Chương 1, nữ quốc chương 1, nữ quốc Trường Khanh vặn bẹo bố néo có chút trở nên cứng cái cổ, tiếp tục kéo lấy nặng nghề vòng chân chậm rãi tiến lên. Hắn thoạt nhìn 17-18 tuổi dáng dấp, nếu như không phải sắc mặt u ám, biểu lộ âm u đầy tử khí lời nói, xem như là cực kỳ anh tuấn một tên thiếu niên. Lúc này hắn chính bản thân chỗ một chỗ u ám trong huyệt động, hang động âm lạnh ngập ngừng, càng đi chỗ sâu đi đến, có thể nhìn thấy khắp nơi tàn mát hải cốt, ngưng kết huyết đủ, cùng loại côn trùng thân thể, dịch nhẫn, cùng hơi mở vỏ cánh. Dù vậy, từ hang động chỗ sâu lại tỏa ra một cỗ quỷ dị mùi thơm. Dần dần, đi qua chỗ trên vách tường lẻ tẻ nhiều mấy chén đèn dầu, ven đường lờ mờ có thể thấy được một chút nữ nhân. Những nữ nhân này từng cái xinh đẹp cảm động, các nàng top 5 top 3, có ánh mắt mê ly, có che mặt cười trộm. Duy nhất giống nhau chính là nhìn hướng Trường Khanh thần sắc toàn bộ đều tràn đầy vô biên khát vọng cùng si mê. Tựa hồ cái huyệt động này bên trong, trừ Trường Khanh bên ngoài, chỉ có nữ nhân. Nhìn trước mắt những này bộ xương mỹ nữ, Trường Khanh than nhẹ một tiếng. Đoạn đường này lang bạt kỳ hồ, trải qua mưu đồ, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thất bại trong gang tấc. Hắn vốn là một tên bình thường địa cầu học sinh, trời xui đất khiến đi tới cái này cái thế giới. Sơn động này bên trong quần ma vây quanh, cũng là những này nữ yêu đồng loại ăn lẫn nhau, quần ma loạn vũ cảnh tượng. Tại cái này chỉ có nữ yêu trong huyệt động, các nàng tự xưng hợp hoàn tông bất kỳ cái gì ngộ nhập trong đó nam tính đều chỉ có thể biến thành súc vật đồng dạng bị các nàng nuôi dưỡng, trở thành các nàng thải bổ tu luyện lương chủ loại, gọi là giống người. Trường Khanh vốn định chạy khỏi nơi này, có thể nhiều lần khó khăn chắc trở, cuối cùng lại bởi vì kế hoạch bại lộ mà bị bắt cầm, chuẩn bị mang đến tiếp thu thẩm phán. Đi mau, dây dưa lỡ việc canh giờ, sư phụ không tha cho ngươi. Đi tại phía trước nữ đệ tử kéo buộc tại Trường Khanh trên cổ xích sắt, để hắn một cái lảo đảo. Trường Khanh ngẩng đầu, nhìn hướng nàng ánh mắt nhiều một tia ý vị thâm trường. À, giống người, một hồi bị sư phụ luyện thành thuần dương đan thời điểm hy vọng ngươi cũng có thể như thế có cốt khí. Nhìn thấy Trường Khanh ánh mắt, nữ đệ tử cười lạnh một tiếng, trong tay xích sắt hất lên, tinh chuẩn quất vào trên mặt của hắn, khóe miệng của hắn lập tức chảy xuống vết máu. Hắn hướng trên mặt đất gắt một cái, phun ra một bãi máu đen, trong lòng cười lạnh. Cái này phong linh phía trước bởi vì chính mình ăn không ít sẹp, bây giờ mình rơi vào trong tay nàng, nàng cũng cuối cùng tiểu nhân đắc chí, không che giấu chút nào căm thù chính mình. Hắn phun ra bãi kia máu đen vừa vặn rơi xuống đất, hai bên đường các nữ nhân liền bắt đầu sao động bất an, đợi đến phong linh cùng Trường Khanh mới vừa hơi đi xa một chút, các nàng lập tức cùng nhau tiến lên, nhào vào cái kia tràn đầy bạch cốt, vũ bùn, cùng với hư thối khí tức trên mặt đất, tranh đoạt Trường Khanh phun ra bãi kia máu đen, phản phất đó là cái gì tuyệt thế mỹ vị. Không bao lâu, một cái nữ nhân liền đem bãi kia máu đen ngậm trong miệng, nàng hai mắt trắng dã, điên cười không ngừng, phiêu phiêu dục tiên đồng dạng. Bất quá là một chút yêu tà mà thôi, ở loại địa phương này, phát sinh cái gì đều không kỳ quái, dù sao lập tức liền muốn kết thúc, không có gì phải sợ. Trường Khanh biểu lộ lãnh đạm nhìn thoáng qua này quỷ dị cảnh tượng, thầm nghĩ trong lòng. Theo không ngừng thâm nhập, hang động bắt đầu xuất hiện một số đầu khác biệt lối rẽ, đi tới chỗ sâu nhất, xuất hiện một cái cỡ lớn hang động đá vôi, giống như một tòa to lớn quảng trường, trong động đá vôi đương vậy mà không hợp nhau tọa lạc một tòa cổ kính, uy cách không nhỏ cung điện. Theo Trường Khanh từng bước một đi lên vài cấp, cung điện bảng hiệu đập vào mi mắt. Siêu siêu mẹo mẹo viết mấy chữ, Trường Khanh mặc dù không nhận ra thế giới này văn tự, nhưng cũng biết, tòa đại điện này tên là Thái Vân Gian là Hợp Hoan Tông tông chủ vị trí. Trường Khanh bị Phong Linh dẫn dắt đưa vào trong điện, toàn bộ đại điện thuốc lá lượn lờ, tả hữu tổng đứng thẳng ba vị nữ tử. Cái này ba nữ chợt nhìn tại cái này cung điện bên trong tựa như trên trời tiên tử. Vô luận là dung mạo, khí chất, đều vượt xa trong huyệt động những nữ nhân khác. Đại điện chính giữa, có một lưu ly hồ, hào quang óng ánh, mây mù quấn quanh, mông lung ở giữa, có thể nhìn thấy một cái huyền chuyển thân ảnh hiện lên trong đó, bên người nàng quanh quần vô số thật dài băng rùa, giống như tiên tử phi bạch, lười biếng phất phới. Lưu ly hồ phía trước, đứng vững vàng một chiếc to lớn đan lô phía dưới, thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Sư phụ, giống người đã đưa đến. Phong Linh đem Trường Khanh đưa đến trước điện, chính mình thì cung kính lui sang một bên đứng vững. Sư phụ, giết bọn hắn, đều là hắn cùng Hoa Hồng tiện nhân kia lẫn nhau cấu kết, hại chết ta trong động phủ ba người loại. Một tóc trắng tuyết bảo mỹ nữ đứng ra, chỉ vào Trường Khanh nổi giận nói: "Tông chủ, người này loại là cái tai họa, không thể lưu." Lại một cái áo bào đen nữ tử đứng ra nói: "Sương mù phía sau cái gọi là sư phụ thông thả mở miệng. Hoa Hồng à, cũng đừng nói bản tọa oan của ngươi, bản tọa đem người này loại mang đến cùng ngươi ngay mặt rằng co, ngươi có cái gì muốn nói cứ việc mau nói, không phải vậy đừng trách bản tọa vô tình." Đại điện tả hữu cái kia bốn vị nữ tử bên trong đứng ra một tóc hồng mỹ nhân, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nàng lúc đầu xinh đẹp cảm động trên mặt lúc này lại là một thanh nước mũi một cái nước mắt, lộ ra hết sức xấu xí. "Sư phụ, Hoa Hồng sai, đều là hắn, đều là người này loại. Hắn đầu độc đệ tử, hắn nói muốn giúp đệ tử kế thừa đại vị, để đệ tử giúp hắn chạy ra nơi này, lừa gạt đệ tử đi thay hắn độc chết những người khác loại, còn lừa gạt đệ tử đi trộm đi ngài chí bảo. Đều là hắn a." Nàng đệ Trường Khanh trong lòng cười lạnh, bất quá cũng lười tranh luận cái gì. Được làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời. Nếu như là Hoa Hồng dính líu chính mình khẳng định cũng sẽ không chút do dự phủi sạch quan hệ. Chỉ tiếc chính mình tỉ mỉ mưu đồ quay đầu lại vẫn là công dã tràng. Hoa Hồng quỳ rạp xuống đất, thân thể ngăn không được run rẩy, phản phất mây mù phía sau sư phụ là cái gì tồn tại hết sức khủng bố, tùy thời cũng có thể làm cho nàng chết không có chỗ chôn. "Đỗ Nhi Ngoan, ngươi đứng lên a, bản tọa biết, ngươi nhất định là để người này loại cho lừa gạt." Thanh âm của sư phó nhu hòa mấy phần, thong thả truyền đến. "Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ." Hoa Hồng dập đầu như dã tỏi, như chút được gánh nặng bỏ lên. Sau một khắc, thanh âm của sư phó lại đột nhiên trở nên lạnh. "Có thể Đồ Nhi ngươi ngàn vạn lần không nên lên giúp giống người chạy trốn tâm tư a." Hoa Hồng đột nhiên khó có thể tin đưa tay chụp vào gương mặt của mình, một cỗ đen nhánh mủ dịch từ nàng thất khiếu bên trong nhô lên mà ra, kèm theo nồng đậm hắc khí. "Sư phụ, cầu, van cầu ngươi." "Không muốn." Nàng âm thanh thay đổi đến mơ hồ, tràn ngập tuyệt vọng. Vang một tiếng, trước ngực của nàng đột nhiên vỡ ra, Hoa Hồng âm thanh biến thành chói tai kêu thảm, mấy hơi thở lại yên tĩnh trở lại. Vốn thuộc về mỹ nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn rách ra thành một cái quỷ dị góc độ, trong miệng hai viên màu đỏ thâm to lớn răng nanh giống như côn trùng lồi ra rất hút. Thân thể chỗ không biết từ nơi nào xuất hiện tám cánh tay, tại trên không duy trì vặn mẹo dễ rủa tư thế, vặn như bánh quai trèo đồng dạng. Vừa vặn vẫn là cái xinh đẹp nữ tử, lúc này lại đã biến thành một bộ đen nhánh sắt chết cháy. "Giống người, Hoa Hồng nói đều là thật à?" Sư phụ âm lạnh âm thanh lúc thì khàn khàn, lúc thì bén nhọn, giống như lẻ lưỡi rắn độc. Nàng vung tay lên, mây mù tản đi, tất cả nữ tiên toàn bộ tự giác cúi đầu xuống. Cái kia hào quang tràn ngập các loại màu sắc lưu ly trong hồ, dậm dạp chẳng chịt bò đầy rắn độc, vờn quanh tại nữ nhân quanh thân. Nàng khuôn mặt yêu diễm mỹ lệ, vừa vặn thân lại như phong trúc cuối đời lao phụ đồng dạng, trong mây mù cái kia nhìn như luyện chuyển thân ảnh chỉ là xít sao quấn quanh nàng quanh thân bảy rắn mô phỏng ra tư thái. Mà bên người nàng những cái được gọi là vũ động dây lụa cũng bất quá là từng cây đuôi rắn. Nhìn điệu bộ này, bây giờ chạy ra nơi này đã không có mảy may hy vọng, Trưởng Khanh dứt khoát liền làm càn cười ha ha. "Ha ha ha, thì ra là thế, chắc không được những này nữ yêu từng cái mặc thản lộ, duy chỉ có ngươi che phủ cực kỳ chặt chẽ, nguyên lai là vì che giấu ngươi bộ này cho hề a, còn nữ tiên, ngươi đầu này giả rắn." Thần sắc hắn ngưng lại, ác độc nhìn hướng sư phụ trước mắt. "Lão quái, ta chịu tội đều sẽ để ngươi trả lại, ngươi đừng đợi, ta có nhiều thời gian, cùng ngươi chậm rãi chơi. Liền ngươi cái này hợp hoàn tông, cũng cùng nhau hủy đi." "Thật sao? Bản tọa cái này liền đem ngươi luyện thành thuần dương đan. Nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng." Sư phụ nói xong, khô héo vung tay lên, vô số rắn độc quấn chặt lấy Trưởng Khanh toàn thân, đem hắn kéo vào đan lô bên trong, to lớn nhiệt độ cao nháy mắt liền để hắn mất đi ý thức. Phản phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng, hắn nhìn thấy trong đầu của mình tựa hồ có một tòa quỷ dị đồng hồ, chậm rãi nghịch chuyển. Cái kia đồng hồ quanh mình bị tinh tế xúc chi bao vây lại, tùy ý vặn béo lên, mặt đồng hồ tựa như ác mộng vô định loại hình sụp đổ, nhúc nhích, chảy xuôi, 12 viên đại biểu thời gian con mắt, mụ dịch giống như tại nó mặt ngoài không ngừng mà tạo thành lại phân giải, mặt đồng hồ bên trên mặt kính lóe ra tà dị quang mang. Ngay sau đó, hắc ám nuốt hết tất cả. Lần thứ hai mở mắt, đập vào mi mắt là trên trần nhà cũ đến có chút tối nhạt tiết kiệm năng lượng bóng đèn. Trên giường quen thuộc đệm chăn bị hắn loạn xạ đá đạp lung tung qua, quấn quanh ở trên người hắn, lại trở về. Chương 2, Trường Khanh chương 2, Trường Khanh Lâm Trường Khanh từ trên giường ngồi dậy, tiện tay mở ra điện thoại, nhìn thoáng qua ngày tháng, không ngoài dự đoán. Mùng ngày 8 tháng 1. Không sai, hắn lâm vào một tràng vô tận tuần hoàn bên trong. Mỗi lần tại cái kia thế giới tử vong, hoặc là sinh sống đầy 3 tháng về sau, trong đầu xuất hiện cái kia quỷ dị đồng hồ liền sẽ dẫn dắt hắn trở lại hiện thực, trở lại cái này quen thuộc mùng ngày 8 tháng 1 buổi chiều. Mà đợi đến nửa đêm 12 điểm lúc, hắn lại sẽ trong mộng trùng sinh đến cái kia u ám trong huyệt động, từ một cái phổ thông địa cầu thanh niên Lâm Trường Khanh, biến thành một cái thế giới khác u ám anh tuấn thiếu niên Trường Khanh, bắt đầu lại từ đầu. Một trận đau đầu mê muội cùng cảm giác buồn nôn đánh tới, hắn phóng tới nhà vệ sinh, nôn mửa. Rửa mặt, nhìn mình trong gương, chừng 20 niên kỷ, mặc dù không giống như là vừa bạn thiếu niên dáng dấp như vậy anh tuấn, nhưng cũng là dương quang xuất khí, chỉ là khuôn mặt vô cùng tiểu tụy. Liên tại trận này vô tận tuần hoàn bắt đầu phía trước, hắn tại bệnh viện kiểm tra ra ung thư não, thời kỳ cuối. Vừa vận tại Thái Vân Gian bị cái gọi là sư phụ ném vào đan lô bên trong bị nháy mắt luyện hóa, đã là hắn trong mộng giải tỏa loại thứ tư tiểu chết. Hắn không phân rõ đây rốt cuộc là cái gọi là xuyên qua hoặc là chỉ là một cái ung thư não người bệnh trước khi chết ảo tưởng. Theo lý thuyết hắn làm một cái trong hiện thực ngày giờ không nhiều người, theo những cái kia nữ yêu chỉ thị làm cái giống người mỗi ngày túng dục hưởng lạc cũng chưa hẳn không thể, bởi nhiên vượt qua 3 cái kia tháng, lại tiếp tục tuần hoàn, không cần thiết mỗi một lần trùng sinh cũng giống như hắn giống như chơi đùa lung tung, nghĩ biện pháp chạy đi. Trường Khanh sở dĩ làm như thế, chỉ là bởi vì hắn cầu sinh bản năng. Nhắm mắt lại, hắn ở trong ý thức dòm hướng trong đầu của mình, một tòa quỷ dị đồng hồ, ngay tại chậm rãi chuyển động. Tựa hồ là cảm nhận được hắn ánh mắt đồng dạng, mặt đồng hồ bên trên ngọ nghệ đại biểu thời gian 12 viên con mắt đồng thời quỷ dị mở ra, con người giống như sâu thẳm tinh không. Đúng vậy, tại một cái thế giới khác chính mình mỗi lần tử vong lúc nhìn thấy tòa kia quỷ dị đồng hồ, giờ phút này liền tại trong đầu của mình, có lẽ, nó, chính là chính mình khối ung thư não căn nguyên. Nghe tôi giống như là thiên phương dạ đàm, nhưng nếu như nói tại một cái thế giới khác bên trong thân thể của mình phát sinh biến hóa, có một bộ phận có thể phản ứng đến trong hiện thực, như vậy hiện đại y học không cách nào chữa trị bệnh, chưa hẳn liền không có khỏi hẳn có thể. Ý nghĩ này là chống đỡ hắn mỗi một lần trùng sinh đều cố gắng dây rủa duy nhất tín niệm. Một cái thế giới khác bên trong yêu tả, nhất là cái kia cái gọi là sư phụ, tựa hồ có được thật dài tuổi thọ cùng quỷ dị năng lực, nếu như chính mình cũng có thể nắm giữ những thủ đoạn này, đồng thời sống thoát đi cái kia ma quật, có lẽ liền có cơ hội ảnh hưởng trong hiện thực thân thể của mình, kéo dài chính mình sinh mệnh. Trường Khanh âm thầm ở trong lòng vì chính mình động viên, đơn giản chính là dù chết nhiều mấy lần mà thôi, cho dù có thời gian 3 tháng hạn chế, hắn cũng hy vọng có thể tại cái này có hạn thời điểm hiểu được thế giới kia nhiều bí mật hơn. Nắm trong tay vô hạn trùng sinh năng lực, đừng nói là một cái nho nhỏ hợp hoàn tông, liền xem như núi đao biển lửa, chính mình cũng chưa chắc không thể giết ra khỏi chúng đây. Cái kia cái gọi là sư phụ, còn có đã từng tra tấn qua chính mình nữ yêu bọn họ, chính mình nhất định muốn tự tay hướng các nàng báo thù. Không, hắn muốn tự tay phá hủy cái kia dâm tà ma quật, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Đang suy nghĩ thời điểm, chuông điện thoại vang lên. Trường Khanh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, bằng vào 4 vị trí đầu thứ trọng sinh ký ức liền đã đối cái này thông điện thoại không thể quen thuộc hơn được, hắn thuần thục cầm điện thoại lên, tiếp thông video thỉnh cầu. "Trường Khanh, ngươi khá hơn chút nào không?" Trong màn hình xuất hiện một cái xinh đẹp thiếu nữ. Nàng mặc một bộ màu trắng áo lông, lúc đầu trắng nõn gò má bị gió lạnh thổi đến có một chút phím hồng, màu đen tóc dài có chút lộn xộn mà choàng tại trên vai, nhưng như cũng khó nén nàng mỹ lệ. "Ai bé, là thích phát điện, kỹ thuật có hạn, thông cảm nhiều hơn ta không có gì đáng ngại, ngươi làm sao vừa đi vừa cùng ta video, cẩn thận nhìn đường." "Ai nha, nhân gia không phải lo lắng ngươi nha, cho ngươi điểm thức ăn ngoài ngươi có ăn sao?" Thiếu nữ thanh âm nhỏ mấy phần, ánh mắt tả hữu liếc nhìn, tựa hồ là sợ hãi xung quanh có người, có mấy lời ngượng ngùng nói không nên lời, "Ngươi đều đã xin phép nghỉ vài ngày, ta đều có thể nhớ ngươi." Trường Khanh cười cười, đi phòng khách lấy ra một cái hộp thức ăn ngoài, từ bên trong lấy ra một cái hamburger. Hắn đối với video cắn một miệng lớn, vụ về nói, "Không cần lo lắng ta, Thanh Hà, ta không có việc gì, chỉ là nho nhỏ cảm cúm mà thôi, qua mấy ngày liền tốt. Ngươi cũng muốn mang tốt khẩu trang, biệt chuyển nhiễm." Hắn cố nén kịch liệt đau đầu, miễn cưỡng giữ vững tinh thần để chính mình tại trong video lộ ra không có tiểu thụy như vậy. "Ân ân." Tên là Diệp Thanh Hà thiếu nữ khéo léo gật gật đầu, từ túi sách bên trong lật ra một cái hồng nhạt khẩu trang, đeo ở trên mặt, "Ta phía trước đeo, đây không phải là muốn cùng ngươi đánh video nha, ta sợ không dễ nhìn." Liền tháo xuống. Trường Khanh rất tuần tục dừng lại một lát, không có tiếp tục mở miệng, lập tức, trong video liền chuyển ra những bạn học khác âm thanh. "Lá lớn giáo hoa, nhìn đường nhìn đường, chạy qua đầu á, phòng học ở chỗ này." "Ấy ấy ấy, biết." Diệp Thanh Hà bận rộn ngẩng đầu, đuổi tới. Nhìn xem trong video thiếu nữ bận rộn dáng dấp, Trường Khanh mở miệng gọi lại nàng, "Thanh Hà." "Ân, làm sao vậy?" "Không có gì." Trường Khanh do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói ra, "Lá lớn giáo hoa, đem khẩu trang hai thôi, ta nghĩ xem thật kỹ một chút ngươi." "Ai nha, ngươi chẳng ghét." Diệp Thanh Hà ngoài miệng nói như vậy, vẫn là nghe lời đem khẩu trang hái xuống, xinh đẹp gương mặt càng thêm tiểu diễm mấy phần. Thiếu nữ đỏ mặt thắng qua êm thai nhất lời âu yếm, Trường Khanh đem tấm này cảnh tượng sâu sắc in tại trong đầu. Đột nhiên, mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, hắn nhịn không được đối với trước mặt ao nước nôn ra một trận. Diệp Thanh Hà thấy thế, ân cần nói, Trường Khanh ngươi thế nào? Ngươi vẫn tốt chứ, muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút?" "Khụ khụ, không có việc gì, ta không có việc gì." Trường Khanh lắc đầu, đối Diệp Thanh Hà miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ngươi chuyên tâm lên lớp, không cần lo lắng ta, ngày mai ta liền trở về." Không đợi Diệp Thanh Hà đáp lại, hắn liền cúp điện thoại, túi đầu kịch liệt nôn mửa, mãnh liệt đau đầu, mê muội, ánh mắt mơ hồ, đã để hắn không có cách nào kiên trì ngụy trang đi xuống. Đây đều là ung thư não thời kỳ cuối điển hình triệu chứng, đau đầu, mê muội, nôn mửa, thị lực hạ xuống, bệnh tâm thần, bao gồm liệt nửa người. Trong lòng hắn run lên, mấy lần trước trùng sinh, chính mình rõ ràng còn có thể cùng Diệp Thanh Hà hoàn chỉnh đánh xong cái này thông điện thoại, có thể là lần này chính mình ung thư não rõ ràng càng thêm nghiêm trọng mấy phần, chẳng lẽ nói là chính mình trùng sinh quá nhiều lần trả ra đại giới sao? Kỳ thật hắn muốn là rõ ràng, chính mình trùng sinh là sẽ trả giá thật lớn. Hắn đã trùng sinh 4 lần, phía trước mỗi lần trùng sinh, hắn tại một cái thế giới khác cái gọi là tu vi liền sẽ yếu bất mấy phần. Đến lần thứ 4 thời điểm, hắn thậm chí đã thành một phạm nhân bình thường. Chẳng lẽ lần này trùng sinh về sau, chính mình tại một cái thế giới khác tu vi hàng không thể hàng, đại giới liền phản ứng đến trong hiện thực sao? Nếu như tiếp xuống mỗi lần trùng sinh đều sẽ để trong hiện thực bệnh chứng của mình nghiêm trọng mấy phần, không sớm thì muộn có một ngày hắn sẽ chống đỡ không đến nửa đêm 12 điểm, mất đi lại lần nữa cơ hội sống lại. Chính suy tư lúc, hắn ánh mắt lại là một trận mơ hồ, mơ mơ màng màng ở giữa, trong ao chính mình nôn bất ngờ biến thành trong huyệt động những cái kia ngưng kết nếp đục, côn trùng thân thể, dịch nhợn, cùng hơi mở vỏ cánh. Trường Khanh thân thể run lên, không dám tin ngẩng đầu, trong gương người sớm đã không phải lúc đầu chính mình, mà là một cái thế giới khác cái kia u ám anh tuấn thiếu niên Trường Khanh. Trong gương thiếu niên chính miệng đầy vết máu, cười quỷ dị. Trường Khanh hoảng hồn, ngồi sập xuống đất, tay của hắn run rẩy mò tới vừa vặn điện thoại vị trí, có lẽ chỉ có Diệp Thanh Hà âm thanh có thể để cho hắn tâm bình tĩnh trở lại. Hắn ánh mắt càng mơ hồ, chỉ có thể đem điện thoại tiến tới trước mắt, nhất định con ngươi nhìn lúc trước mặt đâu còn có cái gì điện thoại, rõ ràng là một cái thế giới khác bên trong chính mình khối kia thiếp thân lệnh bài. Đen nhánh trên lệnh bài khắc lấy lệnh Vũ Trường Khanh 4 chữ lớn. Tay của hắn lung tung khắp nơi sờ soạng, tựa như phát điên muốn đuổi mau tìm đến một cái có thể chứng minh chính mình vẫn tồn tại như cũ tại thế giới hiện thực vật phẩm. Nhưng theo tầm mắt mơ hồ, tay của hắn rốt cuộc sở không tới nhà vệ sinh băng lánh gạch men sứ, vào tay chỉ có đầy đất vũng bùn, ấm áp huyết nhục mang theo nhàn nhạt khí tức tanh hôi. Bay một tiếng, tựa hồ là nhà vệ sinh bóng đèn hỏng, hắn thế giới từ mơ hồ biến thành một vùng tăm tối. Sau một khắc, trong đầu tòa kia quỷ dị đồng hồ kim đồng hồ đồng thời về không, ở trong đầu hắn phát ra sâu thẳm mà trầm thấp trường âm. Cả phòng hoàn cảnh bắt đầu vặn vẹo biến hóa, vô số không thể diễn tả lực lượng giống như quỷ bí xúc tu trải rộng toàn bộ không gian, đem cái này thế giới một lần nữa sắp xếp, tổ hợp. Tiểu đệ đệ ngươi xuân phúc tràn đầy, có thể đi tới cái này cực lạc thiên đường, có thể là mấy đời tu không đến phúc phận, mau tới, các tỷ tỷ dẫn ngươi đang đỉnh cực lạc. Chương 3, bách hợp chương 3, bách hợp ánh mắt từ mơ hồ hướng rõ ràng, Trường Khanh trừng mắt nhìn, u ám trong độc vật, mấy đôi lóe ra u quang con mắt chính đối chính mình. Mấy cái nữ nhân người áo khoác nhộn nhịp phải ra, bày ra tại trên mặt đất tựa như một tấm giường lớn. Bên hai yêu kiểu cười yêu kiểu, trong lúc nhất thời xuân ý giạt giảo, gần như sắp làm hắn không thở nổi. Bên chân của mình, rõ ràng là một bộ nữ nhân thi thể hay còn ấm áp, máu thịt bé bé, chỗ cổ càng là bị xé nứt mở, giống như là bị cái gì dã thú giật xuống tới một khối lớn huyết đục, chết không nhắm mắt. Không đúng, không đúng, không đúng, đây là có chuyện gì? Trường Khanh trong lòng hoảng hốt, một màn trước mắt cùng bốn vị trí đầu lần trùng sinh kinh lịch toàn bộ đều khác biệt. Bốn vị trí đầu lần đều là nửa đêm 12 điểm chính mình mới trong giấc ngộng tiến vào cái này thế giới, lần này lại phản phát sinh kéo cứng rắn kéo đồng dạng, cưỡng ép để chính mình trước thời hạn đi tới nơi này. Lần trước trùng sinh bắt đầu, còn là hắn tự giam giữ giống người trong huyệt động tỉnh lại. Nhưng giờ phút này thời gian hẳn là chính mình trong huyệt động ở một tháng sau, lần thứ nhất bị mang đến cái gọi là Hoan Nghi Điện để những này nữ yêu thải bổ tình cảnh. Không biết nguyên nhân gì, Trường Khanh lần này trùng sinh bắt đầu đẩy về sau vào một tháng. Mấy lần trước trùng sinh kinh lịch để hắn khắc sâu minh bạch, trước mắt những này bên ngoài xinh đẹp nữ nhân cũng không phải là thiện nhân, thậm chí cũng không phải là nhân loại, các nàng không có bình thường luân lý quan, đạo đức quan, có một ít chỉ số IQ còn hơi có vẻ thấp kém. Mặc quần áo cùng miệng nói tiếng người càng giống là các nàng đối với nhân loại một loại vụng về mô phỏng theo, trên thực tế Trường Khanh có thể thường xuyên nhìn thấy các nàng đồng loại lẫn nhau ăn tình cảnh. Nhưng trước mắt chàng diện vẫn là hết sức quỷ dị, trên mặt đất bộ kia nữ thi rõ ràng là đồng loại của các nàng nhưng thật giống như nhìn như không thấy, chỉ đối trước mắt Trường Khanh cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn kỹ lại, nhận ra nằm tại bên chân thi thể là một cái gọi Hạnh Nhi nữ yêu. Người chết hắn ở cái thế giới này thấy cũng nhiều, đã sớm chết lặng, chỉ là hắn không nghĩ ra cái này nữ yêu êm đẹp vì cái gì chết tại nơi này. Bên miệng truyền đến một trận mùi tanh, Trường Khanh đưa tay một vệt, cái này mới chú ý tới mình đẩy tay miệng đầy máu tươi, không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn. Nữ nhân này trước khi chết tràn ra đến huyết dịch thật vừa đúng lúc làm chính mình một câu. Không kịp cảm thấy buồn nôn, hắn cắn chặt đầu lưỡi, ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, bất luận phát sinh cái gì, trước mắt chính mình cũng không thể bị những này nữ yêu cho thải bổ. Những này hợp hoàn tông nữ yêu bọn họ đều tu hành một loại bí pháp đặc thù, chỉ cần bị các nàng thải bổ qua một lần, liền sẽ ham sâu trong đó không cách nào tự kiểm chế, sau đó dần dần nghiện, cuối cùng biến thành một bộ chỉ biết túng dục hưởng lạc cái xác không hồn. Bị thải bổ qua giống người cuối cùng sẽ từ từ đánh mất nguyên khí, đợi đến nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, lại bị các nàng cầm đi luyện thành thuần dương đan xem như thuốc bổ. Hắn kết quả liền từng là như vậy. Bất quá trùng sinh phía trước trong lòng của hắn liền đã có một cái tương đối hoàn mỹ kế hoạch, há có thể bị chỉ là một cỗ thi thể hù đến rối loạn tâm lòng. Nghĩ tới đây, Trường Khanh chuẩn bị lặp lại kiếp trước chạy trốn phương thức, hắn giả ý say mê trong đó, thừa cơ nín thở ngưng thần, đem một cái nữ yêu đỉnh đầu châm gài tóc xiết trong tay. Phương pháp rất đơn giản, tự mình hại mình, đương nhiên là nhằm vào cái nào đó đặc thù bộ vị. Cử động lần này xem như là đang thử thăm dò những này nữ yêu danh giới cuối cùng, chỉ cần mình tạm thời không có cách nào đi nhân đạo, những này nữ yêu cũng liền không cách nào thải bổ. Nhưng các nàng lại không nỡ đem chính mình cái này người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nhân chủng trực tiếp cầm đi luyện đan, liền sẽ nghĩ biện pháp trị tốt chính mình tổn thương, cái này liền cho chính mình đại đại tranh thủ thời gian. Đại giới chính là đối với chính mình quá độc ác một điểm, chỉ có thân là nam nhân mới biết được loại đau khổ này. Bất quá Trường Khanh đã thành thói quen, tại cái này ma quật bên trong, hắn vứt bỏ cái thứ nhất thiếu sót chính là không quả quyết tính cách. Cái này thế giới ngươi không chết thì là ta vong, đối với người khác hung ác, đối với chính mình càng phải hung ác. Đang lúc hắn giơ lên châm gài tóc, liền muốn hung hăng đâm đi xuống lúc, đột nhiên ánh mắt một trận mơ hồ, toàn bộ thế giới một mảnh rung chuyển. Trong đầu tòa kia quỷ dị đồng hồ điên cuồng xoay tròn, Trường Khanh cảm thấy đầu đau muốn nức, sau đó một đạo nho nhỏ vòng xoáy xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong, vòng xoáy trung tâm nổi lơ lửng một cái màu trắng trùng sáng. Màu trắng trùng sáng phát ra một trận hào quang nhỏ yếu, Trường Khanh chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận khô nóng, huyết mạch căng rộng, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới tự mình hại mình kế hoạch, chỉ cảm thấy phảng phất thứ gì muốn phá thể mà ra. Lúc này, bên người mấy tên nữ yêu liền phảng phất một đóa trắng như tuyết huyết đục hoa bách hợp ngay tại chậm rãi nở rộ. Phốc phốc mấy cái nữ nhân đồng thời đột nhiên nghẹn ngào, ngay sau đó tựa như người chết chìm dãy rủa mấy lần, trong cổ họng bục về, mấy ngụm máu tươi đồng thời phun ra đến, co quắp mấy lần, không một tiếng động. Ngoài động nữ đệ tử nghe đến dị động, nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Trong huyệt động tung tóe đầy máu tươi, mấy cái trần trụi thân thể nữ nhân tư thái khác nhau ôm thành một đoàn, chết tại cùng nhau. Nếu như nói vừa vặn xuân sắc giống như một đóa trắng như tuyết thịt bách hợp, như vậy hiện tại tình cảnh liền phảng phất một đóa nở rộ máu bách hợp. Máu bách hợp trung tâm nhụy hoa là mấy cây thật dài cốt thứ, tùy ý từ trung ương đâm mà ra, xuyên thủng chúng nữ thân thể. Côn trùng tiêu bản giống như đem các nàng làm điệu làm bộ tư thái dừng lại ở giữa không trung. Nhân gian luyện ngục, không gì hơn cái này. Nữ đệ tử kia hét lên một tiếng, ông cửa xông ra. Liên tại nàng đi rồi, cắm vào cái kia mấy cỗ thi thể mấy cây cốt thứ chậm rãi lùi về, mấy cỗ thi thể cũng theo đó rơi xuống, lộ ra nằm tại trung ương Trường Khanh. Hắn nửa gương mặt đều dính đầy máu tươi, để hắn thoạt nhìn giống như địa ngục trở về tu la đồng dạng, chỉ là sắc mặt tạm đạm, phảng phất đeo một tấm trắng tinh gốm sứ mặt nạ. Túi đầu xuống, nhìn xem chậm rãi chui vào thân thể của mình bên trong cốt thứ, mãi đến trước ngực mấy vết thương cũng đều khép lại, hắn mới có hơi nghi hoặc sờ lên chính mình sơn sườn. Vừa bạn, chính mình sử dụng ngự linh. Chính mình lại lần nữa có tu vi. Không lo được suy nghĩ nhiều, Trường Khanh hai mắt nhắm lại, hướng trong đầu cảm giác mà đi. Tại trong đầu của hắn, đang có một đạo nho nhỏ vòng xoáy bên trong gánh chịu lấy một cái màu ngà sữa trùng sáng. Có lẽ ta trùng sinh năng lực là như vậy, làm tu vi hàng không thể hàng lúc, trùng sinh thời gian liền sẽ tương ứng hướng phía trước đẩy tới, lưu cho ta thời gian thiếu một tháng, vốn là ba tháng về sau sẽ cưỡng chế trùng sinh, hiện tại chỉ còn lại hai tháng. Bất quá tương ứng, ta cũng một lần nữa thu được tu vi, phúc họa tương y để. Dù là trải qua vài lần sinh tử, lúc này Trường Khanh cũng vẫn như cũ phán đoán không ra tình hình trước mắt là tốt là xấu. Đáng tiếc chỉ là bỗng nhiên nhất chuyển tu vi, có thể làm sự tình vẫn là quá ít nha. Lần thứ hai mở mắt ra, Trường Khanh có chút tiếc nuối nói. Nhìn xem trước mặt một đống trắng bóng đấm máu thi thể, hắn cũng là trở nên đau đầu. Hắn muốn định đi trước tự mình hại mình, chờ trở lại giam giữ giống người hang động về sau, lại dựa vào bốn vị trí đầu đời ký ức, thực hiện kế hoạch. nhưng không nghĩ tới vừa vặn theo bản năng mình sử dụng ra ngự linh, lại giết những này nữ yêu, làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Nghĩ đến sau đó muốn đối mặt người kia, Trường Khanh Đông cảm giác trở nên đau đầu. Ai, cũng được, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, Nguyệt Nhi tôn sùng khó mỗi ngày đấy. Cho dù cơ quan tính toán tường tận, cũng khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, huống chi còn là huyễn hoặc khó hiểu dị giới. Trải qua trùng sinh, đã sớm để Trường Khanh nhìn rất thoáng, dù cho hắn thích bày mưu nghĩ kế, tất cả đều dựa theo chính mình mong muốn tiến hành, có thể đối mặt ngoài ý muốn, hắn cũng có thể thản nhiên tiếp thu. Không nghĩ nhiều nữa, Trường Khanh mở mắt ra, tiến lên từ một đống đẫm máu trắng bóng dưới thi thể rút ra chính mình áo bào. Phủi xuống phía trên xâm nhiễm máu tươi, hắn đem áo choàng khoác lên người, ngồi trên mặt đất, yên tĩnh chờ đợi. Lớn mật, mấy vị sư tỷ có phải là bị ngươi giết chết? Ngươi người này loại dám như vậy. Không bao lâu, phía trước chạy trốn nữ đệ tử lúc này cũng chạy về, nổi giận đùng đùng chỉ vào Trường Khanh chất vấn. Nữ đệ tử sau lưng, một đôi thon dài cặp đùi đẹp bước vào trong động, một tên dáng người cao gầy mỹ nhân sau đó đi đến, nàng một đầu như tuyết tóc trắng, thân mặc tuyết y liễu, thắt lưng như quyên buộc, cái cổ dài thanh tú, làn da trắng tinh như ngọc, sắc mặt lạnh lạnh như xương. Ai bé, là thích phát điện, kỹ thuật có hạn, thông cảm nhiều hơn. Mỹ nhân nhìn hướng Trường Khanh, nhíu nhíu mày. Trường Khanh lại tại trong lòng cười lạnh. Lãnh Mai, ngươi cái này tương phản nữ, rốt cuộc đã đến sao? Chương 4, tiên chủng chương 4, tiên chủng cái này Lãnh Mai tại cái này Hợp Hoan Tông bên trong địa vị không tầm thường. Nàng không chỉ là tông chủ Liễu Lộ tọa hạ Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại hộ pháp một trong Tuyết hộ pháp, đồng thời cũng quản lý cái này Hoan Nghi Điện. Đương nhiên, cái gọi là Hoan Nghi Điện nói thật dễ nghe, bất quá là những này nữ yêu định kỳ cũng giống người thải bổ một chỗ hang động mà thôi. Chỉ là cái này Lãnh Mai bản nhân ngược lại là thực lực không tầm thường, mà còn tính cách có chút phiền phức. Lãnh Mai sư tỷ, ngài mau đem người này loại cầm xuống, cho mấy vị sư muội báo thủ. Nữ đệ tử kia lại kêu la lên, Lãnh Mai mắt đẹp nhắm lại, nhìn nàng một cái, ánh mắt như băng phong tiếp nhận, nữ đệ tử tự biết lỡ lời, dọa đến lui sang một bên không tại lên tiếng. Lãnh Mai quét mắt một vòng trong động thảm trạng, lại không có rất giật mình, biểu lộ vẫn như cũ lạnh lạnh cao ngạo. Nàng chậm rãi tiến lên, đối mặt ngồi trên mặt đất Trường Khanh, ở trên cao nhìn xuống mở miệng. Mấy vị sư muội là ngươi giết? Trường Khanh ngẩng đầu, phía trước một mực túi đầu bị tóc dài che giấu lại xinh đẹp dung mạo đập vào Lãnh Mai trong mắt. Không ngoài dự đoán, Trường Khanh nhìn thấy Lãnh Mai lạnh lạnh trong con ngươi sóng ánh sáng lóe lên, giống như là đốt lên một tia tia lửa. Ha ha, quả nhiên, nữ nhân này không quản dưới tình huống nào, đều là nửa người dưới suy nghĩ độc vật. Trong lòng suy nghĩ, Trường Khanh đứng lên, đưa tay thi lễ. Gặp qua Lãnh Mai tiên tử, mấy cái này tiện xúc chính là tại hạ giết chết, chỉ vì tại hạ thân là tiên chủng, các nàng còn chưa xứng cùng ta song tu. Ồ, Lãnh Mai trong mắt lại lần nữa có chỗ ba động. Tất nhiên ngươi là cao quý tiên chủng, mới tới ta Hợp Hoàn Tông lúc, tại sao không có kiểm tra đi ra? Hẳn là phụ trách kiểm tra đệ tử sơ sót, không tin tiên tử ngài có thể tự mình đến nghiệm. Cái gọi là tiên chủng, kỳ thật chính là có tu vi tu sĩ. Ngộ nhập cái này Hợp Hoan giáo nam nhân mặc dù không ít, tại giam giữ giống người hang động bên trong liền có không dưới 180 người. Thế nhưng những này đều chỉ là phàm nhân, bị các nàng xưng là giống người. Mà ngộ nhập Hợp Hoan giáo bên trong tu sĩ là cực kỳ thưa thớt, bị các nàng xưng là tiên chủng. Tiên chủng toàn bộ Hợp Hoan giáo cũng bất quá mấy người, chẳng những có chuyên môn đạo phủ, có người chuyên hầu hạ, thậm chí còn có thể có tu hành tài nguyên cung cấp bọn họ tu hành. Bất quá với giống người tiên chủng, trên bản chất cũng không có cái gì khác biệt mà thôi, nhiệm vụ đều là định kỳ bị những này nữ yêu xem như thải bổ, sinh sôi công cụ. Đương nhiên, tiên chủng cũng chỉ có địa vị cao thượng đệ tử mới có tư cách hưởng dụng. Cũng tỉ như Lãnh Mai loại này địa vị gần với tông chủ phía dưới tứ đại hộ pháp. Lãnh Mai đi lên trước, ngón tay ngọc tại Trường Khanh trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Cảm giác được Trường Khanh trong đầu khiếu huyệt cùng khiếu huyệt bên trong ngự linh, nàng thỏa mãn gật gật đầu. Phàm nhân sẽ không có khiếu huyệt, càng không có ngự linh, xem ra ngươi quả nhiên là tiên chủng. Nàng quay đầu đối sau lưng nữ đệ tử nói, Đinh Hương, ngươi đi ra, ta phải thật tốt kiểm tra một chút cái này tiên chủng tư chất làm sao, có thích hợp hay không tu hành ta tông công pháp. Nữ đệ tử không dám tiếp tục nhiều lời, đội vàng túi đầu lui ra ngoài, thậm chí không dám nhìn nhiều. Tư chất, là tư vị đi. Trường Khanh trong lòng khịt mũi coi thường, nhưng vẫn là không có phản kháng, ngoan ngoan đứng tại chỗ. Đợi đến nữ đệ tử lui ra về sau, Lãnh Mai lập tức đổi phó biểu tình. Tiên tử ngươi đây là? Không đợi hắn nói xong, Lãnh Mai ngón tay ngọc đã chống đỡ tại phần môi của hắn. Xuyệt. Giờ phút này nàng không còn có vừa vặn lạnh lạnh, phảng phất biến thành người khác, đầy mặt ma quỷ ý ta đẹp không? Đẹp, đẹp, thật đẹp. Trường Khanh giả vờ như tay chân luống cuống bộ dáng, nhưng trong lòng âm thầm đoán thầm. Tương phản nữ, tại đồng loại đống xác chết bên cạnh còn như vậy, quả nhiên đủ biến thái. Trước ba đời thời điểm, Trường Khanh tu vi còn không có rơi xuống đến phàm nhân, vẫn luôn là tiên chủng thân phận, nhưng hắn vẫn như cũ không thể trong 3 tháng chạy ra cái này Hợp Hoan Tông, ngược lại không bằng đời thứ tư chính mình thân là phàm nhân lúc càng tiếp cận chạy trốn. Trong đó đời thứ 3 không thể chạy trốn, liền bái cái này Lãnh Mai ban tặng. Nữ nhân này sắc thực dài đến cực đẹp, lạnh lạnh cao ngạo, đẹp mà không ma quỷ. Liền chính mình cũng bị bề ngoài của nàng chỗ che đậy. Tiên chủng là có thể tự mình lựa chọn đi hầu hạ vị kia hộ pháp, Trường Khanh đời thứ 3 liền lựa chọn nàng. Nữ nhân này một bộ sinh ra chớ gần, cao ngạo vô cùng tư thái, để Trường Khanh cho rằng chọn nàng có lẽ so tuyển chọn 3 người khác an toàn hơn một chút. Có lẽ chính mình có thể miễn đi bị thải bổ, có càng nhiều cơ hội đi bố cục, nghĩ cách chạy trốn. Không nghĩ tới nữ nhân này mới là tứ đại hộ pháp bên trong biến thái nhất một cái, nàng trong động phủ chọn vẹn nuôi dưỡng 3 cái tiên chủng, còn có hơn 10 người bình thường loại. Đối nàng loại này tu vi đến nói, thải bổ người bình thường loại đối nàng tu hành tăng lên cực kỳ bé nhỏ, nàng chỉ là đơn thuần vì thỏa mãn chính mình gần như biến thái dục vọng mà thôi. Nữ nhân này mặc dù tư duy đơn giản ngốc nghếch, thế nhưng dục cầu vô độ, Trường Khanh căn bản là không có cách trốn tránh. Chính mình bộ này thân thể lại lớn lên vô cùng xinh đẹp, không quản là tiên trùng thân phận, vẫn là theo bên ngoài bề ngoài nhìn, đều hoàn mỹ phù hợp nàng yêu thích. Đời thứ ba là Trường Khanh không muốn nhất nhớ lại một đời, chỉ vì hắn bị cái này tương phản nữ dạy vò đến không nhẹ, trọn vẹn hành hạ 3 tháng về sau, cũng không thể chạy ra nơi này, cuối cùng cưỡng ép trùng sinh. Đứng lên người, tiểu đệ đệ, theo ta tới. Lãnh Mai kéo Trường Khanh tay, đến cách đống xác chết xa một chút hơi sạch sẽ chút nơi nhỏ lánh. Cực độ hưng phấn phía dưới, gò má nàng hai bên cắt rách ra 3 đạo khe hẹp, 6 viên con ngươi đen nhánh mở ra, lóe ra quỷ dị quan mang. Cứ việc lập tức sẽ bị nữ nhân này đến tay, Trường Khanh nhưng như cũng không chút hoang mang, trong lòng tính nhẩm. Tính toán thời gian, cũng nhanh. Quả nhiên, một cái áo bào đen nữ nhân bước vào hang động, đi tới Lãnh Mai sau lưng. Nàng dáng người thấp bé, còn hơi có điểm cong xuống, màu đen mũ trùm để mặt của nàng bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, mơ hồ không rõ. Lãnh Mai, dừng lại. Nữ nhân âm thanh hơi có chút khàn khàn, hết sức chói tai khó nghe. Lãnh Mai sững sờ, sau đó lộ ra đầy mặt vẻ chán ghét, trên trán 6 con mắt chậm rãi khép kín, to dài đuôi gai cũng lùi về đến trong cơ thể. Sách, Nguyệt Quế, ngươi tới làm cái gì? Tông chủ luyện công phản vệ, gấp triệu chúng ta tứ đại hộ pháp tiến đến chữa thương, ngươi theo ta đến. Dứt lời, Nguyệt Quế lại nhìn lướt qua trong động máu tanh tình cảnh, thở thuận miệng hỏi, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lãnh Mai sửa sang lại hơi có chút tán loạn quần áo, lại khôi phục lạnh lạnh cao ngạo tư thái. Mấy cái này tiểu bối tự tiện nhúng chàm tiên trùng, chết cũng liền chết rồi. Tiên trùng. Nguyệt Quế nhìn hướng Trường Khanh, vừa vặn cùng nhau mang đến, nếu là giáo chủ thương thế nghiêm trọng, vừa vặn có thể dùng làm thuốc bổ. Trường Khanh trong lòng thầm nghĩ không ổn, dựa vào kiếp trước ký ức hắn biết thời gian này cùng là tứ đại hộ pháp Nguyệt Quế sẽ trước đến kêu đi Lãnh Mai cùng nhau đi gặp mặt giáo chủ, cho nên vừa vặn hắn mới không có tận lực đi ngăn cản Lãnh Mai muốn thải bổ chính mình. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này Nguyệt Quế lại có thể nói ra muốn đem chính mình cầm đi cho giáo chủ liễu lộ con lão xà kia làm thuốc bổ. Hắn cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ làm lại một đời, lưu cho hắn cơ hội không nhiều lắm. Dứt lời, hắn nhìn hướng Lãnh Mai, trong ánh mắt ngụy trang ra khẩn cầu chi sắc. Khó mà làm được. Lãnh Mai cái này nửa người dưới suy nghĩ nữ nhân quả nhiên thượng đạo, lúc này tiến lên nửa bước, đem Trường Khanh bảo hộ ở sau lưng, một mặt ý lạnh. Tiên trùng chân quý dị thường, làm sao có thể tùy ý liền tiêu hao hết. Lại nói, cái này tiên trùng ta thích, nếu như sư phụ cần chữa thương nếu không ta cầm ta trong động cái khác tiên trùng đến đổi hắn chính là. Tùy ngươi. Nguyệt Quế âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng khàn khàn, chợt phối hợp bước ra Hoan Nghi Điện hang động. Chương 5, Hồng Nhan chương 5, Hồng Nhan đi thôi, tiên trùng theo quy củ cũng phải trước bái kiến sư phụ, sau đó bị sư phụ phân phối đến trong động phủ tu hành. Lãnh Mai đuổi theo Nguyệt Quế, sau đó tựa hồ có chút không yên tâm, quay đầu liếc nhìn Trường Khanh một cái. Bất quá được phân phối thời điểm ngươi muốn tuyển chọn người nào, rõ ràng đi. Tiên tử yên tâm, tứ đại hộ pháp bên trong tại hạ nhất ngưỡng mộ chính là tiên tử ngài, nếu là có thể hầu hạ tiên tử, tại hạ tam sinh hữu hạnh. Trường Khanh đáp. Ân. Lãnh Mai hài lòng gật đầu. Tên là Thái Vân Gian đại điện bên trong, bầu không khí hơi có chút nghiêm trọng. Tông chủ Liễu Lộ chính khoanh chân ngồi tại trong điện lưu ly trong ao, nàng mặc một kiện lộng lẫy cẩm bào, dáng người có lồi có lõm, phong vận vẫn còn. Chỉ là nhắm chặt hai mắt, thần sắc thống khổ. Đương nhiên, nếu là Trường Khanh nhìn thấy, tự nhiên rõ ràng, tại y phục của nàng phía dưới tạo thành nàng mê hồn thân thể bất quá là chiếm cư tại trên người nàng vô số đầu gián độc. Tại bên người nàng, là một cái váy đỏ mỹ nhân cùng một cái váy xanh thiếu nữ, chính là tứ đại hộ pháp bên trong Hoa hộ pháp, Hoa Hồng, Gió Êm Dịu hộ pháp, Phong Linh. Giờ phút này hai người chính quỷ gối tại hai bên giúp nàng chữa thương. Chỉ là cái này chữa thương phương thức thực tế hết sức quỷ dị. Hoa Hồng hai mắt đỏ thẫm, trên trán 6 cái quỷ mắt lóe ra hừng quang. Từ nàng dưới xương sườn ngoài định mức sinh ra 6 cánh tay, tại nàng tinh tế eo thon chỗ kéo lấy cái gì, nhìn kỹ đúng là từ nàng chỗ rốn rút ra từng cây bóng ánh sợi tơ. Sợi tơ từ nàng 8 cánh tay bên trong trải qua, cuối cùng tầm của nàng mở ra thành một cái quỷ dị góc độ, từ trong miệng có rỗi ra rác hút bên trên 2 viên to lớn răng nanh kẹp vào sợi tơ, từng vòng quấn quanh ở liễu lộ trên thân. Phong Linh thoạt nhìn thì càng thêm đáng sợ. Nàng cởi trần, eo nhỏ nhắn hết sức toàn xương eo hết nàng bên trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì da thịt, chợt nhìn giống như là muốn nứt gãy ra, toàn bộ cổ sống bại lộ ở bên ngoài. Từ cổ sống hai bên vốn phải là xương sườn địa phương, lại sinh ra vô số cây tinh mịn xúc giác, quanh co dãy rủa, nắm lấy liễu lộ thân thể, tựa hồ là tại chuyển vào cổ sống bên trong chất lỏng. Cái này để nàng xem ra giống như là một cái 2 mét dư cao, đứng lên con giết. Trường Khanh theo Nguyệt Quế cùng Lãnh Mai bước vào trong điện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không có chút nào giật mình. Mấy cái này yêu nữ các loại bộ dáng hắn phía trước mấy đời đều thấy mấy lần, không có gì thật là kỳ quái. Gây nên hắn chú ý nhưng là tại Lưu Ly Hồ bên ngoài, đang đứng một cái xa lạ thiếu nữ. Nàng thân hình cao gầy thon dài, cùng trong núi này đại đa số ganh đua sắc đẹp nữ nhân mặc khác biệt. Nàng vẹn vẹn mặc một thân thanh lịch váy trắng, nhưng như cũ khó nén đường con nguyện chuyển, lượn lờ mềm mại, dáng dấp yêu điệu, vai như lao gọn, eo thon điều kiểu. Lại hướng bên trên nhìn, chỉ thấy nữ nhân như thiên nga trên cổ phương, đeo một tấm bằng gỗ mặt nạ, trên mặt nạ rậm rạp chẳng chịt vẽ các loại phức tạp phù chú, cho dù tinh xảo, nhưng che kín mỹ nhân khuôn mặt, cũng sẽ để cho người cảm thấy cực kỳ không hài hòa. Kỳ quái, nữ nhân này tất nhiên có thể tại cái này Thái Vân Gian đại điện bên trong, cái kia nàng địa vị nhất định không thấp, có thể phía trước mấy đời ta vì cái gì đối nàng không có chút nào ấn tượng. Trường Khanh trong lòng nghi hoặc thời khắc, đi vào trong điện Nguyệt Quế trước tiên mở miệng. Tông chủ, ta cùng Lãnh Mai cũng đến, còn mang đến một cái mới tiên trùng. Không biết ngài có phải không cần tiên trùng chữa thương? Liễu Lộ mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt Trường Khanh, thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, trong động đã rất nhiều năm không có qua tiên trùng, Hồng Nhan, đem hắn lĩnh được đan thất, có một số việc bản tọa muốn đích thân hỏi hắn. Là, sư phụ. Ứng Thanh trả lời chính là Trường Khanh phía trước mấy đời chưa từng thấy qua mang theo mặt nạ thiếu nữ. Đi theo ta. Thiếu nữ nhẹ nhàng bước liên tục, dẫn Trường Khanh hướng đi đại điện bên ngoài, đi hướng Liễu Lộ thư phòng. Trên đường đi, Trường Khanh suy nghĩ xoay nhanh. Phía trước mấy đời được đến tin tức ta đã rõ ràng, muốn rời khỏi cái này Hợp Hoan Tông, mấu chốt ngay tại ở cái này tông chủ Liễu Lộ, nghe nói trên người nàng bách hoa lệnh chính là rời đi nơi này chìa khóa. Phía trước mấy đời hắn cũng từng thử nghiệm lén đi ra ngoài, thế nhưng cái này hang động phảng phất vô biên vô hạn, không có phần cuối, mặc kệ chính mình làm sao đi, kết quả đều là lạc đường, tại chỗ đảo quanh. Cuối cùng từ hoa hồng trong miệng hắn mới biết được, cái này Hợp Hoan giáo vị trí bách hoa quật là một phương đơn độc tiên địa, cùng ngoại giới không cách nào giống nhau, chỉ có tông chủ Liễu Lộ trong tay bách hoa lệnh mới có thể để cho người rời đi nơi này. Nhưng cái này bách hoa lệnh chân quý dị thường, nghe nói Liễu Lộ một mực tùy thân mang theo, đệ tử còn lại liền xem như tứ đại hộ pháp cũng không có tư cách sử dụng. Lúc đầu Trường Khanh kế hoạch mượn nhờ lần này gặp mặt cơ hội của nàng, nghĩ biện pháp lưu tại bên người nàng, về sau lại tìm cách đem bách hoa lệnh trộm đến tay. Thế nhưng tình hình trước mắt vượt quá hắn dự liệu. Phía trước mấy đời chính mình thân là tiên trùng gặp mặt qua Liễu Lộ, chỗ đi quá trình đều là đơn giản kiểm tra một phen thân thể, sau đó để chính mình lựa chọn muốn hầu hạ đối tượng. Nhưng lần này Liễu Lộ lại nói để chính mình đi cái gì đang thất, cái này cùng hắn trong trí nhớ quá trình hoàn toàn khác biệt. Lần này mình trùng sinh thời gian đẩy về sau vào một tháng, chẳng lẽ trong một tháng này phát sinh một chút ta không biết sự tình, thay đổi sự kiện hướng đi sao? Ngắn ngủi giật mình về sau, Trường Khanh cũng không có bối rối. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sự kiện bên trên khả năng sẽ có một ít biến hóa, thế nhưng mấy cái này nhân vật mấu chốt, các nàng đều là không thay đổi. Các nàng tính nết, yêu thích, nhược điểm, dựa vào chính mình phía trước mấy đời kinh nghiệm có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nếu muốn đánh bại ngươi địch nhân, liền muốn trước giải hắn. Mấy cái này nữ yêu mặc dù khủng bố quỷ dị, vậy do ta chiếm được tin tức kém, chỉ cần thật tốt lợi dụng, chưa hẳn không thể phá cục. Cảm thấy nghĩ đến, Trường Khanh nhìn hướng đi tại phía trước dẫn đường tiểu nữ, không nhịn được nhíu mày. Kỳ quái nhất chính là nữ nhân này. Trường Khanh tại cái này Hợp Hoan Tông trùng sinh 4 lần, mỗi lần gần tới 3 tháng, cộng lại đều nhanh sinh sống 1 năm lâu. Có thể nói cái này trong động hơn ngàn danh nữ yêu, nhưng phẩm là có chút đặc điểm, hắn liền danh tự đều có thể nhớ được, liền xem như không nhớ được, cũng sẽ có chừng cái ấn tượng. Tại phía trước mình dẫn đường thiếu nữ rành rành như thế dễ thấy, chính mình làm sao có thể một chút ấn tượng đều không có. Hắn thích nắm giữ chính xác tin tức, đối với đối thủ có toàn diện hiểu rõ, đối thắng bại có niềm tin tuyệt đối, mới là phong cách của hắn. Trước mắt dẫn đường thiếu nữ không thể nghi ngờ là mới xuất hiện một cái không biết biến số, loại này cảm giác thật giống như trong lòng mọc rễ đâm, để hắn rất không thoải mái. Tiên tử dung mạo xuất chúng như thế, vì sao từ trước đến nay chưa từng nghe qua ngài quý tính? Trường Khanh thử thăm dò mở miệng dò hỏi. Lạc Hồng Nhan. Thiếu nữ âm thanh bình thản, không vui không buồn, vẹn vẹn nói chính mình danh tự phía sau liền lại không nhiều lời một cái chữ. Trường Khanh tại trong đầu liều mạng suy tư cùng cái tên này có liên quan tin tức. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn 10 phần xác định chính mình trùng sinh cái này 4 lần, từ trước đến nay chưa nghe nói qua Lạc Hồng Nhan cái tên này. Nguyên lai là Lạc tiên tử, thất kính, tiên tử có thể thân cư tông chủ đại nhân bên người, chắc hẳn địa vị cao thượng, về sau còn dựa vào tiên tử chiếu cố nhiều hơn. Sợ là ngươi phải thất vọng, ta cũng không biết cái gì song tu thải bổ chi pháp, cũng không cần cái gì tiên trùng hầu hạ. Lạc Hồng Nhan âm thanh mang theo một ít ý lạnh. Một hồi sư phụ hỏi xong lời nói, đang hoàng tại cái kia 4 cái quái vật bên trong chọn một cái đi hầu hạ, làm tốt ngươi nên làm. Đến mức ta, khuyên ngươi kịp thời dẹp ý niệm này, không nên mơ ước đổ vật đừng suy nghĩ nhiều. Nàng lời nói này, để Trường Khanh lâm vào suy nghĩ bên trong. Hắn ra vẻ ân cần tự nhiên không phải thật đối Lạc Hồng Nhan có cái gì ý nghĩ bẩn thỉu, đơn thuần là vì thăm dò. Có thể Lạc Hồng Nhan trả lời lại vô cùng đáng giá nghiền ngẫm. Nàng lời này là có ý gì? Nàng thân là Hợp Hoan Tông một thành viên, địa vị không thấp, vẫn là Liễu Lộ đệ tử. Có thể nàng nói chính mình không biết cái gì song tu thải bổ chi pháp, cũng không cần tiên trùng hầu hạ. Kỳ quái, kỳ quái. Nàng quản cái kia 4 cái hộ pháp đều cái gì? Quái vật. Có ý tứ gì? Những này nữ yêu không phải đều là hình thái khác nhau yêu vật sao? Nàng vì sao nói người khác là quái vật? Cái kia chính nàng lại là cái gì đồ vật? Trừ phi. Chương 6, Đan Thất chương 6, Đan Thất Trường Khanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, một cái khiến người khó có thể tin phỏng đoán xuất hiện trong lòng của hắn. Người là người. Hắn không khỏi buột miệng nói ra. Lạc Hồng Nhan bước chân dừng lại, quay đầu lại, dưới mặt nạ một đôi mắt đẹp lộ ra một ít bất đắc dĩ. Ngạc nhiên cái gì, chỉ cho phép ngươi là người, không cho phép ta là người. Có thể theo ta biết, Hợp Hoan Tông chỉ lưu nam tử, nếu là nữ tử ngộ nhập đi vào lời nói. Ngắn ngủi giật mình về sau, Trường Khanh lập tức lại khôi phục tỉnh táo, nữ nhân này thân phận vô cùng đặc thù, hắn đương nhiên phải càng nhiều hiểu rõ, nói không chừng đối với chính mình liền sẽ có chỗ trợ giúp. Nam tử lưu là người loại, nữ tử phân mà ăn. Lạc Hồng Nhan âm thanh để lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ta có thể sống thật tốt, tự nhiên có biện pháp của ta. Ngược lại là ngươi, đừng tưởng rằng dựa vào như vậy một chút thấp tu vi, lan lộn cái tiên chủng thân phận, thời gian liền sống dễ chịu, cùng hắn đi phòng đó ta, không bằng trước hết nghĩ tốt chính mình sau này nên làm sao bây giờ. Nói xong, hai người chạy tới một chỗ độc cầu. Đậu cầu đứng thẳng một chỗ đơn sơ cửa gỗ, trên cửa bảng hiệu con vẹo khắc lấy 2 cái vặn vẹo văn tự, hẳn là đan thất ý tứ. Cái này thế giới văn tự 10 phần vặn vẹo phức tạp, cùng địa cầu bên trên chữ Hán hoàn toàn khác biệt, Trường Khanh không hề nhận ra. Lạc Hồng Nhan nghiêng người sang, ra hiệu Trường Khanh đi bảo. Ngươi liền ở chỗ này chờ sư phụ tới, chớ lộn xộn đan thất đồ vật, chớ lộn xộn. Mấy chữ cuối cùng nàng tựa hồ là tận lực, lại cường điệu một lần về sau, mới đóng cửa lại. Trường Khanh đem lỗ thai dán tại cạnh cửa, Nghe lấy Lạc Hồng Nhan bước chân dần dần đi xa, mới đánh giá xung quanh lên gian này đan thất. Bốn vị trí đầu đời hắn đều không có cơ hội từng đến nơi này, thậm chí chưa nghe nói qua còn có như thế cái địa phương. Cái gọi là đan thất, cũng chính là tu sĩ chỗ tu luyện. Cái này trong động ngược lại là ít có sạch sẽ gọn gàng, so cái kia lấy tên đẹp Hoan Nghi Điện mạnh không chỉ gấp bao nhiêu lần. Trong động điểm mấy cây ngọn nến, không biết là dùng cái gì đổ bật dầu chất làm, thiêu đốt lúc tất tất rung động, còn mang theo một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Sơn động chính giữa cung phụng một bức tượng thần, cũng là hắn chưa từng thấy qua hình tượng. Trong ấn tượng tượng thần hoặc là mặt mũi hiền lành, hoặc là uy vũ bá khí, hoặc là tiền phong đạo cốt. Nhưng trước mắt này tôn pho tượng chỉ là một cái hất lên trường bào, còn xuống thân thể lão giả, mảy may nhìn không ra một điểm thần tính. Ngược lại là đỉnh đầu thưa thớt mấy cọng tóc, cùng miệng đầy thử đi ra răng vàng thoạt nhìn u ám hèn mọn, giống như là trong truyền thuyết vu yêu. Trước tượng thần để đó hai cái bộ đoàn, trừ cái đó ra cả phòng bắt mắt nhất chính là một tòa cao cỡ một người đan lô, cùng một cái đơn sơ giá sách bày đầy các loại ố vàng cổ tịch. Đối với cái này thế giới loạn thất bát tao thần phật, Trường Khanh đương nhiên là hoàn toàn không có lòng kính sợ. Hắn đầu tiên là loay hoay một cái kia tôn thần giống, phát hiện cũng không có cái gì cơ quan hốt tối, tượng thần sờ tới sờ lui rất thực thành, cảm giác cũng không phải rỗng ruột. Ngay sau đó hắn lại giơ lên bàn thờ bên trên ngọn nến, chiếu hướng về phía tòa kia lò đan nội bộ, trong lò một mảnh đen kịt, liền một điểm cặn bát đều không có. Cuối cùng hắn mới đi tìm kiếm trên giá sách cổ thư, trừ một cái mở không ra hộp gỗ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Không có cách, làm sao chính mình là cái mắt mù thế giới này chữ chính mình một cái cũng không quen biết, cũng không cách nào từ những này trong sách xưa được đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ngược lại là cái này một gỗ, vô cùng kỳ lạ, không biết là dùng cái gì chất liệu làm, chỉ là cảm giác hết sức nặng nề, cứng rắn vô cùng. Hộp mặt ngoài vô cùng chân bóng, cũng không có khóa lại, cũng không có cái gì lỗ khóa, nhưng mặc cho bằng Trường Khanh dùng lực như thế nào, chính là mở không ra. Đem hộp thả lại chỗ cũ, hắn lại nâng ngọn đến tỉ mỉ tìm khắp cả cái này trong động mỗi một chỗ u ám nơi hẻo lánh. Xác nhận cái gì cũng không có về sau, Trường Khanh mới đem đan thất bên trong tất cả mọi thứ đều thuộc về thả tới chỗ cũ, suy tư. Cái gì cũng không có cũng là bình thường, Liễu Lộ khẳng định không thể đem Bách Hoa Lệnh tùy ý để ở chỗ này. Thế nhưng nàng để người đem ta lĩnh được tòa này đan thất đến lại là cái gì ý tứ, chẳng lẽ muốn cầm ta luyện đan? Sẽ không, nếu là muốn cầm ta luyện đan, sớm tại Thái Vân Gian liền đem ta luyện hóa, cái kia cần dùng tới phiền toái như vậy. Còn có cái kia Lạc Hồng Nhan, quay đầu có lẽ nhiều thêm thăm dò, không thể lưu như thế một cái bất an nhân tố nhiễu loạn kế hoạch của ta. Trường Khanh cũng không có bởi vì Lạc Hồng Nhan là nhân loại mà đối với nàng buông lòng cảnh giác. Không quản là tại địa cầu, vẫn là tại dị giới, nhân tâm khó lường đạo lý này đều hưởng thụ. Nàng tất nhiên có thể cùng những này nữ yêu pha trộn cùng một chỗ, cho dù là nhân loại lại như thế nào, đối Trường Khanh đến nói tỷ lệ lớn là địch không phải bạn, chỉ là lợi dụng phương thức có thể khác biệt mà thôi. Ngay tại trong lúc suy tư, đan thất cửa bị đẩy ra, Liễu Lộ đi đến. Bái kiến tiên tử. Trường Khanh rất thức thời thở dài hành lễ. Ân, ngươi không cần câu nệ, ngươi tất nhiên là tu sĩ, cùng bản tọa nói một chút ngươi gọi cái gì, từ đâu mà đến, sư thừa người nào, bây giờ là tu vi thế nào. Liễu Lộ đóng cửa lại, ngoài miệng nói xong không cần câu nệ, có thể nàng cao cao tại thượng tư thái cùng ngự khí lại mang theo uy nghiêm. Hồi tiên tử, tại hạ tên là Lâm Trường Khanh, ta chỉ là một giới tán tu, cũng không có cái gì sư thừa, đến mức quê quán thì tại chỗ thật xa, man di địa phương nhỏ, không đáng giá nhắc tới, đến mức tu vi, tại hạ tu vi thấp, chỉ có bỗng nhiên nhất chuyển. Bộ này giải thích hắn đã xe nhẹ đường quen, ngoại trừ danh tự bên ngoài đều dập khuôn tại địa cầu bên trên nhìn huyền huyễn tiểu thuyết thuyết pháp, dù sao nói cũng trở tại cái gì đều không nói. Sư thừa hắn đương nhiên là không có, đối với cái này thế giới tu hành tri thức đều là hắn dựa vào mấy đời chúng sinh, đông một bữa tây một gậy truy chấp và chậm rãi hiểu được. Đến mức danh tự, hắn xuyên qua mà khi đến trên thân vẫn có một khối lệnh bài màu đen, phía trên khắc lấy văn tự hắn vậy mà nhận ra. Phía trên khắc lấy lệnh Vũ Trường Khanh bốn chữ, hắn cảm thấy hẳn là cô thân thể này nguyên chủ danh tự. Bất quá hắn lại một mực lén gạt đi cái tên này, đời thứ nhất xuyên qua đi tới nơi này lúc, hắn liền lênh tranh tại Thái Vân Gian trên đại điện báo ra đến trên lệnh bài danh tự. Có thể nghe khiến Lông Vũ hai chữ nữ yêu bọn họ liền phảng phất nghe đến cái gì cấm kỵ đồng dạng, liền Liễu Lộ cũng sững sờ tại chỗ. Sau đó bên người Nguyệt Quế đột nhiên xuất thủ, chính mình còn không có kịp phản ứng, liền bị tại chỗ tru sát. Mãi đến đời thứ hai hắn trùng sinh trở về, nói ra chính mình lúc đầu danh tự Lâm Trường Khanh về sau, mới tính bình an vô sự. Đến mức lệnh bài này địa vị, cùng vì cái gì trên lệnh bài điều khắc chính là địa cầu bên trên chữ Hán, cũng dung không được hắn điều tra. Hắn chẳng qua là cảm thấy còn không có làm rõ ràng đồ vật không nên cứ như vậy tùy ý vứt bỏ, dù sao một tơ một hào manh mối cũng có thể trở thành phá cục mấu chốt. Cho nên cũng liền mơ mơ hồ hồ đem cái lệnh bài này lưu đến bây giờ. Còn tốt lệnh bài này bên trên điêu khắc văn tự những cái kia nữ yêu cũng không nhận ra, mình mang ở trên người cũng không có quan hệ gì. Nơi xa xôi, man di địa phương nhỏ. Liễu Lộ tự lẩm bẩm. Người cái kia man di địa phương nhỏ, có thể từng khai hóa, nhưng có văn tự sách vở. Trường Khanh vốn cho rằng nàng sẽ càng quan tâm chính mình tu vi, suy đoán nàng khả năng là mắc có cái gì ám tật cần tìm kiếm phương pháp đặc thù trị liệu, lại không nghĩ rằng nàng sẽ quan tâm lai lịch của mình. Có thể từng khai hóa, nhưng có văn tự sách vở. Nàng hỏi như vậy, là cần phải có người giúp nàng phân biệt cái gì dị vực văn tự. Trong lúc suy tư, Trường Khanh lại có chút dở khóc dở cười, mặc dù tỷ lệ lớn chính mình có lẽ không quen biết trên thế giới này cái khác dị vực văn tự, nhưng có thể trước đáp ứng, liền tính đến lúc đó thật không nhận ra, cũng không có tổn thất gì. Húng chi tại địa cầu thời điểm chính mình tốt xấu là cái sinh viên đại học, nếu là muốn thừa nhận mênh mông hóa hạ 5.000 năm văn minh chưa từng khai hóa, hắn vô ý thức vẫn là không nghĩ như thế trái lương tâm nói ra miệng. Hồi tiên tử, tại hạ quê hương mặc dù là man di địa phương nhỏ, nhưng trong này vẫn là có chính mình văn tự sách vở. Liễu Lộ nghe xong, xoay người lại đến trước kệ sách, tìm kiếm về sau, đem vừa vặn Trường Khanh lật ra đến hộp cầm trong tay. Nàng bình thường đều mặc rộng lớn hoa mỹ cầm bảo, đem chính mình khô héo đồng dạng thân thể che đậy cực kỳ chặt chẽ. Nhưng lúc này nàng từ rộng thùng thình ống tay áo bên trong vươn tay ra, ngón tay lấy một loại đặc thù tần số gõ vào trên cái hộp. Ngón tay của nàng khô héo dài nhỏ, như gió làm sắc ướp, cùng mỹ mạo của nàng hoàn toàn không hợp, ngón tay chấn động đánh tựa như rắn đuôi chuông cái đuôi. Một lát sau, hộp vậy mà tự động mở ra. Trường Khanh cái này mới nhìn rõ, hộp nội bộ có một cái khóa đường, một đầu con rắn nhỏ nguyên bản xít sao quấn quanh ở phía trên, khóa lại hộp. Mà theo Liễu Lộ đánh, con rắn nhỏ chậm rãi duỗi người ra, hộp tự nhiên cũng liền tùy tiện bị mở ra. Chương 7, Đoạt Xá Chi Pháp chương 7, Đoạt Xá Chi Pháp. Liễu Lộ từ trong hộp bưng ra một bản cổ thư, lật ra trang sách. Quyển sách này trang giấy không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo mà thành, mỗi một trang đều là tươi đẹp màu đỏ, mà còn tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Liễu Lộ đem cổ thư đưa tới Trường Khanh trước mặt. Ngươi như nhận biết sách này bên trong nội dung, niệm cùng bản tọa trùng điệp có thưởng. Trường Khanh nhìn hướng trang sách, trang thứ nhất bất ngờ rõ ràng viết: Hoán hồn đoạt xá chi pháp, phương pháp này chính là nghịch thiên tà thuật, tà bên trong tà, không phải là cực kỳ cần phải không cần thiết sử dụng, cực kỳ thận trọng, ghi nhớ kỹ. Bởi vậy pháp hạn chế phong phú, phản vệ khủng bố, sử dụng phía trước làm đọc thuộc lòng quyển sách, cực kỳ thận trọng, ghi nhớ kỹ. Cái này vậy mà là đường đường chính chính chữ Hán, thậm chí vẫn là hiện đại chữ Hán, nhất bút nhất họa vô cùng rõ ràng, liền cái chữ phồn thể đều không có. Trường Khanh khiếp sợ không gì sánh nổi, liền với về sau lật vài tờ. Mặc dù mỗi một trang bên trên đều có một chút chữ bị vòng lên, mà còn siêu siêu mẹo mẹo vẽ một chút chữ như gà bới giống như đánh dấu, thế nhưng không hề gây trở ngại Trường Khanh đọc hiểu quyển sách này bên trên toàn bộ nội dung. Vội vàng đảo qua một lần, quyển sách này bên trên kỹ càng ghi lại một cái tên là Hoán Hồn Đoạt Xá Chi Pháp tà thuật, bao hàm cách sử dụng, cần tài liệu, cần thiết phải chú ý các loại hạng mục công việc, mặc dù nội dung phức tạp, thế nhưng trật tự rõ ràng, 10 phần dễ hiểu. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với Trường Khanh cái này địa cầu người mà nói cũng có vẻ quỷ dị. Cùng hắn nói đây là xuất hiện tại khủng bố quỷ dị dị giới một bản thuật pháp, chẳng bằng nói như là tiểu học cửa ra vào bán hàng long thập bát trưởng bí tịch, nội dung phía trên quá tốt hiểu được. Gặp Trường Khanh nhanh chóng lật xem, biểu tình biến hoa không chừng, Liễu Lộ hai mắt nhắm lại. Chẳng lẽ ngươi biết sách này bên trong chữ? Trường Khanh cũng không có vội vã trả lời, mà là suy nghĩ xoay nhanh, suy nghĩ thu hút hạ tình huống làm sao để ích lợi của mình tối đại hóa. Đây là ta được trời ưu ái ưu thế, quản quyển sách này là thật hay giả, hiện tại ta là duy nhất nhận biết nó người, ta liền có ỷ vào. Quả quyết không thể đem sách này bên trong nội dung hoàn toàn nói cho nàng. Không phải vậy ta liền không có giá trị lợi dụng. Nhưng sách này bên trong rất nhiều nơi đều bị tiêu chú, rất hiển nhiên nàng không có khả năng đối sách này nội dung không có chút nào hiểu rõ, ta nhất định phải ném ra một chút nửa thật nửa giả nội dung mới có thể để cho nàng tin phục. Nghĩ tới đây, Trường Khanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, khép lại cổ thư, đem nó đưa trả lại cho Liễu Lộ. Hồi tiên tử, cái này thuật tên là Hoán Hồn Đoạt Xá Chi Thuật, phía trên ghi chép cái này thuật pháp cấm kỵ, sử dụng cái này thuật điều kiện, cần dùng đến ngự linh làm sao luyện chế. Chỉ là trong sách này chữ viết vô cùng phức tạp, mà còn trật tự từ hỗn loạn. Trong lúc nhất thời tại hạ cũng không thể toàn bộ chuẩn xác phiên dịch ra tới. Liễu Lộ tiếp nhận sách, hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Trường Khanh biểu lộ. Sau đó nàng đột nhiên đưa ra khô héo tay, giống như ương chảo đồng dạng, gắt gao kèm ở Trường Khanh cái cổ. Nói hiệu nói vượng. Sách này viết rõ ràng là một bản chữa thương chi thuật, ngươi ăn gan hùm mật báo, dám lừa gạt bản tọa. Dứt lời, nàng đem Trường Khanh hướng trên mặt đất trùng điệp một ném, Trường Khanh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển đồng dạng, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian rẽ rủa lấy bò dậy, quỳ trên mặt đất. Tiên tử, sách này xác thực viết Hoán Hồn Đoạt Xá Chi Thuật, tại hạ làm sao dám lừa gạt tiên tử ngài a? Liễu Lộ nhìn xem quỷ gối tại trước mặt toàn thân run rẩy Trường Khanh, lần thứ hai đem trong tay sách lật ra. Tại mỗi một trang đánh dấu địa phương tỉ mỉ nhìn hồi lâu, nàng mới không nhanh không chậm nói: ngươi quả thật không có lừa gạt ta? Không có, tại hạ nói câu câu là thật, không có nửa câu nói dối. Đây là thăm dò, Trường Khanh trong lòng rất rõ ràng. Kiếp trước hắn liền biết rõ cái này Liễu Lộ lòng nghi ngờ cực nặng, mà còn tính cách âm tình bất định, vô cùng quái dị. Nàng hiển nhiên không biết Trường Khanh cũng không nhận ra cái này thế giới văn tự, lo lắng Trường Khanh là căn cứ trên sách đánh dấu bịa đặt nội dung trong sách để lừa gạt chính mình. Trường Khanh đã sớm dự đoán đến điểm này, đáng tiếc hắn cũng không nhận ra đánh dấu bên trên cái này thế giới văn tự. Cho nên hắn chỉ có thể cố ý tránh ra trên sách có đánh dấu nội dung đến nói, nghĩ không ra cái này Liễu Lộ nhiều như vậy nghi, còn muốn thăm dò một phen. Hắn chỉ có thể tiếp tục quỳ trên mặt đất, giả trang ra một bộ vô cùng e ngại bộ dạng. Liễu Lộ nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy Trường Khanh, xác nhận không có gì dị thường về sau, cái này mới hài lòng gật đầu. Xem ra ngươi xác thực không có lừa gạt bản tọa, đứng lên đi, cùng bản tọa cẩn thận nói một chút sách này bên trong đều viết cái gì. Trường Khanh đứng lên, ho ra trong cổ họng máu đen, lau đi khỏe miệng vết máu. Khu khu. Tiên tử đứng nội, nếu ta có thể đem quyển sách này nội dung toàn bộ nói ra, tiên tử có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu. Lúc này Liễu Lộ lại biến trở về ung dung hoa quý dáng dấp, cùng phía trước nổi giận bộ dạng như hai người khác nhau. Nếu như ngươi có thể phiên dịch ra tới đây quyển sách, toàn bộ Hợp Hoàn Tông bên trong, bản tọa hứa ngươi cùng ta bình khởi bình tọa, chiếm giữ tứ đại hộ pháp bên trên. Bình khởi bình tọa. Thọ khôn chết cho săn nấu đạo lý hắn làm sao có thể không hiểu. Nếu như chính mình thật đàng hoàng giúp nàng một hơi phiên dịch xong quyển sách này, đừng quản quyển sách này là thật hay giả, chính mình cũng đã không có giá trị lợi dụng. Cái này Liễu Lộ tính cách âm tình bất định, khó mà nắm lấy, càng không khả năng có cái gì tín dự có thể nói. Huống chi quyển sách này ghi chép chính là cái gì Hoán Hồn Đoạt Xá Chi Pháp, ai biết nàng muốn dùng tới làm cái gì, bết bắt nhất tình huống là chính mình phiên dịch xong trực tiếp bị nàng diệt khẩu. Chính mình muốn làm chính là lợi dụng, mà không phải là giao dịch. Chỉ cần có thể hầu hạ tiên tử, thân phận địa vị cái gì đều không trọng yếu, nhưng ta có một cái thỉnh cầu. Ngươi nói, cái này Hợp Hoan Tông dĩ nhiên là một mảnh phúc địa, chỉ là ta thực tế nhớ nhà bên trong thân nhân, khẩn cầu tiên tử tại ta phiên dịch quyển sách này phía trước, có thể cho phép ta rời đi một đoạn thời gian, cùng thân nhân thật tốt nói lời tạm biệt, trở lại thường kèm tiên tử tả hữu, cùng nhau lĩnh hội đại đạo, cùng hưởng cực lạc. Trương Khanh lời nói rất huyền chuyển, hắn đương nhiên không nghĩ có thể tùy tiện liền bị thả ra nơi này. Thế nhưng chỉ cần Liễu Lộ có thể làm cho hắn rời đi một lần, cho dù là có người theo bên cạnh giám thị, chính mình cũng coi là biết rời đi nơi này phương pháp. Tối thiểu có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Bách Hoa lệnh hình dạng thế nào, đến cùng là thế nào đem người đưa ra ngoài. Về sau chính mình lại kháo giúp nàng phiên dịch tiện lợi, có thể thường xuyên tại bên người nàng, đem Bách Hoa lệnh cho chỗ ra. Không nghĩ tới Liễu Lộ lại lắc đầu. Bản tọa có thể để ngươi giữ ở bên người, thế nhưng nếu như ngươi muốn rời đi Bách Hoa động, không được. Tiên tử ngài hiểu lầm, ta chỉ muốn nhìn một cái thân nhân, về sau lập tức liền trở về. Bản tọa nói, không được. Tiên tử là lo lắng ta một đi không trở lại sao? Nếu như ngài lo lắng, có thể phái người cùng ta cùng nhau trở về. Liễu Lộ vẫn lạnh lùng như cũ lắc đầu. Ngươi đừng nghĩ rời đi, bản tọa sẽ không đáp ứng. Trường Khanh cũng rõ ràng muốn để Liễu Lộ thả chính mình đi ra một lần khẳng định không dễ dàng, chính mình vừa vặn nói để nàng phái người cùng chính mình cùng nhau trở về cũng không thực tế, bởi vì Bách Hoa lệnh Liễu Lộ từ trước đến nay không có khiến người khác sử dụng qua. Dễ thực hiện nhất tình huống chính là để Liễu Lộ đích thân mang chính mình đi ra ngoài một chuyến. Tiên tử nếu như không yên tâm, ngài có thể cùng ta cùng rời đi nơi này. Trường Khanh lời nói còn chưa nói xong, liền không nhịn được im bặt mà dừng. Trước mắt Liễu Lộ cúi đầu xuống, trên trán mái tóc đem cặp mắt của nàng vùi sâu vào bóng tối bên trong, tại u ám trong động, thoạt nhìn hết sức làm người ta sợ hãi. Nàng có lồi có lõm dáng người đột nhiên kịch liệt bành trướng, ngay sau đó toàn thân y phục bịch một tiếng nổ bể ra tới. Đến không hết rắn độc quấn quanh lấy toàn thân của nàng vặn bẹo nhúc nhích, quái dị vô cùng. Ngươi nhất định muốn đi, phải không? Từ trong hàm răng gạt ra câu này tràn đầy hận ý lời nói, Liễu Lộ nâng lên nàng khô héo cánh tay. Vô số rắn độc giao thoa quấn quanh lấy, giống như một cái to lớn quái thủ, đem Trường Khanh cả người tóm lấy, lơ lửng giữa không trung. Liền ngươi cái này sâu kiến cũng cảm thấy bản tọa huyết mạch đê tiện, không xứng là người, phải không? Nàng khuôn mặt bặm mẹo, trên trán gân xanh lộ ra, liền tóc đều toàn bộ bay múa, giống như là nổi giận nữ quỷ. Bản tọa nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Đắc đạo phi thăng, ai cũng không thể ngăn cả ta. Liễu Lộ tựa hồ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ thấy nàng hai tay lung tung xé rách quấn quanh lấy trên người mình tầng tầng SHE, giống như là muốn đem trái tim của mình đào ra, sau đó từ trong lấy ra một cái ngũ thải bàn làng ngọc bài. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ phi thăng. Đừng nghĩ. Ai cũng đừng nghĩ. Chỉ có bản tọa mới có thể được nói phi thăng. Ai cũng đừng nghĩ. Dứt lời, nàng cầm tựa như chợt khớp một dạng, miệng há đại thành một cái quỷ dị góc độ, đem viên kia lệnh bài toàn bộ nuốt vào. Chương 8, bí mật chương 8, bí mật theo nàng đem lệnh bài nuốt xuống đi, cuốn quanh lấy Trường Khanh rắn độc cũng theo đó có lại càng chặt hơn. Trường Khanh cảm giác vô số rắn độc giống như là muốn đem thân thể của mình cắt đứt đập vỡ đồng dạng, không nhịn được mắt tối sầm lại. Cái này bà điên, mình rốt cuộc chỗ nào kích thích nàng? Chết tiệt. Thực lực chênh lệch quá xa, chẳng lẽ một thế này chính mình liền muốn như thế chẳng biết tại sao biệt khuất kết thúc sao? Trường Khanh cảm giác được thế giới chậm rãi rơi vào hắc ám, trong tầm mắt sau cùng hình ảnh chính là rơi vào điên cuồng Liễu Lộ, giống như điên dại đồng dạng. Mắt tối sầm lại, ý thức của hắn phảng phất chìm vào vô biên đáy biển. Ấy, Trường Khanh, tỉnh lại, tàn lỡ. Ân. Trường Khanh mở mắt ra, Diệp Thanh Hà chính bản thân một bộ váy trắng, thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt mình. Phúc, đầu heo, mau dậy đi, một hồi nhà ăn nên không có vị trí nhà. Nói xong, nàng lấy ra khăn giấy, xoa xoa bên miệng hắn nước bọt. Thanh Hà, ta làm sao ở đây? Trường Khanh rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng từ trên mặt bàn bỏ lên. Nói cái gì đó, ngủ hồ đồ à nha? Ngươi đương nhiên là đến lên lớp. Lên lớp? Nơi này không phải. Trường Khanh sững sờ, đứng lên, đảo mắt một vòng, trước mắt là sạch sẽ sáng tỏ phòng học xếp theo hình bậc thang, giờ phút này đại đa số học sinh đều đã đi ra ngoài. Không bao lâu, phòng học bên trong chỉ còn lại hắn cùng Diệp Thanh Hà hai người. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Trường Khanh, Diệp Thanh Hà do dự một chút, tiến lên sờ lên trán của hắn. Ngươi thế nào, không thoải mái sao, có phải là bị bệnh hay không? Thiếu nữ hơi có chút lạnh buốt bàn tay để Trường Khanh tỉnh táo thêm một chút, hắn vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn hướng phía trên ngày tháng. Trên điện thoại ngày tháng rõ ràng là ngày 18 tháng 1. Ngày 18 tháng 1. Không phải mùng ngày 8 tháng 1, đây là 10 ngày sau, ta trở về. Ta từ tuần hoàn bên trong trở về. Diệp Thanh Hà bất đắc dĩ vươn tay, vuốt vuốt Trường Khanh mặt, làm ra một bộ mặt quỷ tới. Ngươi nha, có phải là gần nhất áp lực quá lớn còn không có trì hoãn tới đây chứ, không phải liền là một cái bệnh viện chẩn đoán sai nha, ngươi làm thật cùng trở về từ coi chết như vậy, hiện tại còn nói bên trên mê sảng. Chẩn đoán sai? Cái gì chẩn đoán sai? Diệp Thanh Hà nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút nói. Thật ngủ hồ đồ rồi à, ngươi phía trước không phải tại trong bệnh viện chẩn đoán sai ung thư nào sao, còn một bộ không còn sống lâu nữa bộ dạng, lúc ấy nhưng làm ta sợ hãi. Trường Khanh có chút khó có thể tin. Ngươi nói ta ung thư não là chẩn đoán sai? Đương nhiên, không phải hai ngày trước ta bồi ngươi đi bệnh viện kiểm tra sao? Trường Khanh tại trên đùi của mình bỗng nhiên bấm một cái, cảm giác được đau đớn về sau, hắn đem thiếu nữ trước mắt một cái ôm ở trong ngực. Ấy ôi, ngươi làm gì? Diệp Thanh Hà bị hắn tình lình ôm giật nảy mình. Nhưng cảm giác được cái này luôn luôn kiên cường thiếu niên đang hơi phát run, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Diệp Thanh Hà biểu lộ nhu hòa xuống. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Trường Khanh sau lưng, ôn nhu nói: "Khoảng thời gian này ngươi một mực đem cái này bí mật giấu ở trong lòng, nhất định rất sợ hãi, rất khó chịu đi."
"Không sao, không sao, đều là giả dối, có ta giúp ngươi đâu, nhà ta Trường Khanh nhất định sống lâu trăm tuổi, không sao."
Trường Khanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem trong ngực thiếu nữ ôm càng chặt. Hắn đem đầu chôn thật sâu vào Diệp Thanh Hà trong mái tóc, tham lam ngửi ngửi nàng mùi tóc, cái này độc thuộc về hiện thực khí tức. Trường Khanh mở mắt ra, thiếu nữ nồng đậm mái tóc che kín ánh mắt của hắn. Trong chất, để hắn cảm giác được ngạt thở. Một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác đánh lên trong lòng của hắn, Trường Khanh cuống quýt ngẩng đầu, nhìn hướng thiếu nữ trước mắt. Có thể hắn lại thấy không rõ thiếu nữ mặt, sạch sẽ sáng tỏ phòng học cũng biến thành bặm bẻo mơ hồ.
"Không, không, không không không."
Hắn hoảng sợ hô hào, vươn tay, muốn chạm đến mặt của nàng. Có thể rõ ràng gần trong gang tấc thiếu nữ giờ phút này lại phảng phất cùng hắn cách nhau và dặm, Trường Khanh tay lơ lửng giữa không trung, làm sao đều chạm không tới.
"Không, Thanh Hà, không."
Hắn triệt để luống cuống, ngăn nắp sáng tỏ phòng học bây giờ lần thứ hai thay đổi đến u ám. Hắn thậm chí cảm giác được một cỗ trong huyệt động âm lạnh ẩm ướt khí tức, hắn liều mạng vươn tay, muốn kéo lại thiếu nữ trước mặt, hình như dạng này liền có thể để chính mình lưu tại cái này chân thật tốt đẹp thế giới. Có thể Diệp Thanh Hà mặt lại càng ngày càng mơ hồ, mãi đến cuối cùng chậm rãi biến thành một bộ tinh xảo bằng gỗ mặt nạ. Trước mắt hình ảnh cuối cùng rõ ràng, u ám hang động bên trong, Trường Khanh nằm ở trên giường, thẳng tắp lơ lửng giữa không trung cánh tay tựa như cương thi. Lạc Hồng Nhan đang ngồi ở bên giường, vừa vặn ngạt thở cảm giác đang tới bắt nguồn từ nàng che tại chính mình ngoài miệng chăn mền.
"Đồ đần, đừng gọi bậy."
Nàng tức giận nói. Cảm thụ được trong huyệt động đặc thù âm lãnh khí tức, Trường Khanh chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Nhớ lại một phen, phía trước chính mình bị dưới cơn thịnh nộ liễu lộ xiết đến ngạt thở. Ngất đi phía trước, trong đầu tòa kia quỷ dị đồng hồ cũng không có xuất hiện, cũng chính là nói hắn cũng không có chủ sinh.
"Nguyên lai, chỉ là một giấc mộng mà thôi sao?
Lại tiếp tục như vậy, cứ thế mãi, chỉ sợ ta đều nhanh muốn không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế." Gặp Trường Khanh ánh mắt khôi phục thanh minh, Lạc Hồng Nhan mới lấy ra che tại hắn trên miệng chăn mền.
"Xuyệt, đừng nói chuyện, còn nhớ ta không, Lạc Hồng Nhan?"
Nàng âm thanh rất nhỏ, Trường Khanh theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong động một chỗ khác nơi nhỏ lánh, liễu lộ chính diện đối với bọn họ ngồi xếp bằng. Giờ phút này nàng lại khôi phục thành phía trước ung dung hoa quý bộ dạng, tựa hồ là tại đả tọa nhập định, không có chút nào chú ý tới tình huống bên này.
"Sư phụ ngay tại nhập định, nói nhỏ chút, tuyệt đối đừng đánh thức nàng."
Trường Khanh nhẹ gật đầu. Hắn cũng tò mò Lạc Hồng Nhan muốn cùng chính mình nói thứ gì, cho nên cũng thuận theo phối hợp chỉ thị của nàng, nhỏ giọng mở miệng nói:
"Biết,
ngươi hôn mê dòng dã ba ngày, trên thân xương đều nát hơn phân nửa, là ta đem ngươi cứu tỉnh." Nói xong, Lạc Hồng Nhan lời nói xoay chuyển: "Ta biết ngươi nhất định không cam tâm tại cái này trong động ma giải quyết xong cuối đời, muốn chạy trốn ra đi lời nói, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, phía trước sư phụ cho ngươi đi đan thất nhìn đồ vật là cái gì, có phải là muốn ngươi đi biết chữ?" Lạc Hồng Nhan lời nói để Trường Khanh rơi vào trầm tư. Nàng hỏi những này là có ý gì? Nàng cũng ngấp nghé bạn kia đoạt xá chi pháp sao, chính mình làm như thế nào trả lời. Ngay tại suy tư ở giữa, Lạc Hồng Nhan lên tiếng lần nữa:
"Nếu như ngươi muốn rời đi nơi này, liền đàng hoàng nói cho ta, lệnh Vũ Trường Khanh."
Trường Khanh trong lòng giật mình, trừng lớn hai mắt:
"Làm sao ngươi biết cái tên này? Đây không phải là viết sao?"
Nàng đã tính trước, từ trong ngực lấy ra khối kia lệnh bài màu đen, đưa trả lại cho Trường Khanh, chính là hắn khối kia tiếp thân lệnh bài.
"Ngươi biết phía trên chữ?"
"Đương nhiên, không phải vậy ta vì cái gì muốn hỏi ngươi?"
Trường Khanh suy nghĩ xoay nhanh, Lạc Hồng Nhan thế mà nhận biết địa cầu bên trên văn tự. Điều này có ý vị gì?
Nàng cũng là người xuyên biệt.
Kỳ biến ngô bất biến.
Hắn cơ hồ là buột miệng nói ra.
Lạc Hồng Nhan cũng không có trả lời ra trong tưởng tượng ký hiệu, nhìn góc lưng mà là hơi nghi hoặc một chút nói.
Cái gì kỳ biến ngô bất biến, là cái gì chú ngữ sao?
Sư phụ cho ngươi đi nhận thức chữ chính là cái này.
Máy xúc kỹ thuật nhà ai cường?
Cái gì gà, ngươi đến cùng đang nói cái gì?
Chương 9, tu vi chương 9, tu vi. Lạc Hồng Nhan trả lời để Trường Khanh lại lần nữa thất vọng, xem ra nàng cũng không phải là địa cầu người.
Chờ một chút, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là tất nhiên liễu lộ bên cạnh đã có một cái nhận biết chữ hắn người, nàng vì cái gì còn muốn tốn công tốn sức tới tìm mình phiên dịch quyển sách kia.
Trường Khanh cuối cùng phát hiện nơi mấu chốt. Hiển nhiên liễu lộ tại đối Lạc Hồng Nhan che giấu thứ gì, nếu như chính mình đem cái này bí mật nói cho Lạc Hồng Nhan lời nói, đối với mình là có phải có sắc.
Không, chính mình muốn suy nghĩ không phải là cái này, vấn đề là quyển sách kia viết cái gì, nội dung trong sách vì cái gì phải ẩn giấu Lạc Hồng Nhan.
Trường Khanh mơ hồ có dự cảm, chỉ cần làm rõ ràng cái này bí mật, một thế này chính mình đem rất có thể chạy thoát. Hắn bắt đầu cẩn thận nhớ lại nội dung trong sách. Hoán hồn đoạt xá chi pháp, đại khái nội dung chính là giới thiệu cái này tà thuật một chút cấm kỵ, cần thiết điều kiện, cùng đổi hồn phương thức. Còn có sử dụng cái này thuật pháp cần dùng đến ngự linh cùng với phương pháp luyện chế. Trong đó trọng yếu nhất mấy cái điều kiện theo thứ tự là: thứ nhất, đổi hồn song phương nhất định phải là nguyên âm hoặc là nguyên dương chưa phá, cũng chính là tục xương sử nam sử nữ. Thứ hai, đổi hồn song phương công pháp tu luyện nhất định phải hoàn toàn nhất trí. Thứ ba, nhất định phải dùng đặc thù luyện chế ra đến di hồn linh mới có thể đổi hồn thành công. Liễu Lộ mặc dù không quen biết trong sách văn tự, thế nhưng nàng khẳng định biết quyển sách này đại khái nội dung, tối thiểu quyển sách này ghi chép thuật pháp là dùng để làm cái gì nàng nhất định rõ ràng. Liên tưởng đến một chút tiếp trước hiểu được tin tức cùng chi tiết, một cái to gan suy đoán hiện lên ở Trường Khanh trong đầu.
"Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tu hành công pháp là cái gì?"
Trường Khanh hỏi.
Lạc Hồng Nhan chần chờ một lát, thuận miệng thẳng thắn nói:
"Ta tu hành chính là Hỏa Trúc luyện pháp."
Này ngược lại là có chút vượt quá Trường Khanh dự đoán, hắn nghe nói luyện pháp tu sĩ cực kỳ hi hữu, mà còn địa vị cao thượng, không nghĩ tới Lạc Hồng Nhan chính là một tên luyện pháp tu sĩ. ngươi có thể từng đem công pháp của ngươi truyền thụ cho Liễu Lộ. Lạc Hồng Nhan hơi có chút kinh ngạc. Không sai, ta truyền thụ nàng luyện pháp đã có mấy năm, trên thực tế ta nên tính là sư phụ của nàng, bất quá do thân phận hạn chế, ta đáp ứng nàng ở trước mặt người ngoài đều xưng hô nàng là sư phụ. Câu trả lời của nàng lại lần nữa xác minh Trường Khanh suy đoán. Ngươi có thể là cùng nàng làm giao dịch gì? Đây đều là ngươi đoán ra đến. Lạc Hồng Nhan ngữ khí cuối cùng không tại giống vừa vặn như vậy lạnh nhạt, là ta đáp ứng truyền thụ cho hắn luyện pháp, chỉ cần nàng luyện pháp cảnh giới có chỗ đột phá, nàng liền đáp ứng thả ta rời đi nơi này. Nói xong, nàng có chút không yên lòng, hướng Liễu Lộ tính tọa phương hướng nhìn thoáng qua. Đương nhiên ta biết giống nàng loại này người điên là không thể tin tưởng, cho nên giáo ta công pháp của nàng một mực tàn khuyết không đầy đủ, để nàng luyện pháp tạo nghệ chậm chạp không có tăng lên, đồng thời ta cũng tại tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp, nếu như ngươi có thể nói cho ta nàng tại đan thất đều để ngươi xem cái gì, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Lạc Hồng Nhan lời nói Trường Khanh tự nhiên đồng ý, nhưng hắn còn không thể hoàn toàn tin tưởng nữ nhân trước mắt này, lời nàng nói cũng có thể là cùng Liễu Lộ thông đồng tốt, vì chính là từ trong miệng mình moi ra quyển sách kia chân chính nội dung. Hắn còn cần lại nghiệm chứng một phen. Tất nhiên ngươi tinh thông luyện pháp, ngươi cũng đã biết có cái gì giúp người khôi phục thành nguyên âm hoặc là nguyên dương thân phương pháp sao? Phương pháp là có, nhưng có rất ít người sẽ sử dụng, hao phí thời gian không nói, còn đối thân thể có chỗ tổn thương, thậm chí tổn thất tu vi càng cao, nghịch luyện nguyên âm đại giới lại càng lớn. Lạc Hồng Nhan chần chờ nói, ngươi là hoài nghi những năm này Liễu Lộ tại nghịch luyện nguyên âm? Trường Khanh cảm thấy hiểu rõ, tiếp trước hắn liền nghe nói tông chủ Liễu Lộ đã nhiều năm không có cùng giống người giao hợp thải bộ qua, mà còn nghe đồn Liễu Lộ trước đây tại tu luyện lúc bị thương, lưu lại ám thận, những năm này tu vi rút lui không ít. Xem ra cái này già táo rét đi lịn xì ợt nhưng là muốn đem chính mình lịch luyện về nguyên âm thân. Trường Khanh trong lòng cười lạnh. Trên đời này tu sĩ chỉ có thể đồng thời tu hành một loại công pháp, nếu là muốn tu hành những công pháp khác, vậy thì nhất định phải bỏ qua nguyên bản công pháp, bắt đầu lại từ đầu. Chẳng những tu vi sẽ giảm lớn, nửa đường tu hành những công pháp khác tốc độ cũng sẽ 10 phần chậm chạp, thậm chí dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tuyệt đại bộ phận tu sĩ tại con đường tu hành bên trên đều là một con đường đi đến đen, cực ít có người sẽ nửa đường đi sửa tu những công pháp khác. Cái này già rắn vốn là tu hành dựa vào thải bổ nam nhân đến tăng lên tu vi tà công, bây giờ vì nghịch luyện về nguyên âm thân, chặt đứt thải bổ. Lại thêm đồng thời tu hành luyện pháp, Lạc Hồng Nhan còn đặc biệt dạy nàng tàn khuyết không đầy đủ, để nàng luyện pháp tạo nghệ không thể tinh tiến. Cái này mấy tầng điều kiện phía dưới, chắc không được nàng thành bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, khuôn mặt kiểu diễm, thân thể lại cực độ già yếu, đầu óc lúc thì thanh tỉnh, lúc thì điên quái răng rớp. Lần này Trường Khanh đối Lạc Hồng Nhan đã tin 9 thành 9, cần nghiệm chứng chỉ có một vấn đề cuối cùng. Ta còn có một vấn đề. Trường Khanh mặt không thay đổi hỏi, ngươi có phải hay không nguyên âm chi thể? Lạc Hồng Nhan nghe xong lập tức xấu hổ giận dữ vô cùng, nhưng lại sợ đánh thức tính toán Liễu Lộ, trong lúc nhất thời không cách nào phát tác, chỉ có thể tại Trường Khanh bên hông hung hăng nhéo một cái. Trường Khanh đau thử nhai răng, hồi tưởng lại tại địa cầu bên trên lúc, mỗi lần cãi nhau, Diệp Thanh Hà cũng đều sẽ hướng bên hông mình vặn lên một cái này Lạc Hồng Nhan lực tay chỉ có hơn chứ không kém. Kẻ xấu xa, ngươi cho rằng ta cùng bên trong hang núi này yêu vật đồng dạng không biết xấu hổ sao? Ta ngộ nhập nơi này thời điểm mới 15 tuổi, những năm gần đây cũng một mực giữ mình trong sạch, làm sao có thể không phải? Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm nhỏ yếu rồi môi, hiếm có để lộ ra một tia độc thuộc về nàng cái này niên kỳ thiếu nữ hồn nhiên. Suy đoán cuối cùng được đến nghiệm chứng, Trường Khanh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn hài lòng ngược lại là cùng Lạc Hồng Nhan có phải là sự nữ không có quan hệ, hắn hài lòng chính là mình rốt cuộc tìm được Liễu Lộ nhược điểm, cũng làm rõ ràng Lạc Hồng Nhan nữ nhân này thân phận thật, nàng đã theo một cái ẩn số biến thành có thể lợi dụng giúp đỡ. Chân tướng rõ ràng, Liễu Lộ muốn đổi hồn đoạt xá, mà đổi hồn đoạt xá đối tượng chính là Lạc Hồng Nhan. Nhưng nàng như thế đại phí khổ tâm, không tiếc trả giá như thế lớn đại giới cũng phải cùng Lạc Hồng Nhan đổi hồn, đến cùng là vì cái gì? Ngươi là cái gì tu vi? Trường Khanh ngay lập tức nghĩ tới nguyên nhân, chính là vì tu vi. Trùng sinh 4 lần, hắn biết rõ tu sĩ trên con đường tu hành gian khổ, cái này Liễu Lộ tu hành nhiều năm, thực lực khoảng chừng thoáng qua lục chuyển, đây là nhiều năm như vậy nàng lung tung dày vò, mới rơi xuống cho tới bây giờ cảnh giới, không phải vậy nàng nguyên lai tu vi chỉ sợ là càng cao. Nếu như không phải cần phải, người bình thường ai sẽ nguyện ý bỏ qua một thân tu vi, đi đoạt xá một cái không bằng chính mình người. Khoảnh khắc tứ chuyển. Lạc Hồng Nhan hồi đáp, không thấp tu vi, nhưng cái này đáng giá Liễu Lộ đi đoạt xá sao? Tu sĩ nhập môn chính là mở ra khiếu huyệt, mở ra khiếu huyệt về sau cảnh giới gọi là bỗng nhiên cảnh giới lại phân làm nhất chuyển đến cửu chuyển cửu giai đoạn. Đợi đến cửu chuyển viên mãn về sau, liền cần hướng huyệt, đột phá. Đột phá phía sau cảnh giới gọi là nháy mắt, đồng dạng là chia làm cửu giai đoạn, nhất chuyển đến cửu chuyển. Nháy mắt sau khi đột phá chính là khoảnh khắc, cứ thế mà suy ra, khoảnh khắc bên trên gọi là thoáng qua bên trên cứ gọi là tu du cảnh giới cũng chính là phổ thông tu sĩ có khả năng đến nơi đỉnh phong. Đến mức so tu du còn cao cảnh giới là cái gì, Trường Khanh còn không rõ ràng lắm. Chỉ nghe nói cảnh giới càng cao hơn liền đã không tính là tu sĩ, được xưng là tôn giả. Tôn giả dòm thiên địa cơ hội, thoát ly trần thế quy tắc, là phổ thông tu sĩ vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới. Muốn nói một cái thoáng qua cảnh giới tu sĩ hội vì tu vi mà đi đoạt xá một cái khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ, nghe tới tựa như là một cái phú hào là vì tiền đi cùng tên ăn mày trao đổi nhân sinh đồng dạng không hợp logic. Cái kia phú hào sẽ vì cái gì đi cùng tên ăn mày trao đổi nhân sinh? Trường Khanh nghĩ đến đơn giản nhất một nguyên nhân. Tuổi thọ. Mặc dù không biết Liễu Lộ cụ thể tuổi tác, nhưng nàng rất hiển nhiên đã tại cái này hợp hoàn giáo bên trong tu hành rất nhiều năm. Rất có thể nàng biết chính mình thọ nguyên sắp hết, mà Lạc Hồng Nhan hãy còn tuổi trẻ, mà còn thiên tư chắc tuyệt. Cho nên nàng liền động lên đoạt xá Lạc Hồng Nhan, thay vào đó suy nghĩ. Chương 10, hợp tác chương 10, hợp tác Trường Khanh cũng không đội vã đem trong lòng ý nghĩ nói cho Lạc Hồng Nhan, mà là suy nghĩ đưa đến ngọn nguồn như thế nào lợi dụng cái này tin tức mới đối chính mình càng có lợi hơn. Hắn đột nhiên liên tưởng đến địa cầu bên trên con cua lột xác. Không quản cái này con cua vỏ có cỡ nào cứng rắn, chỉ cần tại lột xác lúc, nó đều sẽ vô cùng yếu ớt. Liễu Lộ cùng Lạc Hồng Nhan hai người liền giống như là lột xác con cua, Liễu Lộ là con cua cũ vỏ, Lạc Hồng Nhan thì là con cua thịt mới. Chính mình thì là muốn bắt con cua, nhưng là lại sợ hãi bị kẹp người. Hắn có hai lựa chọn, đệ nhất chính là không đợi con cua thuế xong vỏ, tại nó suy yếu nhất thời điểm thừa cơ giết chết. Cái thứ hai là chờ đến con cua lột xác xong xuôi, mới vỏ hay còn mềm dẻo, thừa cơ giết chết. Tại bị Liễu Lộ mê đi phía trước, hắn tận mắt nhìn đến Liễu Lộ cái con mụ điên này đem viên kia ngũ thải ban lan ngọc bài nuốt vào trong bụng. Viên kia ngọc bài 89/10 chính là trong truyền thuyết bách hoa lệnh. Điều này cũng làm cho hắn hạ quyết tâm, muốn có được bách hoa lệnh rời đi nơi này, dựa vào trộm khẳng định không thể nào. Duy nhất phương pháp chỉ có một cái, chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp, giết chết Liễu Lộ. Hắn có thể lựa chọn cùng Lạc Hồng Nhan hợp tác, Lạc Hồng Nhan tinh thông luyện pháp, để Lạc Hồng Nhan nghĩ ra một loại thủ đoạn, chính mình tại cho Liễu Lộ phiên dịch đoạt xá thuật pháp bên trên giở trò, để Liễu Lộ chết tại đổi hồn trên đường. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không cùng Lạc Hồng Nhan hợp tác, cùng tứ đại hộ pháp bên trong Hoa Hồng hợp tác. Hoa Hồng cái này nữ yêu đối Liễu Lộ độ trung thành thấp nhất, lại đối hợp Hoàn Tông tông chủ vị trí có thật sâu chấp niệm. Kiếp trước hắn thân là phàm nhân lúc, chính là cùng Hoa Hồng hợp tác, nữ nhân này đối với giao hợp thải bộ tựa hồ không có gì hứng thú, khuyết điểm duy nhất chính là mượn gió bẻ măng. Kiếp trước hắn vì giúp Hoa Hồng ngồi lên giáo chủ vị trí, thiết kế độc chết mấy vị khác hộ pháp tiến chủng, cuối cùng kế hoạch tới gần bại lộ thời điểm, Hoa Hồng không chút do dự bắn hắn, tính toán đem chính mình bức sạch sẽ. Nhưng nàng thực lực không tầm thường, chốc lát khắc bát chuyển tu vi, có lẽ có thể vững vàng áp chế Lạc Hồng Nhan. Hắn hoàn toàn có thể tùy ý Liễu Lộ đoạt xá xong Lạc Hồng Nhan về sau, lại cùng Hoa Hồng cùng nhau giết người đoạt lệnh, Hoa Hồng được như nguyện ngồi lên giáo chủ bảo tọa, chính mình phủi mông một cái rời đi. Tại cân nhắc xong lợi và hại, làm ra lựa chọn phía trước, Trường Khanh không định đem Liễu Lộ mưu đồ đoạt xá sự tình nói cho Lạc Hồng Nhan. Trừ mình ra, hắn người nào đều không tin, cái này Lạc Hồng Nhan không phải nữ yêu là người lại như thế nào, thật không thành tâm hợp tác với chính mình lại như thế nào, tư sát xuất chúng lại như thế nào, với hắn mà nói cũng bất quá là tùy thời có thể bỏ qua quân cờ mà thôi. Gặp Trường Khanh hỏi một trận, cũng không có nói ra cái như thế về sau, Lạc Hồng Nhan có chút cúi lên. Người cái tên này có hay không lương tâm, cái này toàn bộ Hợp Hoan Tông bên trong liền nửa cái cảng pháp tu sĩ đều không có, những người kia loại nếu là bị thương, bị bệnh, chỉ thật tốt chính mình liền sẽ tốt, không chữa khỏi liền bị các nàng cầm đi luyện đan. Toàn bộ Hợp Hoan Tông bên trong chỉ có một mình ta hiểu y thuật, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi sớm mất mạng, ngươi thế mà một điểm cảm kích đều không có. Người ta mục tiêu nhất trí, ngươi không cùng ta hợp tác, còn muốn dựa vào chính mình một người không được. A, Trường Khanh trong lòng cười lạnh. Lời nói êm hay, trên thực tế bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nếu không phải Lạc Hồng Nhan nghĩ từ trong miệng mình biết được liên quan tới Liễu Lộ bí mật, nàng chỉ sợ cũng sẽ không để lại dư lực cứu chính mình. Trường Khanh cũng không phải là không biết người biết ơn cặn bã, không quản xuất phát từ mục đích gì, Lạc Hồng Nhan cứu mình, đúng là thực sự ân tình. Nhưng đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, hiện tại chính mình hơi không cẩn thận liền tự thân khó đảm bảo, đương nhiên không có dư lực đi còn loại này mang theo mục đích không thuần túy ân tình. Ngươi gấp cái gì, tất nhiên chúng ta đều muốn chạy trốn ra đi, đương nhiên có thể hợp tác, bất quá ngươi trước tiên cần phải cùng ta nói một chút, những năm này Liễu Lộ trừ để ngươi truyền thụ nàng luyện pháp bên ngoài, còn để ngươi đã làm những gì chuyện khác. Ta muốn nói chính là cái này. Lạc Hồng Nhan chân thành nói, ngươi hẳn là cũng phát hiện à, cái này trong động nữ yêu bao gồm ngộ nhập đi vào những người kia, bọn họ sử dụng văn tự cùng ngươi ta sử dụng văn tự không giống. Những năm này Liễu Lộ trừ cùng ta học tập luyện pháp bên ngoài, mỗi ngày sẽ còn lấy ra một đến hai cái chữ, để ta nói cho nàng biết là có ý tứ gì. Mới đầu ta cũng không có coi ra gì, nhưng cứ thế mãi ta suy đoán trong tay nàng hẳn là có một bộ phiên dịch không ra được sách vở, nhưng nàng lại không muốn để cho ta biết nội dung trong sách, cho nên nàng đem bên trong văn tự làm rối loạn, để ta mỗi ngày dạy nàng một hai cái chữ, muốn chính mình phiên dịch ra tới. Cho nên về sau giáo ta chữ của nàng tất cả đều là sai, ta có dự cảm, nếu như ta đem quyển sách kia phiên dịch xong, đối nàng cũng sẽ không có giá trị lợi dụng. Trường Khanh hiểu rõ. Rốt cuộc hiểu rõ quyển sách kia bên trên đánh dấu đều là ở đâu ra, xem ra chính là Liễu Lộ chính mình biết. Cái này là Hồng Nhan ngược lại cơ linh, nếu như nàng thật đàng hoàng cho Liễu Lộ phiên dịch, không chừng còn không sống tới hôm nay. Cho nên ngươi làm ngươi nhìn thấy ta trên lệnh bài chữ lúc, ngươi ý thức được ta cũng nhận biết những chữ kia, ngươi lo lắng ta giúp Liễu Lộ đem quyển sách kia phiên dịch ra đến. Lạc Hồng Nhan trợn nhìn Trường Khanh một cái. Ta cũng không có ngốc như vậy, tất nhiên Liễu Lộ còn để ta đem ngươi cứu sống, liền chứng minh ngươi còn không có nói với nàng cái gì. Dứt lời, nàng nhìn hướng Liễu Lộ. Nhưng nàng tất nhiên có thể đích thân canh giữ ở bên người chúng ta. Nói rõ nàng không nghĩ ngươi cùng ta có cái gì giao lưu, chứng minh ngươi đã biết quyển sách kia nội dung, mà Liễu Lộ lo lắng ta cũng biết. Lạc Hồng Nhan nói xong, nghiêm túc nhìn hướng Trường Khanh con mắt. Ngăn cách thật dày mặt nạ, Trường Khanh thấy thiếu nữ ánh mắt kiên định mà chân thành. Nàng là chúng ta cùng chung địch nhân, nàng không hy vọng phát sinh sự tình, chúng ta chẳng phải càng phải để nó phát sinh sao. Cho nên, quyển sách kia nội dung là cái gì, chỉ có ngươi nói cho ta, chúng ta mới có thể thắng. Trường Khanh không do dự nữa, gật gật đầu, xác thực, hợp tác với ngươi lời nói, phần thắng càng lớn một điểm. Ta có thể nói cho ngươi, quyển sách kia tên là Hoán Hồn Đoạt Xá Chi Pháp. Nói như vậy, Liễu Lộ những năm này làm tất cả cũng là vì muốn đoạt xá ta. 89/10 là dạng này, nàng nhiều năm như vậy còn không có hành động, khẳng định là còn kém thứ gì. Trường Khanh phỏng đoán có lý có cứ, không có nửa điểm thêm mắm thêm muối ý tứ, vốn cho rằng biết được tin tức này là Hồng Nhan sẽ cảm thấy kinh ngạc thậm chí hoảng hốt, nhưng nàng lại ngoài ý liệu tỉnh táo, ngược lại là cùng Trường Khanh cùng nhau phân tích. Loại này tà thuật chưa từng nghe thấy, thi triển phương thức lại rất rườm rà, dựa vào giáo ta sẽ nàng lập lờ nước đôi những chữ kia, nàng khẳng định phiên dịch không hoàn toàn. Huống hồ dựa theo ngươi thuyết pháp, thi triển cái này thuật pháp cần dùng đến một loại đặc thù di hồn linh, loại này ngự linh vô cùng hi hữu, liền ta cũng không biết luyện chế phương pháp, trên sách ghi chép luyện chế phương thức khẳng định cũng vô cùng phức tạp, dựa vào liễu lộ gà mở luyện pháp tạo nghệ, khẳng định còn không có luyện chế ra di hồn linh. Ta cảm thấy nàng kém hẳn là hai điểm này. Ta có một cái kế hoạch, nếu như nói ta nói cho liễu lộ, muốn thi hành cái này hoán hồn đoạt xá chi thuật, cần một chút công pháp đặc thù, ngươi có cái gì luyện xong sau liền có thể để người tẩu hỏa nhập ma tà công. Ta nào có những vật này, ta cũng không phải là cái gì tà đạo tu sĩ. Lạc Hồng Nhan bất đắc dĩ nói. Bất quá ta ngược lại là có những biện pháp khác, luyện pháp ta lành nghề, nếu là có thể dùng một chút đặc thù ngự linh đánh vào liễu lộ nội bộ, phối hợp thêm đặc thù phương pháp luyện chế, tại luyện hóa di hồn linh lúc, có thể gây nên phản ứng dây chuyền, để trong cơ thể nàng ngự linh ẩm vàng tự bạo. Biện pháp này không sai, ngươi đem cụ thể phương pháp cho ta, chúng ta cho nàng đến cái lợi hại. Còn có một vấn đề, liền tính chúng ta thật giết chết liễu lộ, dưới tay nàng tứ đại hộ pháp nên xử lý như thế nào? Hai chúng ta không phải là đối thủ của các nàng. Trường Khanh khinh thường cười một tiếng. Liễu lộ như vậy tốn công tốn sức, chính là vì đoạt ngươi bỏ, có thể quyển sách kia nàng một cái chữ đều không nhận ra. Nàng thật giống như một cái người mù, ta chính là con mắt của nàng, ta để nàng hướng đông, nàng cũng không dám hướng tây. Ta liền tính để nàng nhảy vào hố lửa, nàng cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chương 11 kiến càng lay cây, liễu lộ tay khô héo nắm một chi bút lông, chính dựa theo Trường Khanh nói, ở trên giấy siêu siêu bẹo bẹo ghi chép. Sư phụ, cái này di hồn linh phi thường đặc thù, luyện chế thành công đằng sau thời gian một nén nhang liền sẽ tiêu tán, cho nên nhất định phải hiện luyện hiện dùng. Liễu lộ một bên ở trên giấy viết xuống, một bên nghi ngờ nói. Bản tọa cũng coi như hiểu sơ luyện pháp, làm sao chưa từng nghe nói còn có ngự linh có loại đặc tính này, ngươi sẽ không đang lừa gạt bản tọa đi. Sư phụ, ta làm sao dám lừa gạt ngài đâu, trong khoảng thời gian này Đỗ Nhi một mực tận tâm tận lực thế sư phó phiên dịch, không dám có nửa điểm lừa gạt, nếu là cái này đổi hồn đoạt xá chi pháp mất hiệu, chọc giận sư phụ, Đỗ Nhi khẳng định không có kết cục tốt, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn là có. Từ khi hắn xác định cùng Lạc Hồng Nhan hợp tác đằng sau, liền rốt cuộc không có cơ hội cùng Lạc Hồng Nhan đơn độc gặp mặt một lần, một mực lưu tại Liễu Lộ đang thất bên trong thay Liễu Lộ phiên dịch quyển kia đổi hồn đoạt xá chi pháp. Hắn đem Lạc Hồng Nhan nói có thể làm cho Liễu Lộ tại luyện chế di hồn linh lúc tự bạo phương pháp vững vàng ghi tạc trong đầu. Tại cho Liễu Lộ phiên dịch trong lúc đó, Trường Khanh đem cái này phương pháp chia tách thành nhiều chỗ chi tiết, phiên dịch ra tới đổi hồn đoạt xá chi pháp thật giản nửa nọ nửa kia, thay đổi một cách vô tri vô giác để Liễu Lộ từ từ tin tưởng. Kỳ thật Lạc Hồng Nhan còn có càng bảo hiểm thủ đoạn, chỉ cần Trường Khanh nói cho Liễu Lộ muốn thi triển đổi hồn đoạt xá chi pháp cần phối hợp thêm một chút công pháp đặc thù, lại trường kỳ luyện chế cũng đối tự thân sử dụng một chút đặc thù ngự linh, Lạc Hồng Nhan có lòng tin để Liễu Lộ không chút nào phát giác mãn tính tử vong. Bất quá đề nghị của nàng bị Trường Khanh bác bỏ, chỉ vì trong lòng của hắn rõ ràng chính mình trùng sinh thời gian là có hạn chế. Mấy lần trước trùng sinh thời hạn đều là 3 tháng, 3 tháng thời gian vừa đến, hắn lập tức sẽ cưỡng chế trùng sinh, lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này hắn trùng sinh bắt đầu đã đẩy về sau trễ 1 tháng, hắn không dám khẳng định mình rốt cuộc là còn có thời gian 3 tháng hay là chỉ có gần 2 tháng. Nếu là dựa theo Lạc Hồng Nhan biện pháp từ từ giết chết Liễu Lộ, Trường Khanh có thể đợi không được ngày đó. Hay là một trận oanh oanh liệt liệt bạo tạc tới thông khoái. Sư phụ, cái này luyện chế di hồn linh phương pháp cũng đặc biệt coi trọng, không hề giống phổ thông luyện linh chỉ cần ở trong lò luyện hóa liền có thể. Luyện chế di hồn linh cần một bên tại thể nội luyện hồn, một bên tại trong lò luyện hồn, trong ngoài thông luyện mới có thể luyện chế thành công. Trong ngoài thông luyện, ân quả thật huyền diệu. Liễu Lộ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trường Khanh, trong khoảng thời gian này bản tọa dựa theo ngươi nói dùng mấy loại khác biệt khoáng thạch, phối hợp một chút thuốc bột, tại thể nội phân mà luyện chi, rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, linh hồn tựa hồ xác thực không có trước đó vững chắc, có phiêu phiêu dục tiên cảm giác, xem ra cái này đổi hồn đoạt xá chi pháp quả nhiên ảo diệu vô tận. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ, trong sách này ghi lại tiên dược đặc biệt nhằm vào ngày kia nguyên âm người, trợ giúp củng cố hồn phách, có tiên dược này, sư phụ nhất định có thể sớm ngày lĩnh hội đại đạo. Trường Khanh bận bịu ở bên cạnh đưa lên mông ngựa, nhưng trong lòng oán thầm đạo, phiêu phiêu dục tiên, đây chính là ngũ thạch tán, ta Đại Hoa Hạ cổ đại liền lưu truyền xuống độc vật, lớn như vậy liều thuốc, còn không khoái chết ngươi. Lạc Hồng Nhan phương pháp cũng không thể để Trường Khanh hoàn toàn yên tâm, cho nên hắn lại đang dạy Liễu Lộ thuật pháp bên trong bí mật mang theo hàng lậu dựa vào chính mình tại địa cầu đến trường tập hóa học tri thức, để Liễu Lộ dùng thân thể xem như cốc chịu nóng, an vào rất nhiều hắn biết đến độc dược thuốc viện, mà lại là hắn cảm thấy có thể đánh ngã voi lớn cực lớn liều thuốc. Không thể không nói, tu sĩ thân thể chính là cường đại, người bình thường nếu là ăn những này sẽ phát sinh cái gì, Trường Khanh cũng không dám tưởng tượng. Bất quá vẫn như cũ hiệu quả nổi bật, trong khoảng thời gian này hắn rõ ràng có thể cảm giác được Liễu Lộ trạng thái tinh thần càng ngày càng hỏng bét. Không dùng thuốc một lúc, nàng liền ý chí tinh thần sa sút, một khi uống thuốc, liền tinh thần phấn khởi, ý thức mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm cái gì đắc đạo thăng tiên. Xem ra lão sư nói học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ đến dị giới cũng đáng tin cậy. Nhưng muốn dựa vào những này liền giết chết nàng hiển nhiên không có khả năng, xem ra còn phải dựa vào Lạc Hồng Nhan phương pháp, tại trong cơ thể nàng tới một cái nổ lớn. Trương Khanh à, bản tọa trong khoảng thời gian này dạy ngươi công pháp, ngươi có thể có chăm chú diễn luyện. Bẩm sư phó, đệ tử mỗi ngày trừ giúp sư phụ phiên dịch thư tịch, chính là đang luyện công, không dám chút nào lười biếng. Đây đúng là lời nói thật, hơn 10 ngày qua này trừ căn này đang thất, Liễu Lộ cũng không để cho hắn đi nhận trước sau mà địa phương khác. Trừ luyện công, hắn cũng không có sự tình khác có thể làm. Những ngày này Trường Khanh xem như chính thức bái nhập Liễu Lộ môn hạ, hai người lấy sư đồ tương xứng. Tuy nói Liễu Lộ dạy hắn chính là dựa vào thải bổ tu hành tà công, nhưng là Trường Khanh chiếu học không lầm. Hắn cũng không phải là mơ tưởng xa vời người, cũng cho tới bây giờ không có đem mình làm cái gì xuyên qua mà đến khí vận chi tử, nhất định phải có cái gì nghịch thiên đỉnh cấp công pháp bản thân. Trừ đoàn tụ dạy tà công, chính mình cũng không có những công pháp khác có thể tu luyện, dưới mắt thực lực mình thấp, cần nhanh chóng tăng cao tu vi. Tà ác xưa nay không là công pháp, mà là người, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, tu tà công cũng chưa hẳn không thể. Tuy nói hắn không rõ ràng nếu như mình vĩnh viễn không cùng người khác song tu thải bộ lời nói, sẽ có ảnh hưởng gì. Nhưng hơn 10 ngày qua này tu vi của hắn đã từ số hốt nhất chuyển tiến cấp tới số hốt nhị chuyển, trong đầu nhiều mở một cái khiếu huyệt. Lấy Trường Khanh hiện tại lý giải, người tu hành quá trình, chính là không ngừng mở ra khiếu huyệt quá trình. Số hốt nhất chuyển chỉ có một cái khiếu huyệt, mỗi thăng nhất chuyển liền đem nhiều mở ra một cái khiếu huyệt. Chờ đến số hốt tiểu chuyển, lại vừa vặn có 9 cái khiếu huyệt, lúc này liền cần xung huyệt, đột phá đến sát na cảnh giới. Sát na nhất chuyển tu vi tu sĩ có 10 cái khiếu huyệt, mỗi thăng nhất chuyển liền đem nhiều mở ra 10 cái khiếu huyệt. Chờ đến sát na cửu chuyển, có được 90 khiếu huyệt, lúc này đột phá đến khoảnh khắc cảnh giới, liền đem có được 100 cái khiếu huyệt, mỗi tăng lên nhất chuyển, liền đem nhiều mở ra 100 cái khiếu huyệt. Cứ thế mà suy ra, Lạc Hồng Nhan là khoảnh khắc tứ chuyển, cũng chính là có 400 cái khiếu huyệt. Mà Liễu Lộ là chuyển tuấn lục chuyển, nói cách khác, nàng có chọn vẹn 6000 cái khiếu huyệt. Đương nhiên, cảnh giới cùng khiếu huyệt số lượng chỉ là cân nhắc tu vi tiêu chuẩn, khiếu huyệt tác dụng chân chính là dùng đến gánh chịu ngự linh. Mà chân chính quyết định một người tu sĩ thực lực chính là trên người hắn ngự linh. Khác biệt ngự linh có khác biệt tác dụng, có dùng để công kích, có dùng để phòng ngự, có dùng để tiếp tế, càng có một ít mang theo không thể tưởng tượng thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Nhưng là muốn sử dụng ngự linh, nhất định phải có đầy đủ khiếu huyệt đến gánh chịu. Tái sử dụng tu sĩ linh lực trong cơ thể, thôi động ngự linh. Muốn gánh chịu khác biệt ngự linh cần khiếu huyệt số lượng cũng khác biệt. Đánh cái so sánh tới nói, linh lực tương đương với nguồn điện, khiếu huyệt thì tương đương với nạp điện đầu cắm, mà ngự linh thì tương đương với đồ điện. Căn cứ chiếm dụng khiếu huyệt số lượng khác biệt, ngự linh cũng liền từ mạnh đến yếu bị chia làm trời, huyền, vàng, bốn cái khác biệt đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp lại thay đổi nhỏ phân, lại có thể chia làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, ba cái phẩm giai. Giống như là Trường Khanh lúc đó tại Hoang Nghi Điện giết chết đám kia nữ yêu sử dụng chính là một cái hạ phẩm hoàng linh, chỉ chiếm dùng một cái khiếu huyệt. Cốt thứ linh, tác dụng bèn bèn đem trong thân thể xương cốt biến thành đâm xuyên mà ra, dùng để công kích. Sử dụng một lần đằng sau còn muốn nghỉ ngơi một lát mới có thể lần nữa sử dụng. Cái này ngự linh cũng là Trường Khanh trước mắt duy nhất có ngự linh, về phần từ đâu mà đến, hắn cũng không rõ ràng. Nghĩ như thế, hắn càng biết rõ hơn chính mình tình cảnh nghiêm trọng, hắn chỉ là số hốt nhị chuyển, hai cái khiếu huyệt, duy nhất tiện nghi minh hữu là Hồng Nhan khoảnh khắc tứ chuyển, 400 cái khiếu huyệt, hai người trên thân cộng lại hẳn là đều không có mấy cái đem ra được cường lực ngự linh. Huống chi là Hồng Nhan là luyện pháp tu sĩ, Trường Khanh nghe nói luyện pháp tu sĩ cũng không am hiểu chiến đấu, mà bọn hắn muốn bận ngã đối tượng Liễu Lộ, thân phụ 6000 cái khiếu huyệt, cường lực huyền linh liền sẽ đến không hết, có lẽ còn sẽ có địa linh. Trong cơ thể nàng linh lực khổng lồ dự trữ cũng là Trường Khanh cùng Lạc Hồng Nhan hoàn toàn không thể sánh bằng. Càng đừng đề cập dưới tay nàng còn có tứ đại hộ pháp kia, mỗi người đều có khoảnh khắc bắt chuyển cửu chuyển tu vi, những người này khiếu huyệt số lượng cộng lại sắp có hơn bạn. Trên lệch của song phương như vậy cách xa, nói là kiến càng lay cây cũng không đủ. Nhưng hắn cũng không có chán ngán thất vọng, hắn đã tìm được Liễu Lộ nhược điểm, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, cái kia kiến càng cũng có thể lay cây. Đây là hắn dựa vào mấy đời trùng sinh, lấy được tin tức, mới biết đối thủ ý nghĩ cùng nhược điểm. Tại Trường Khanh xem ra, nếu có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương ý tưởng chân thật đọc tâm linh đó nhất định là mạnh nhất thượng phẩm tiên linh, đạt được liền có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, nếu là ai đạt được loại vật này, đoán chừng cũng sẽ sống rất thống khổ là được. Dù sao trên đời này nếu là không có hoang luôn, đại khái sẽ giống địa ngục bình thường tàn khốc. Bây giờ chính mình lấy kiến càng chi lực dung chuyển đại thụ, mà lại bắt đầu thấy hiệu quả, Trường Khanh trong lòng không khỏi đối với mình thành công tràn ngập chờ mong. Xem ra còn phải cho trận này đoạt xá vợ kịch lớn lại thêm cây đuốc. Chương 12 nhân trệ nghĩ tới đây, Trường Khanh mở miệng nói: "Sư phụ, trong sách này còn ghi lại một loại tên là nhân trí di hồn trận pháp. Di hồn linh luyện chế rất dễ dàng thất bại, chỉ có tại cái này do nhân trệ tạo thành trong trận pháp luyện chế mới có thể gia tăng thật lớn cơ hội thành công." "A, như thế nào nhân trệ, vậy mà như thế thần kỳ?" Liễu Lộ nghe xong lập tức hứng thú. "Cái gọi là nhân trệ chính là đem người chém đứt tay chân, đào ra con mắt, cắt đứt đầu lưỡi, cắt đi cái mũi, đâm điếc lỗ tai, cạo sạch toàn thân lông tóc, đầu nhập trong bình, nhưng muốn bảo đảm nó không chết, tức là nhân trệ." Trường Khanh bằng vào ký ức, thuật lại ra trong lịch sử loại này tàn khốc hình phạt. Loại này lấy thường nhân thị giác đến xem đã không gì sánh được tàn nhẫn hình pháp, hắn thấy chính thích hợp trừng phạt những này không có nhân tính biến thái nữ yêu. "Ân, không sai biện pháp, đoạn nó tứ chi, phong thứ 6 cảm giác, kích thích lên linh hồn căn nguyên đoàn khí, là một cái tập án hảo thủ đoạn." Những ngày này uống thuốc đã để nàng rất là tin tưởng nội dung trong sách, rõ ràng là nghe làm cho người không rét mà run hình phạt, lại làm cho nàng phân tích đạo lý rõ ràng, ngược lại biến thành cái gọi là tập án hảo thủ đoạn. Liễu Lộ còn tại như có điều suy nghĩ, gặp Trường Khanh dừng lại, ra hiệu hắn nói tiếp: "Ngươi nói tiếp." "Cái này nhân trị di hồn trận chính là cần tìm kiếm ba vị trong linh hồn bao hàm tham lam, giận dữ, si ngu người, đem nó làm thành nhân trệ. Ba người này tu vi cùng luyện linh giả tu vi càng tiếp cận, trận pháp hiệu quả càng tốt, kém cỏi nhất cũng không thể chênh lệch một cái đại cảnh giới, không phải vậy trận pháp sẽ không có hiệu quả. Tham lam, giận dữ, si ngu là cái này ba độc chính là linh hồn bản ác, lấy cái này ba độc tinh thuần đoán khí bảo vệ hồn phách, thật sự là hảo thủ đoạn, sách này quả thật huyền diệu. Liễu Lộ nói một mình ở giữa, đã đáp ý, nàng tựa hồ hoàn toàn không có suy nghĩ qua đến cùng từ nơi nào đi tìm cùng mình tu vi tiếp cận người chế tác trệ đối tượng. Đã đắm chìm tại luyện linh thành công trong vui sướng, nàng nắm lên trong đan lô một thanh một phấn, mười phần hưởng thụ hút vào thể nội, thần sắc phấn khởi. Ha ha ha, quả thật huyền diệu, quả thật huyền diệu. Không xa, bản tọa liền muốn chứng đạo thành tiên, ha ha ha. Sau đó, Trường Khanh đem đã sớm ở trong lòng địa đặt tốt cái gọi là nhân trí di hồn trận chi tiết cùng Liễu Lộ tỉ mỉ miêu tả một lần, lại lấy được nàng tán thưởng liên tục. Cái này lão xà, sợ không phải bởi vì bên người vừa vặn có thích hợp làm nhân trệ vật liệu, chính hưng phấn không thôi đâu đi. Nữ nhân này đầy đầu đều là đối với đổi hồn đoạt xá chấp nghiệm, chỉ sợ tại Trường Khanh nói ra người chế tác trệ điều kiện lúc, một số người liền đã bị nàng phán quyết tử hình. Nhìn trước mắt như là địa cầu bên trên những cái kia phát tác kẻ nghiện bình thường Liễu Lộ, Trường Khanh hết sức hài lòng. Công tác chuẩn bị đã không sai biệt lắm, sau đó ta cũng nên làm xuống một bước lưu đồ. Đảo mắt đã một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Trường Khanh một bên cho Liễu Lộ phiên dịch nội dung trong sách, một bên tại khắc khổ tu hành Liễu Lộ dạy cho hắn công pháp, một ngày đều không có lười biếng. Mặc dù kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ, nhưng là mình thực lực mỗi tăng lên một phần, trong lòng của hắn lực lượng cũng liền càng đầy một phần. Một tháng qua, hắn tiến bộ không tính rất nhanh, tu vi chỉ để thăng đến số hốt tam chuyển, có được 3 cái khiếu huyệt. Đáng tiếc hắn chỉ có khiếu huyệt, không có ngự linh, thực lực tăng lên có thể tính là không đáng kể. Chỉ là theo tu vi tăng lên, hắn cũng chậm chậm phát hiện môn công pháp này tai hại. Lúc này hắn chính ngồi xếp bằng, thúc dục công pháp tại quanh thân vận chuyển, cái trán tràn đầy mồ hôi. Loại này toàn thân cô nóng cảm giác không khỏi làm hắn hoài niệm từ bản thân trong ổ cứng máy tính mấy cái kia dê học tập tư liệu. Công pháp tên là Tình Duyên, chính là độc pháp công pháp tu hành. Danh tự ngược lại là rất có ý cảnh, nhưng cuối cùng hay là dâm tà công pháp, tồn tại thiếu hụt. Trường Khanh phỏng đoán, nếu như mình một mực không giống những cái kia nữ yêu giống như đi đi song tu thải bộ sự tình, chỉ sợ loại này dục hỏa đốt người cảm giác sẽ ngày càng nghiêm trọng. Đan thất truyền đến tiếng mở cửa, hắn biết là Liễu Lộ trở về. Vì phòng ngừa hắn đào tẩu, Liễu Lộ mỗi lần trước khi ra cửa, đan thất cửa lớn đều sẽ bị bầy rắn phong gắt gao, chỉ có nàng tự mình mới có thể mở ra. Trường Khanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đình chỉ vận chuyển công pháp, đứng dậy nên đón. Liễu Lộ sau lưng đi theo Phong Linh, Lanh Mai, Nguyệt Quế ba người theo Liễu Lộ tiến vào mở tối đan thất bên trong, nhìn thấy trước mặt Trường Khanh đều có chút nghi hoặc. Phong Linh trước tiên mở miệng: "Sư phụ, ngài nói có chuyện trọng yếu gọi chúng ta mấy cái tới này đan thất, nhưng nơi này chẳng phải như thế một cái tiên chủ sao?" Nàng trên dưới đánh giá Trường Khanh một chút, có chút khinh thường nói: "Mới là cái nho nhỏ xú hốt tam chuyển, sợ là chịu không được mấy người chúng ta cùng một chỗ giày vò. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi lớn như vậy tay thô chân sao?" Lãnh Mai liếc nàng một cái: "Sư phụ, vẫn là đem tiểu đệ đệ này ban cho ta đi, ta tất nhiên hảo hảo yêu thương hắn. Ngươi trong động đều có 3 cái tiên chủng, còn chưa đủ. Ngươi là cho ăn không no chó sao?" Phong Linh trái lại rêu cợt nói: "Đủ, hai người các ngươi đều dài hơn điểm đầu góc, nếu là chỉ vì ban thưởng một cái tiên chủng, tông chủ cần phải tốn công tốn sức đem chúng ta 3 cái đều gọi tới đây sao?" Nguyệt Quế đánh gậy còn chưa mở miệng phản bác Lãnh Mai, nhìn về phía Liễu Lộ: "Tông chủ có gì phân phó, mời nói." Liễu Lộ nhìn xem trước mặt mấy người, cười ý vị thâm trường cười, quay người từ trong đan lô lấy ra 3 viên đan dược, nhưng lại chưa vội vã đưa cho 3 người, mà là đối với một bên Trường Khanh nói ra: "Đỗ Nhi Ngoan, cái này Phong Linh cùng Lãnh Mai là của ngươi 2 vị sư tỷ, nhanh cho sư tỷ hành lễ." "Gặp qua 2 vị sư tỷ." Phong Linh cùng Lãnh Mai đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Liễu Lộ lại tựa hồ như rất hài lòng, hiếm có lộ ra một loại từ ái biểu lộ, đưa thay sờ sờ Trường Khanh đầu: "Hào đồ đệ, đây là sư bá của ngươi, Nguyệt Quế, nhanh cho sư bá hành lễ." Dập đầu. Trường Khanh vẫn như cũ ngoan ngoãn làm theo, gặp qua Nguyệt Quế sư bá. "Tốt tốt tốt." Liễu Lộ đem Trường Khanh kéo thân: "Đây là các ngươi tiểu sư đệ, Trường Khanh, đều tốt nhớ ký hắn, sau này các ngươi cũng muốn lẫn nhau trông nom." 3 người đều có chút chán vắng, hay là Nguyệt Quế trước tiên mở miệng: "Tông chủ, chúng ta Hợp Hoan Tông còn không có thu nam đệ tử tiền lệ, ngài đây là ấy." Liễu Lộ khoát khoát tay, ra hiệu 3 người đừng nóng đổi. Nguyệt Quế cùng bản tọa cùng nhau đắc đạo tu hành, Phong Linh cùng Lãnh Mai càng là bản tọa nhìn xem lớn lên. Bản tọa đối với các ngươi thật là dày ý thâm tình, bỏ ra rất rất nhiều tâm huyết. Các ngươi cũng biết, chúng ta thân là dị tộc, chính là các loại độc trùng đắc đạo tu hành, huyễn hóa mà thành. Trời sinh hồn phách không chỉ toàn, 6 cái không được đầy đủ. Trên con đường tu hành che kín bụi gai, cuối cùng khó thành liền đại đạo. Năm gần đây, bản tọa tu hành cũng gặp phải bình cảnh, thẳng đến mấy ngày trước đây ta có cảm giác ngộ, sáng tỏ thông suốt, cho nên cũng nghĩ chia sẻ cho các ngươi. Muốn thành tựu đại đạo, nhất định phải trước tu tâm, trong lòng không bụi, trên con đường tu hành tự nhiên một đường bằng thẳng. Trường Khanh nhìn xem Liễu Lộ đối với 3 người này nói hiệu nói vượng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lãnh Mai, trong lòng ngươi dục niệm quá mạnh, tham luyến thải bộ sự tình, chính là trong lòng có tham lam. Phong Linh, ngươi tính tình nóng nảy, làm việc tàn nhẫn, làm việc bất chấp hậu quả, chính là trong lòng có giận dữ. Nguyệt Quế, ngươi những năm gần đây, đối với năm đó đủ loại, một mực chấp mê bất ngộ, quá mức si ngu. Liễu Lộ nói đi, đem đan dược trong tay đưa cho 3 người. Đây là thanh tâm đan, là bản tọa dốc hết tâm huyết luyện chế mà thành, có thể trợ các ngươi tĩnh tâm dưỡng hồn, loại trừ trong lòng tạp niệm. 3 người cầm tới đan dược, biểu lộ khác nhau. Lãnh Mai lực chú ý y nguyên dừng lại tại Trường Khanh trên khuôn mặt tuấn tiếu, không có cái gì do dự, liền ăn vào đan dược. Phong Linh có chút khinh thường, một bên ăn vào đan dược, một bên lẩm bẩm nói, ngược lại là nên cho cái kia hoa hồng ăn nhiều 2 viên, đi vừa đi nàng hư tình giả ý. Nguyệt Quế thì là mặt lộ lòng cảm kích, ngửa đầu ăn vào đan dược, đối với Liễu Lộ chắp tay nói, đa tạ tông chủ ban thưởng. Chương 13 có thủ tất báo, chương 13 có thủ tất báo. Trưởng Khanh nhìn xem ba người ăn vào đan dược, trong lòng không khỏi cảm thán. Thiên đạo tốt luân hồi. Đan dược này là Trưởng Khanh nhìn tận mắt Liễu Lộ luyện được độc đan, mà lại luyện chế thời điểm, Liễu Lộ sử dụng một viên màu tím sẫm ngự linh, cái kia ngự linh tản ra khí tức kinh khủng, Liễu Lộ từ đó để luyện ra mấy giọt tinh hoa, tất cả đều đầu nhập vào trong đan lô. Trưởng Khanh trong khiếu huyệt cái kia hồng cốt thứ linh là hạ phẩm hoàng linh, là màu ngà sữa. Tiếp trước hắn cũng đã gặp hoa hồng sử dụng màu lam nhạt huyền linh. Liễu Lộ sử dụng viên này ngự linh lại là màu tím sẫm, hắn không xác định đây là cấp bậc gì ngự linh, không phải địa linh chính là thiên linh. Độc tính này cùng uy lực có thể nghĩ. Nhìn xem mấy người ăn vào đan dược, Liễu Lộ thở dài một tiếng. Bản tọa khổ tu hơn 200 năm, suốt đời mong muốn chỉ có đắc đạo phi thăng, bây giờ ta cách thường mong muốn chỉ có cách xa một bước. Những năm gần đây bản tọa đem các ngươi xem như thân tỉ muội, thân nữ nhi đối đại giống nhau. Bây giờ là các ngươi hồi báo bản tọa thời điểm. Liễu Lộ nói xong vung tay lên, vô số rắn độc từ trong động các nơi nơi hẻo lánh tụ đến, đem ba người không tốn sức chút nào quấn quanh trói lại. Ăn vào độc đan ba người không phát ra thanh âm nào, liền như là ba tòa điêu khắc tinh mỹ bình thường, không có bất kỳ cái gì động tác cùng phản kháng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trương Khanh, còn nhớ rõ trong sách ghi lại nhân trệ là thế nào làm sao? Bản tọa cùng ngươi ba vị này sư tỷ sư bá tình nghĩa thâm hậu, không xuống tay được. Ngươi vừa mới cho các nàng đều được lễ, dập đầu đầu, cũng coi là sớm buổi lễ. Nói, Liễu Lộ quay người từ trên giá sách xuất ra một cây tiểu đao, đưa cho Trương Khanh. Thay bản tọa đem các nàng ba cái làm thành nhân trệ đi. Trương Khanh tiếp nhận tiểu đao, đi đến Phong Linh bọn người trước mặt, đối với mấy người mặt cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, cũng không có động thủ. Làm sao, ngươi không xuống tay được? Sư phụ, ta tu vi thấp, hai vị sư tỷ cùng sư bá thực lực cường đại, ta lo lắng người chế tác trệ trong quá trình, vạn nhất sư tỷ sư bá thoát khỏi khống chế. Trường Khanh do dự nói, ngươi không cần phải lo lắng, các nàng ăn vào thanh tâm đan do bản tọa tỉ mỉ luyện chế, không chỉ có thể để người ta toàn thân sơ cứng, không thể động đậy, càng có thể phong bế người khiếu huyệt, mặc cho tu vi cao đi nữa, cũng không cách nào thôi động ngự linh. Liễu Lộ trước đó còn nói lấy tình nghĩa thâm hậu, không xuống tay được loại hình lời nói, lúc này giới thiệu độc của mình đan lại có chút đắc ý ý vị, mà lại thử đan còn có để thần tỉnh nao công hiệu, có thể để các nàng thời khắc bảo trì thanh tỉnh, rõ ràng hơn cảm thụ thống khổ, kích thích lên trong lòng các nàng hoặc khí, đồng thời còn có ngưng huyết trị thương, bổ sung chất dinh dưỡng, kích hoạt sinh cơ công hiệu, cam đoan các nàng tính mệnh không lo. Liễu Lộ vừa nói, một bên vô trưởng Khanh phía sau lưng khích lệ nói, Đỗ Nhi Ngoan, ngươi cùng các nàng sư xuất đồng môn, ngươi cũng rõ ràng nhất bản tọa muốn cái gì, do ngươi đến động thủ thích hợp nhất, giao cho người khác bản tọa không yên lòng à? Trường Khanh nhưng như cũng không có động thủ, mà là duỗi ra một ngón tay, thử một chút tiểu đào phong mang. Ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên lưỡi đao, trong nháy mắt bị mở ra một đường vết rách. Liễu Lộ nhíu nhíu mày, bất mãn nói, ngươi phế vật này, còn do dự cái gì? Thật coi bản tọa tại cùng ngươi thương lượng à? Động thủ. Sư phụ, ngài hiểu lầm, Đồ Nhi chẳng qua là cảm thấy đao này rất sắc bén, người chế tác trệ thời điểm quá sảng khoái, chỉ sợ không có khả năng trình độ lớn nhất kích thích lên các nàng hoàn khí. Còn xin sư phụ đổi một thanh đao cùng cho Đồ Nhi, lại cho Đồ Nhi một thanh cái cưa, từng chút cưa bỏ tay chân của các nàng. Ước đúng rồi, còn cần một cây cương trầm, dùng để đâm điếc lỗ thai. Trường Khanh ngữ khí đạm mạc, thanh âm bình tĩnh. Liễu Lộ sững sờ, sau đó nở nụ cười, cao hứng vô Trường Khanh bạ bay. Nàng tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, từ mang theo người trong cẩm nang lấy ra một thanh thuốc bột, thưởng thụ hút vào thể nội. Chỉ hít một hơi, nét mặt của nàng liền mắt trần có thể thấy phấn khởi, trong miệng cũng bắt đầu tự lẩm bẩm. Tốt, rất tốt ta, hay là ngươi nghĩ đến chủ đáo, bản tọa chỉ lo luyện chế thanh tâm đan, đối với những việc nhỏ không đáng kể này ngược lại là sơ sót, không bằng ngươi thận trọng. Nói, Liễu Lộ cầm lấy Trường Khanh tiểu đao trong tay, tiện tay ném tới trong lò đan, trong nháy mắt trong lò dâng lên lửa nóng hừng hực, đem tiểu đao dung là nước ép. Bản tọa cái này đi đổi cây đao cùn cùng cái cơ đến, còn có cương châm, đối với cương châm cũng không thể quên. Có cái này nhân chỉ di hồn trận, bản tọa cách đạo thăng tiên thì càng tới gần một bước, ha 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 ha. Liễu Lộ vừa nói, một bên hấp tấp rời đi đan thất. Nghe Liễu Lộ tiếng bước chân từ từ đi xa, Trường Khanh cũng từng bước một đi đến như là pho tượng ba người trước mặt. Từng bước, từng chút, tỉ mỉ cùng mỗi người đều nhìn nhau hồi lâu, tinh tế thưởng thức lên các nàng sợ hãi, tuyệt vọng, tức giận ánh mắt. Ba người này ánh mắt khác nhau, duy chỉ có Trường Khanh ánh mắt chưa bao giờ thay đổi. Ánh mắt của hắn không vui không buồn, một đôi con ngươi tựa như bình tĩnh nước đầm, không có chút nào gợn sóng. Nguyệt Quế, hắn chậm rãi mở miệng, từng chữ nói ra, thanh âm tựa như từng mảnh tuyết bay, rơi vào băng hồ. Đời thứ nhất ta mới ra đời, vẹn vẹn chỉ là báo một cái tên, liền bị ngươi dùng độc pháp linh không nói lời gì sát hại, cái kia hóa thành nước mù cảm giác thật sự là đau nhức, quá đau, không trải qua một lần căn bản không tưởng tượng ra được tư vị kia. Ánh mắt của hắn đảo qua Nguyệt Quế bị che chắn tại áo bào đen phía dưới khuôn mặt, dừng lại tại trong mắt chứa tức giận Phong Linh trên thân. Phong Linh, đời thứ hai ta mai danh nhận tích, làm tiên chủng bị ngươi thu nhập trong động, nhận hết ngươi lăng đục trà tấn. Ngươi đem ta như chó sai khiến, mỗi ngày ngược đãi, gõ rơi hàm răng của ta, nhổ móng tay của ta, đem ta cắt xén, ăn ta dương căn. Chỉ vì ngươi cảm thấy thực lực của ta thấp, không xứng cùng ngươi giao hợp. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại Lãnh Mai trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Lãnh Mai, đời thứ ba ta thành ngươi tiên chủng, ngươi đem ta coi là trong lòng bàn tay đồ chơi, muốn ta cùng trong động những người khác chủng tiên chủng một dạng, không biết ngày đêm hầu hạ ngươi, tạo điều kiện cho ngươi dâm nhạc, chơi đến cao hứng thời điểm ngươi còn ưa thích ăn ta thịt, uống ta máu, đem ta chữa cho tốt đằng sau lại tuần hoàn qua lại. Loại này thể xác tinh thần bên trên song trọng trà tấn, ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Trường Khanh chợt cười một tiếng. Các ngươi nhất định chả không biết, vừa mới ta cùng Liễu Lộ trong miệng nói tới nhân trệ, là có ý gì đi? Cái gọi là nhân trệ, chính là đem người chém đứt tay chân, đào ra con mắt, cắt đứt đầu lưỡi, cắt đi cái mũi, đâm điếc lỗ tai, cạo sạch toàn thân lông tóc, đầu nhập trong bình. Trong lúc đó, còn cần bảo đảm các ngươi bảo trì thanh tỉnh, mà lại không có khả năng nửa đường chết mất, không phải vậy người này trệ liền xem như thất bại. Nói những ngày thời điểm, thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, phản phất tại trần thuật một kiện dâu ria việc nhỏ. Sau lưng đan lô cháy hừng hực lấy, trong lò ánh lửa chiếu rọi tại Trường Khanh sau lưng, thiếu niên gương mặt tuấn mỹ lâm vào một mảnh bóng dâm bên trong. Phiêu diêu ánh lửa để trên mặt hắn bóng ma khi thì dày đặc, khi thì mờ nhạt, quang ảnh biến hóa phảng phất ma quỷ vũ đạo. Ta người này có thù tất báo, các ngươi kiếp trước như vậy chiếu cô ta, lần này ta cũng nhất định sẽ hảo hảo hồi báo các ngươi. Hắn vừa dứt lời, Liễu Lộ liền thu hồi đao cùng cái cưa, còn có cương châm. Trường Khanh cầm lấy công cụ, hắn cũng không phải là cái gì trầm mê huyết tinh bạo lực biến thái, nhưng là đối với mình hận thấu xương cựu địch tới nói, hắn không để ý dùng phương thức tàn nhẫn nhất đối đãi các nàng. Đối với cựu nhân nhân từ nương tay, hắn thấy cùng tự sát không khác. Ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến, trải qua mấy lần sau khi chủ sinh, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn sớm đã không đem chính mình coi là từ địa cầu xuyên qua tới người bình thường. Hắn lý tính, tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình, lợi ích trên hết cách tự hỏi, đã sớm hoàn mỹ thích ứng thế giới này quy tắc trò chơi. Nơi này không có tha thứ có thể nói, chỉ có thù tất báo, chẳng thảo trừ căn. Chương 14 thiên tư cho nên, ngươi đem cái kia ba cái hộ pháp tự mình làm xong rồi nhân trệ. Lạc Hồng Nhan ngữ khí như là đối mặt một con quái vật. "Ân, ngươi không phải lo lắng giết chết Liễu Lộ đằng sau, còn lại tứ đại hộ pháp chúng ta không đối phó được à?" "Hiện tại không cần lo lắng." Trường Khanh chân thành nói. "Cũng thực là không cần lo lắng." Lạc Hồng Nhan có chút dở khóc dở cười. "Bất quá ngươi làm hoàn toàn chính xác thực đủ tuyệt, người này trệ thuyết pháp cũng là ngươi biên đi ra." Trường Khanh nghĩ, "Xem như thế đi, ngươi hiếu kỳ cái này làm cái gì, muốn biết chi tiết? Vẫn là tôi đi, ta tuyệt không cảm thấy hứng thú." Muốn giết người diệt khẩu lời nói liền dứt khoát lưu loát một chút, ngươi khiến cho phiền toái như vậy, thật sự là biến thái. Lạc Hồng Nhan khinh bị nói, ta nếu là ngươi, đại khái có thể cùng Liễu Lộ nói, cần các nàng ba người thi thể làm luyện linh vật liệu, so ngươi phương pháp kia mạnh gấp trăm lần. Ha ha. Trường Khanh không quan trọng cười cười. Lạc Hồng Nhan không rõ ràng chính mình đối với mấy người kia cừu hận, tự nhiên cũng liền đem mình làm một cái tàn nhẫn biến thái. Không quan trọng, nữ nhân này cũng bất quá là chính mình chạy ra Hợp Hoàn Tông muốn lợi dụng đối tượng thôi, nàng như thế nào đối đãi chính mình lại có quan hệ thế nào. Trường Khanh kế hoạch bây giờ đã hoàn thành hơn phân nửa. Hôm nay là hắn cực kỳ mạo hiểm cùng Lạc Hồng Nhan gặp mặt. Hắn lợi dụng phiên dịch tiện lợi, lừa gạt Liễu Lộ nói muốn tìm tới trong động tập dương khí thịnh vượng chi địa tính dưỡng thân thể 3 ngày 3 đêm, là đổi hồn làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Liễu Lộ tự nhiên là nghĩ đến giam giữ nhân trùng hang động, thế là trực tiếp tiến vào bên trong bế quan tu hành. Có lẽ nàng sẽ còn tại tu hành thời điểm dùng chút những cái kia để nàng nghiện thuốc bột, sau đó điên điên khủng khủng lẩm bẩm cái gì đắc đạo thăng thiên, khống chế không nổi một bên gật gù đắc ý, một bên toàn thân bảy rắn bay múa. Về phần trong động những cái kia người đáng thương trùng có thể hay không bị tác động đến, liền không liên quan Trường Khanh chuyện. Đem Liễu Lộ dẫn xuất đi là hắn đang đánh cược, vì kế hoạch, hắn nhất định phải có một lần cùng Lạc Hồng Nhan đơn độc cơ hội gặp mặt. Mỗi lần Liễu Lộ rời đi đan thất lúc, đều sẽ dùng bầy rắn đem đan thất cửa động cho phong bế, phòng ngừa hắn đào tẩu. Hoặc là nói, phòng ngừa Trường Khanh đem chính mình muốn đổi hồn bí mật tiết lộ cho Lạc Hồng Nhan. Đương nhiên, nàng không biết hai người này cũng sớm đã thông đồng tốt. Thế giới này mặc dù quỷ dị, nhưng là hết thảy quỷ dị công pháp đều có dấu vết mà lần theo. Cho nên Trường Khanh hoài nghi, Liễu Lộ bố trí tại cửa ra vào bầy rắn nhất định là cái gì ngự linh hiệu quả. Những con rắn này bầy có lẽ không chỉ dùng để khóa cửa, còn có thể có cái gì giám thị, nghe lén năng lực. Cho nên Trường Khanh cùng Lạc Hồng Nhan hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Lạc Hồng Nhan không có một lần thừa dịp Liễu Lộ không có ở đây thời điểm tới tìm Trường Khanh. Đối với thế giới này thiên hình bạn trạng ngự linh, Trường Khanh cũng không phải là hoàn toàn giải, nhưng nếu Liễu Lộ có thể sử dụng ngự linh khống chế bầy rắn, vậy liền nhất định có cái gì hạn chế. Cho cười, địa cầu bên trên khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, khống chế một cái điều khiển máy bay bay quá xa, sẽ còn điều khiển mất linh, máy bay rơi đâu? Cho nên hắn mới lừa gạt Liễu Lộ đi cái gọi là dương khí thịnh vượng nhất địa phương bế quan tu luyện. Lạc Hồng Nhan cũng là người thông minh, những ngày này nàng mặc dù không biết Trường Khanh cùng Liễu Lộ cụ thể phát sinh thứ gì, nhưng là tứ đại hộ pháp bên trong gió, tuyết, tháng ba người đã mai danh nhận tích, những này nàng đều nhìn ở trong mắt, biết Trường Khanh kế hoạch hơn phân nửa là thuận lợi. Lần này biết được Liễu Lộ đi bế quan, Lạc Hồng Nhan xác lập khắc minh bạch đây là Trường Khanh định ngày hẹn tín hiệu của mình, thế là liền vụng trộm đi tới đan thất cửa ra vào. Hai người tại đan thất cửa gặp mặt đằng sau, cũng không có vội vã mở miệng, vì khảo thí Liễu Lộ phải chăng y nguyên có thể lợi dụng những con rắn này bày đến giám thị chính mình, hai người đầu tiên là giết hai đầu rắn, chọn vẹn chờ đợi nửa canh giờ. Sau đó càng là cách nửa canh giờ giết một đầu, chọn vẹn giết 4-5 đầu, Liễu Lộ vẫn không có chạy đến, hai người mới thả lòng trong lòng, cách đan thất cửa, mở miệng mưu đồ bí mật. Sở dĩ dám như thế nếm thử, Trường Khanh tự nhiên trải qua cân nhắc. Một phương diện trong ký ức của hắn, giam giữ nhân chủng hang động là cách đan thất nơi xa nhất, chính mình thừa cơ phá hủy bầy rắn, Liễu Lộ cũng không nhất định cảm ứng đến, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Một phương diện khác, dù cho Liễu Lộ cảm ứng được, lập tức trở về đến xem xét, chính mình cũng đều có thể lấy đem nước bẩn dội tại Lạc Hồng Nhan trên thân, nói là Lạc Hồng Nhan ý đồ xâm nhập đan thất. Chính mình là đối với Liễu Lộ tới nói cực kỳ trọng yếu quan phiên dịch, Lạc Hồng Nhan là nàng chuẩn bị đổi hồn thể xác, hai người này nàng ai cũng giết không được. Nếu như bị phát hiện, đối với kế hoạch mặc dù có ảnh hưởng, nhưng còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Thế là lúc này mới có mở đầu một màn kia. Đối với Trường Khanh có phải là hay không cái khát máu biến thái vấn đề này, Lạc Hồng Nhan cũng không có tâm tình xâm nhập thảo luận, nàng trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Nhưng là, tứ đại hộ pháp bên trong, không phải còn có một cái Hoa Hồng à, nàng tu vi cũng có khoảnh khắc bắt chuyện, giữ lại cũng là biến số đi. Hoa Hồng ta sẽ giải quyết, ngược lại là có cái sự tình khác, cần ngươi đến giúp đỡ." "Nói đi." Trường Khanh cân nhắc hỏi: "Ta hiện tại tu hành Liễu Lộ dạy cho ta Hợp Hoan Tông công pháp, nhưng là có nhất định tác dụng phụ, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không giúp ta giải quyết?" Lạc Hồng Nhược sắc lập khắc kịp phản ứng Trường Khanh nói tác dụng phụ là cái gì, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. "Đồ đần, ai bảo ngươi cùng với nàng tu luyện loại này công pháp tà môn, ta dựa vào cái gì giúp ngươi giải quyết, ngươi tùy tiện tìm nữ yêu tốt." Trường Khanh nâng chán: "Ý của ta, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp, cải tiến một chút môn công pháp này, hoặc là ngươi có thể hay không luyện ra đan dược gì, có thể ức chế ta loại cảm giác này?" "Cảm giác gì?" "Đương nhiên là theo hắn không ngừng tu luyện, càng ngày càng mạnh dục hỏa đốt người cảm giác." Lạc Hồng Nhan liếc mắt, ngữ khí giống như là tại đối mặt một kẻ ngu ngốc. "Bất kỳ công pháp nào, cho dù là Liễu Lộ loại kia công pháp tà môn, đều là tối thiểu tôn giả cấp bậc đại năng mới có thể sáng tạo ra. Bằng ta một cái nho nhỏ khoảnh khắc tu sĩ, muốn cải tiến một cái công pháp đơn giản khó như lên trời." Trường Khanh sau khi nghe xong, cũng không phải rất thất vọng. "Thì ra là thế, không quan hệ." Đối với Lạc Hồng Nhan trình độ, Trường Khanh không rõ ràng lắm, xem ra là trong lòng mình đem luyện pháp tu sĩ thủ đoạn quá mức thần thoại. "Bất quá ngươi cũng đừng nản chí, mặc dù thiên tư của ngươi sát thực hiếm thấy kém, nhưng là tu hành loại kia tà công, còn có thể thủ vững danh giới cuối cùng, chứng minh ngươi ý chí kiên định. Hiện tại chỉ có thể trước bị khúc cầu toàn, nếu là có thể chạy ra nơi này, cùng lắm thì đổi tu công pháp khác, bắt đầu lại từ đầu." Lạc Hồng Nhan an ủi: "Thiên tư của ta rất kém cỏi a." Trường Khanh nghi hoặc, hơn nửa tháng qua đến nay, chính mình từ số hốt nhất chuyển tiến giai đến số hốt tam chuyển, hắn tự giác tiến bộ còn không chậm. Lạc Hồng Nhan bất đắc dĩ giải thích nói: "Tu sĩ khai khiếu đằng sau, chính là bỗng nhiên cảnh giới, nhưng là không có nghĩa là liền nhất định là số hốt nhất chuyển. Nếu như là tiên tiên bỗng nhiên thất chuyển bắt chuyển cảnh giới, đó chính là thiên tiêu trong thiên tiêu. Tiên tiên số hốt ngũ chuyển lục chuyển cũng là rất ưu tú tu hành thiên tư. Tiên tiên tam chuyển tứ chuyển lời nói, xem như tư chất thường thường." Trường Khanh nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng, nói mình như vậy thiên tư, chẳng phải là kém nhất hàng một. Nhưng hắn nhớ kỹ chính mình lần đầu tiên xuyên biệt đến thế giới này thời điểm, thể nội là có 9 cái khiếu huyệt, là số hốt cửu chuyển. Theo trùng sinh số lần tăng nhiều, hắn trùng sinh bắt đầu tu vi cũng đang không ngừng giảm bớt, đến đời thứ tư lúc càng là rơi xuống thành phàm nhân. Thẳng đến lần này, trùng sinh thành số hốt nhất chuyển. Nhưng là tu hành thiên tư thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Vậy mình trùng sinh là sẽ chỉ giảm xuống tu vi sao? Hay là không nớt tư cũng hạ xuống thấp nhất? Nếu như tiếp tục trùng sinh xuống dưới, chính mình có thể hay không biến thành thiên tư thấp nhất tuổi mụ? Chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, hắn cũng không tiếp tục xoắn xuýt với mình thiên tư cao thấp. Hắn không phải mơ tưởng xa vời người. Thiên tư ưu tú đương nhiên tốt, nhưng là lại ưu tú thiên tư cũng không thể trợ giúp chính mình chạy ra nơi này. Nếu là đem thiên tư hạ xuống tuổi mục bên trong tuổi mục có thể đổi lấy Liễu Lộ trong tay Bách Hoa lệnh, hắn nhất định không chút do dự. Đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt tương lai, không để ý đến chính mình dưới mắt thứ cần thiết nhất là tham lam, muốn thành đại sự lại tiết thân. Vì hư vô mở mịt tương lai, từ bỏ dưới mắt thứ cần thiết nhất là mềm yếu, trốn tránh vấn đề, dùng cái gọi là tương lai đều có thể đi tê liệt chính mình. Trường Khanh xưa nay không mảnh như vậy, nên trùng sinh thời điểm liền muốn trùng sinh, nên tu hành tà công thời điểm liền tu hành tà công, thiên tư sự tình sau này hay nói, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Chương 15 ý để phòng người khác, chương 15 ý để phòng người khác gặp Trường Khanh không có trả lời, Lạc Hồng Nhan cho là hắn là gặp đả kích, an ủi: "Ngươi cũng đừng nản chí, ta nhìn ngươi cũng tiến giai đến số hốt tam chuyển đi, ta đưa ngươi hai cái ngự linh, ngươi vừa vặn có thể học tập một chút như thế nào thu phục ngự linh, đối với ngươi tu hành có trợ giúp." Nói đi, Lạc Hồng Nhan từ trong khiếu huyệt lấy ra một viên nho nhỏ màu ngà sữa trùng sáng, cách lấy cánh cửa đưa cho Trường Khanh. Linh này tên là truyền niệm linh, tác dụng rất đơn giản, có thể đem người sử dụng suy nghĩ chứa đựng trong đó, nếu có người đem linh này hấp thu tiến thể nội, liền có thể trong nháy mắt biết được người sử dụng chứa đựng suy nghĩ. Bất quá đây chỉ là một hạ phẩm hoàng linh, có thể tồn chứa suy nghĩ rất có hạn, ngươi có thể đem ra luyện tập sử dụng, dùng sau liền vứt đi. Bởi vì ngươi chỉ có 3 cái khiếu huyệt, hay là lưu một chút đối với chiến đấu có trợ giúp ngự linh ở trên người tương đối tốt. Lạc Hồng Nhan như vậy lấy lòng cũng làm cho Trường Khanh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng còn nguyện ý chủ động giúp mình tu hành. Phản phất đoán được ý nghĩ của hắn, Lạc Hồng Nhan bận điệu giải thích: "Ngươi đừng có hiểu lầm, chỉ là chúng ta hiện tại là minh hữu, thực lực của ngươi có thể tăng lên một chút, phần thắng của chúng ta cũng liền có thể lớn một chút, chỉ thế thôi." Trường Khanh gật gật đầu, tiếp nhận ngự linh, Lạc Hồng Nhan thuyết pháp cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. "Đa tạ." Nhưng hắn hay là trịnh trọng nói tạ ơn, ngữ khí chân thành. Đã bị thu phục hạ phẩm hoàng linh rời đi ký chủ khiếu huyệt sau, bên trong mấy canh giờ liền sẽ tiêu tán, chúng ta nhanh nói xong kế hoạch, sau đó ngươi nắm chắc thời gian nếm thử thu phục." Lạc Hồng Nhan nói ra. Kỳ thật kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa, Liễu Lộ hiện tại đã tại trong khiếu huyệt hấp thu mấy loại sẽ phát sinh bạo tạc ngự linh, hiện tại chỉ cần nàng dùng như lời ngươi nói loại kia phương thức đi luyện linh, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Vậy bây giờ chúng ta còn cần làm cái gì?" Do dự một chút, Trường Khanh mở miệng: "Ngươi đi đem Hoa Hồng đơn độc gọi tới, nhớ lấy, chỉ làm cho nàng một người đến. Ngay cả ta cũng không thể tới. Đương nhiên, người ta muốn tìm là nàng, ngươi tới làm cái gì?" Trường Khanh lời nói để Lạc Hồng Nhan càng hồ đồ rồi, đồng thời cũng có chút cảnh giác. "Ngươi không phải muốn trừ hết Hoa Hồng à, tại sao muốn đem nàng gọi tới, ngươi muốn gạt ta làm cái gì?" "Ta tự nhiên là muốn trước lợi dụng, lại hãm hại, cuối cùng trừ đi, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi một mực đợi đến Liễu Lộ cùng ngươi đổi hồn ngày đó, sau đó hai chúng ta đoạt được bách hoa lệnh, chạy ra nơi này. Lạc Hồng Nhan vẫn là không yên lòng, hầu nghi nói: ngươi chẳng lẽ thật chuẩn bị giúp Liễu Lộ đổi hồn đi? Ngươi cùng với nàng làm giao dịch gì ở chỗ này gạt ta? Làm sao có thể? Những ngày này Liễu Lộ điên điên khủng khủng dáng vẻ ngươi chưa từng thấy, vậy cũng là công lao của ta. Ta nếu là cùng nàng đạt thành giao dịch, ta còn về phần lừa nàng ăn những cái kia điên điên khủng khủng thuốc à? Trường Khanh ngữ khí có chút dở khóc dở cười. Lạc Hồng Nhan nghĩ nghĩ, hắn cũng xác thực cũng không có lý do phản bội chính mình. Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hy vọng chúng ta hợp tác ý nguyên kiên cố. Đương nhiên. Tốt, vậy ta đây liền đi gọi Hoa Hồng tới. Lạc Hồng Nhan nói đi, quay người rời đi. Sắp chia tay thời khắc, trong động truyền ra Trường Khanh thanh âm: vạn sự cẩn thận một chút. Người cũng là. Cách đan thất khẽ cửa, Trường Khanh nhìn xem Lạc Hồng Nhan bóng lưng dần dần biến mất. Đối mặt trong tay hai viên ngự linh, hắn mặt không biểu tình. Hắn cũng không có nóng lòng thu phục Lạc Hồng Nhan đưa cho hắn truyền niệm linh, mà là nhẹ nhàng dùng sức đem nó bóp nát. Thực lực mình thấp, cùng Lạc Hồng Nhan so sánh như là sâu kiến, nàng không biết có bao nhiêu thủ đoạn có thể hãm hại chính mình. Tâm phòng bị người không thể không, Lạc Hồng Nhan chủ động cho ngự linh, hắn cũng không dám muốn, chỉ có thể cô phụ nàng một phen hảo ý. Đối với ở vào trong khốn cảnh người mà nói, người bên ngoài bỏ ra một chút thiện ý cũng có thể làm cho nó coi là trong hắc ám tinh tinh chi hỏa, quý trọng vạn phần. Nhưng Trường Khanh sẽ không như vậy. Hắn lẻ loi một mình tại bên trong thế giới này trùng sinh 4 lần, nhìn thấu thói đời nóng lạnh, lòng người đáng ghét. Hắn là một thất ở trong hắc ám một mình lang thang cô lang, không có đồng bạn, không có điểm mấu chốt. Đồng dạng, cũng không có nhược điểm. Khả năng Lạc Hồng Nhan là một cái người tốt, đáng tiếc hai người tại dạng này tình cảnh gặp nhau, từng bước như dẫm trên băng mỏng, hắn không dám có chút chủ quan. Trường Khanh cách lấy cánh cửa khe hở, nhìn về phía đan thất ngoài cửa, ánh mắt của hắn như nước, ở trong hắc ám chiếu sáng rạng rỡ. Hoa Hồng, lại muốn tới, nữ nhân này là ta kế hoạch khâu mấu chốt nhất. Hoa Hồng, biết bản tọa vì cái gì gọi ngươi đến a? Thải Vân Gian đại điện bên trong, Liễu Lộ nhìn xem Lưu Ly dưới ao quỷ Hoa Hồng, thở dài. Lưu Ly dưới ao đã từng có 4 vị hộ pháp, bây giờ chỉ còn lại có Hoa Hồng một người. Mà Trường Khanh chính đứng hầu tại Liễu Lộ bên người, cùng Liễu Lộ cùng một chỗ, ở trên cao nhìn xuống Hoa Hồng. Sư phụ, Hoa Hồng một mực đối với ngài trung thành tuyệt đối a, ngài tha cho ta đi. Nàng quỳ gối phía dưới, nơm nớp lo sợ, toàn thân không ngừng run rẩy. Hoa Hồng, ngươi sợ cái gì? Bản tọa chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi phải không? Phong Linh, Lãnh Mai, Nguyệt Quế 3 người đều đã bị sư phụ ngài cho xử tử, mà lại tử trạng cực thảm. Những này ta đều nghe nói, sư phụ ngài một mực tại bế quan, sau khi xuất quan liền gọi ta tới đây, nhất định là muốn đến thiên ta, cầu sư phụ ngài tha cho ta đi. Hoa Hồng cầu xin tha thứ. Liễu Lộ nghe xong nhíu nhíu mày, có chút không vui nói: ai nói các nàng chết, các nàng bất quá là bị bản tọa làm thành nhân trệ, dùng để trợ giúp bản tọa thành tiểu phi thăng đại nghiệp. Nói đi, nàng vùi tay, Thải Vân Gian 3 khu nơi hẻo lánh chỗ màn che rơi xuống. Hoa Hồng lập tức con ngươi co rụt lại, dọa đến nói không ra lời. Mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều đứng thẳng một ngụm bạc lớn, bên trong xử lấy một cái máu thịt bè bét nhân côn. Lờ mờ có thể thấy được là bộ mặt địa phương, chống rông ngũ quan phía dưới, bao trùm lấy một bãi màu đen mù dịch. Nhân côn nửa người dưới ngâm tại một chút không biết tên nồng dịch bên trong, sền sệt bọc nổi ở ngực phá vỡ, toát ra từng luồng màu đen khói đặc. Nhưng có thể khẳng định đây là 3 cái sinh vật, bởi vì có thể phân biệt ra được là bọn chúng miệng địa phương, chính thống khổ khẽ trương khẽ hợp, bất quá không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Liễu Lộ đứng người lên, nhìn xem 3 người này trệ, lộ ra như si như say biểu lộ. Hoa Hồng, các nàng 3 cái cũng là vì bản tọa phi thăng đại nghiệp cam nguyện như thân, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Sư phụ, ta điên rồi, điên rồi. Hoa Hồng nhìn xem Liễu Lộ trong mắt điên cuồng, không biết nên trả lời như thế nào mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đừng sợ, Hoa Hồng, cùng các nàng so ra, ngươi còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh. Liễu Lộ nói, đột nhiên vươn tay, kìm ở một bên Trường Khanh cổ, nâng hắn lên. Hắn còn không có kịp phản ứng, từ Liễu Lộ trong tay áo rôi ra vô số đầu rắn độc, đem Trường Khanh chăm chú quấn quanh, không thể động đậy. Sư phụ ngươi, đây là vì gì? Trường Khanh khó khăn từ trong cổ họng gạt ra được câu, không thể tin nhìn về phía Liễu Lộ. Chương 16 chuyện cũ, chương 16 chuyện cũ, một con rắn độc thuận Trường Khanh thân thể bỏ xuống, cuối cùng leo đến cái hông của hắn, cuốn lấy bên hông hắn khối kia khắc lấy lệnh vũ Trường Khanh 4 chữ lệnh bài màu đen, đưa tới Liễu Lộ trong tay. Lệnh vũ Liễu Lộ ngón tay khô héo nhẹ vỗ về trên lệnh bài với khắc, ánh mắt lộ ra một tia thần tính phức tạp. Đồ Nhi Ngoan, ngươi họ Lệnh Vũ đi. Lệnh Vũ Văn Dung cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Liễu Lộ vấn đề để Trường Khanh trong lúc nhất thời không có cách nào trả lời, nàng vì cái gì biết mình họ Lệnh Vũ? Nàng chẳng lẽ nhận biết trên lệnh bài chữ sao? Hay là nói không chỉ như vậy, là Lạc Hồng Nhan lừa gạt chính mình, Liễu Lộ nhận biết chữ so với chính mình coi là còn nhiều hơn, nàng vẫn luôn biết mình phiên dịch chính là sai sao? Gặp Trường Khanh không có trả lời, Liễu Lộ cũng không đổi, chỉ là phối hợp nói ra. Có lẽ người kia đã chết, bao nhiêu năm qua đi, 30 năm, 50 năm. Đại khái sắp có 100 năm đi khi đó, còn không có gì hợp hoàn tông, ta càng không phải là cái gì tông chủ, ta đi theo sư phụ một lòng tu hành, vô ưu vô lự. Nhớ kỹ khi đó, ngươi vẫn là của ta thị nữ đi, Hoa Hồng. Lúc này nàng cũng không có tự xưng bản tọa thanh âm cũng là thăm thẳm đoán đoán, phản phất từ cao cao tại thượng tông chủ, thành gần đất xa trời lão giả. Vì trên mặt đất Hoa Hồng sững sờ, không biết Liễu Lộ vì cái gì đột nhiên nói lên cái này, nhưng vẫn là thành thật thật hồi đáp. Là, sư phụ, về sau cũng là ngài vì ta mở ra khiếu huyệt, truyền ta công pháp, mang ta tu hành, mới có Hoa Hồng hôm nay. Ân Liễu Lộ thở dài một tiếng, ngươi cũng là số khổ hài tử a, ngươi thiên tư ưu tú, nếu là những năm này ta không tận lực chèn ép ngươi, tu vi của ngươi khả năng đã sớm đột phá đến chuyển tuấn, cùng ta bình khởi bình tọa đi. Ngươi những năm này hẳn là rất hận ta đi. Sư phụ, nếu là không có ngài mang ta tu hành, những năm này đi qua, ta đã sớm thành xương khô một đống, ta làm sao dám hận ngài? Hoa Hồng đội vàng biểu trung tâm đạo. Liễu Lộ khoát tay áo, tựa hồ là rất mệt mỏi, không muốn cùng nàng tranh luận. Ngươi hận ta, ta mấy năm nay đều một mực hận ngươi, ngươi lại thế nào khả năng không hận ta đây? Lúc trước Lệnh Vũ Văn Dung ngộ nhập đến Bách Hoa động bên trong, hắn là như vậy hoàn mỹ, ưu tú như vậy, vô luận là tu vi, bề ngoài, lời nói cử chỉ, đều để người say mê. Liễu Lộ đem Trường Khanh lệnh bài nắm ở trong tay, khí lực đại tướng lệnh bài bóp ra một tia vết rách. Ta rõ ràng là toàn bộ Bách Hoa động bên trong chói mắt nhất tồn tại, ta lại yêu hắn như vậy, ta thậm chí vì hắn tự tay giết ta sư phụ, chỉ vì hắn nói cho ta biết, chỉ cần đạt được Bách Hoa lệnh, liền mang ta cao chạy xa bay. Ha ha, tại trong miệng hắn, thế giới bên ngoài là tốt đẹp như vậy, lộng lẫy. Có núi cao, có hải dương, có rừng rậm, có sa mạc, có vô biên trời địa linh khí, vô tận tu hành tài nguyên. Cùng thế giới bên ngoài so ra, Bách Hoa động liền tựa như một cái lồng giam. Ta đã từng hỏi chính mình, vì cái gì tộc ta nhất định tại cái này âm u trong lồng giam cậu thả cả đời. Thằng đến Lệnh Vũ Văn Dung cùng ta giảng tu hành ý nghĩa, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói, thế gian này rất nhiều khó khăn, như là lồng chim, chỉ có tu hành đắc đạo, vũ hóa thành tiên, mới có thể vĩnh đăng cực lạc, tiêu thai giải nạn. Nguyên lai tu hành chính là vì thành tiên a. Thời điểm đó hắn với ta mà nói, thật liền tựa như ngã vào phạm trần tiên nhân bình thường. Cho nên khi hắn nói với ta ra, chỉ cần ta có thể đem Bách Hoa lệnh trộm ra giao cho hắn, hắn muốn dẫn ta cùng rời đi nơi này thời điểm, ta không chút do dự đáp ứng. Ta đánh lén sư phụ của ta, giết nàng, từ trong cơ thể nàng đem Bách Hoa lệnh đào lên. Liễu Lộ bình tĩnh giảng thuật năm đó cố sự, thanh âm của nàng phảng phất xuyên qua dòng sông của thời gian, đem người suy nghĩ mang về đến quá khứ. Ta khi đó chỉ có khoảnh khắc tu vi, dù cho may mắn đắc thủ, cũng là mình đầy thương tích, hấp hối. Nhưng khi ta máu me khắp người đem lệnh bài giao cho trong tay hắn lúc, hắn cũng không có dựa theo đáp ứng ta mang ta cao chạy xa bay, mà là muốn mang ngươi đi, Hoa Hồng, chỉ vì ngươi so ta tuổi trẻ, so ta xinh đẹp, so ta vũ mị, càng lấy hắn ưa thích. Khi đó ta mới biết được, nguyên lai trong mắt hắn, thiên tư của ta, tu vi của ta bỏ ra, thậm chí cả ta thực tình, đều là không đáng giá nhắc tới. Trong mắt hắn, chúng ta đều là ti tiện con rệm, chỉ là thờ hắn dâm nhạc đối tượng, trừ mỹ mạo bên ngoài, mặt khác đều là không có ý nghĩa. Nàng than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Hoa Hồng, trong mắt nhưng cũng không có cửu hận, mà là mang theo một tia bất đắc dĩ, cùng đồng tình. Có lẽ chúng ta bộ tộc tồn tại ý nghĩa, vốn là như vậy. A, còn tốt, hắn mang không đi người. Bởi vì cái kia Bách Hoa lệnh, chỉ có thuần chính nhân tộc huyết mạch mới có thể sử dụng, chỉ có nhân tộc mới có thể rời đi cái này Bách Hoa động, bất luận là ta hay là ngươi, đều là ra không được, chúng ta nhất định tại cái này âm u trong huyệt động bị cầm tù cả đời. Liễu Lộ đi đến Hoa Hồng bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, ôn nhu hỏi: "Hai tử, người cam tâm a?" Nàng quay đầu nhìn về phía bị rắn độc quấn lên Trường Khanh, đột nhiên thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Khi đó ta mới hiểu được, đối với chúng ta mà nói, bọn hắn chính là tiên nhân, bên ngoài cái kia mỹ hảo thế giới chính là tiên giới, chúng ta chỉ là bỏ sát, cho dù có tu vi cao đi nữa, vĩnh viễn lưu tại đây trong sân động, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ là bỏ sát. Nàng đột nhiên tựa như phát điên đưa tay đem Trường Khanh ôm đi qua, điên cuồng lung lay bị xà đoàn chăm chú bao khỏa hắn. Vì cái gì các ngươi là người, chúng ta là yêu? Dựa vào cái gì các ngươi là tiên, chúng ta là phàm? Ta không cam tâm, ta muốn đi tiên, ta muốn cải mệnh, ta muốn thoát thai hoàn cốt, ta muốn phi thăng thành tiên. Liễu Lộ nói đi, vô ý thức từ trong ngực nắm lên một thanh thuốc bột hút vào trong miệng mũi, sau đó nàng không che giấu nữa chính mình điên cuồng khí tức, đem Trường Khanh giơ lên Hoa Hồng trước mặt. Hai tử, nhìn, nếu như ngươi cũng là người, ngươi liền có thể rời đi cái này Bách Hoa động, cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đi tìm nam nhân kia, chúng ta đi báo thù. Hắn họ Lệnh Vũ, sẽ không sai. Lệnh Vũ hai chữ là ta ngày đầu tiên liền hỏi Lạc Hồng Nhan học được chữ, hóa thành cho ta cũng sẽ không quên. Những năm này ta chèn ép ngươi, khi nhục ngươi, để cho ngươi con đường tu hành bước đi liên tục khó khăn, có thể ngươi không nên hận ta, ngươi nên hận người là Lệnh Vũ Văn Dung. Dựa vào cái gì hắn muốn dẫn đi người là ngươi? Hắn lừa ta, cũng lừa ngươi, hắn lừa tất cả mọi người. Hắn là cái người phụ tình, bỏ xuống chúng ta, một mình rời khỏi nơi này, đi tiên giới. Tiểu tử này là huyết mạch của hắn, bây giờ ta muốn ngươi chiếm hắn bỏ, cùng ta cùng rời đi nơi này, cùng ta cùng nhau đắc đạo phi thăng. Lệnh Vũ Văn Dung, chờ chúng ta tìm được hắn, ta còn muốn ngươi tự tay giết hắn, để hắn nhìn xem con cháu của mình hậu đại tự tay giết mình, đây mới là đối với hắn lớn nhất báo ứng. Phảng phất đã thấy đại thù đến báo ngày đó, lại hoặc là hút vào thuốc bột phát tác, Liễu Lộ điên cười không chỉ, sau đó xuất ra một viên truyền niệm linh, đánh vào Hoa Hồng trong đầu. Chương 17 đổi hồn, chương 17 đổi hồn, đây là đổi hồn đoạt xá chi pháp, cái này trăm năm qua ngươi chưa bao giờ thải bổ hơn người chủng, là tuyệt hảo nguyên âm chi thể, tiểu tử này lại là nguyên dương chi thể, vừa vặn có thể đoạt xá. Ngươi bây giờ ngay tại cái này nhân chỉ di hồn trận bên trong hiện trường luyện chế di hồn linh, cùng tiểu tử này đổi hồn. Liễu Lộ thanh âm không thể nghi ngờ, Hoa Hồng còn muốn nói điều gì, lại trước bị nàng đánh gãy. Làm sao? Ngươi không muốn cùng bản tọa cùng nhau phi thăng? Hay là nói, ngươi muốn tại cái này trong lỗ rách nghỉ ngơi cả một đời phải không? Nếu là ngươi không có khả năng đổi hồn thành công, vậy liền nhất định là cái này nhân chỉ di hồn trận sử dụng vật liệu còn chưa đủ tốt, bản tọa liền đem ngươi luyện hóa trưởng thành trệ thử một lần nữa. Thanh âm của nàng mang theo hàn ý, thuộc về chuyển thuấn lục chuyển cường giả khí tức khủng bố hiện lộ mà ra, mang cho Hoa Hồng vô cùng vô tận cảm giác áp bách. Hoa Hồng nơm nớp lo sợ gật đầu, hấp thu liễu lộ truyền niệm linh. Lập tức, di hồn linh phương pháp luyện chế cùng đoạt xá chi pháp như thế nào sử dụng, liền xuất hiện ở trong đầu của nàng. Liễu lộ vứt cho nàng một túi vật liệu. Đến, khai lò, luyện linh. Hoa Hồng cũng chỉ có thể lấy ra luyện linh sử dụng vật liệu, đi đến Trường Khanh trước mặt, dựa theo trình tự luyện chế ra đứng lên. Cái gọi là cùng nhau phi thăng chỉ nói là thật tốt nghe, trên thực tế các nàng đều hiểu, liễu lộ chẳng qua là cầm nàng xem như vật thí nghiệm thôi. Tại Hoa Hồng một phen lay hoay bên dưới, không bao lâu, liền có một đạo quang mang từ trong cơ thể nàng bay ra, rơi vào Trường Khanh trên thân. Sau đó, Hoa Hồng liền phảng phất con rối bình thường, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngược lại là bị xà đoàn trói chặt lại Trường Khanh, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, thống khổ co quắp. Liễu lộ thần sắc cũng khó được để lộ ra một vẻ khẩn trương, nhưng sau đó nhìn thấy Trường Khanh đình chỉ dãy rủa, mở mắt ra, thần sắc rõ ràng cùng lúc trước tuyệt vọng có chỗ khác biệt, biến thành mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thấy thế, nàng bận bịu đụng lên đến, thử dò xét nói: "Hoa Hồng sao? Thế nhưng là thành." Trường Khanh có chút mê mang nhìn về phía Liễu lộ, lúc này Liễu lộ đã buông lỏng ra buộc chặt lấy hắn xà đoàn, hắn có chút không biết làm sao mà nhìn mình hai tay, vừa nhìn về phía ngã trên mặt đất Hoa Hồng. "Ta đây là thành công a?" Liễu lộ lập tức khó nén thần sắc kích động, nhưng là xuất phát từ cẩn thận, nàng hay là hỏi thăm trước mắt Trường Khanh một chút chỉ có nàng cùng Hoa Hồng biết đến Hợp Hoan Tông năm đó bí mật. Trường Khanh từng cái trả lời đi ra. Ha 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 ha, thành, đắc đạo phi thang, đang ở trước mắt. Nói đi, nàng đem Trường Khanh cùng nằm xuống đất bên trên bất tỉnh nhân sự Hoa Hồng tiện tay vứt qua một bên. Liễu lộ bấm ngón tay niệm quyết, lưu ly trong ao, đến không hết rắn độc hợp thành một tấm giường lớn, đem Lạc Hồng Nhan nắm đến nàng trước mặt. Lạc Hồng Nhan sớm đã lâm vào trong hôn mê, không lúc đích. Mà Liễu lộ thì hai tay khẽ run cởi Lạc Hồng Nhan quần áo. Khẽ vuốt Lạc Hồng Nhan như ngọc thân thể, phản phất tại đối mặt một kiện không tì vết tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng, nàng lấy xuống Lạc Hồng Nhan mặt nạ, nhìn xem nàng dung nhan tuyệt mỹ, như si như say. Tốt đẹp như vậy thân thể, rốt cục của ta. Nàng từ bầy rắn bên trong rút ra một kiện hoa mỹ không gì sánh được cẩm bảo, cẩn thận từng ly từng tí xuyên tại Lạc Hồng Nhan trên thân, thần sắc cùng nhiệt, tựa như nữ vương lên ngôi. Ta liền muốn thành tiên. Lệnh Vũ Văn Dung, ta ngươi nhất định phải hối hận. Nói xong ngón tay nàng bấm niệm pháp quyết, vô số ngự linh từ trong cơ thể nàng bay múa mà ra, xoay quanh tại hai người chung quanh. Một vòng hỏa diễm vây quanh hai người bay lên, đem hết thể đều ngăn cách ở bên ngoài. Càn khôn một mạch, dù ta người bảy, đan nguyên tịch nuôi, diệu tại cần hơi thở trong ngọn lửa, Liễu lộ điên cuồng run rẩy, đầu của nàng phảng phất lắp lo xo, cực tốc đong đưa ra hư ảnh, trong toàn bộ đại điện đều tràn ngập nàng điên cuồng tiếng cười. Thành, muốn thành, bản tọa liền muốn thành. Hỏa diễm bên ngoài, Trường Khanh luốt bị Liễu lộ té có chút đau nhức phía sau lưng, ngồi dậy. Một bên Hoa Hồng tựa hồ vẫn còn đang hôn mê lấy, Trường Khanh tiến lên vô bờ vai của nàng. Đứng lên đi, cái này lao xả đã triệt để đi rồi, chú ý không đến bên này. Nhưng Hoa Hồng tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy, vẫn như cũ nằm trên mặt đất, không phản ứng chút nào. Trường Khanh thờ ơ nhún vai, nhìn về hướng trong hỏa diễm quái tượng. Lạc Hồng Nhan lúc này đang nằm tại rắn trên giường, mà Liễu Lộ liền tựa như địa cầu bên trên những cái kia nhảy quái dị vũ đạo tát mãn, chính vây quanh Lạc Hồng Nhan điên cuồng không thôi. Có thể nói nàng đã điên đến trình độ nhất định, đầu của nàng, miệng, tay chân, hoàn toàn là tại các việc có liên quan, tổ hợp thành một cái hiện tượng bị dị. Trong ngọn lửa, Trường Khanh mặc dù thấy không rõ lắm Lạc Hồng Nhan dung mạo, nhưng là tại cái kia hoa mỹ cẩm bảo phụ trợ phía dưới, nàng mỹ lệ ngay cả Trường Khanh đều có chút nhìn mà than thở. Đáng tiếc ngay tại hắn cảm thán thời khắc, trong ngọn lửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bành toàn bộ đại điện đều bởi vì cái này mãnh liệt bạo tạc lắc lư mấy phần. Trong nháy mắt, vô số huyết tương bụi, liên đối đỏ trắng đổ vật, tàn mát tại trong đại điện, thậm chí vẩy vào Trường Khanh trên khuôn mặt. Hỏa diễm như cũ tại thiêu đốt lên, Lạc Hồng Nhan nằm tại rắn trên giường, mà Liễu Lộ thì thẳng tắp đứng ở một bên, không nhúc nhích. Trên vai của nàng trống rỗng, không có cái gì. Vừa rồi nổ tung, chính là đầu của nàng. Hoa Hồng lúc này rốt cục đứng lên, nhìn về hướng trong hỏa diễm cảnh tượng, thở dài nhẹ nhõm. Nàng đi qua, không nhìn đạo hỏa kia diễm, mà không thay đổi đem Liễu Lộ thân thể đá ngã lăn trên mặt đất, Liễu Lộ thi thể giống như là một khối gỗ mục cái quặp một dạng, một đường lăn đến Trường Khanh bên chân. Bách Hoa lệnh chính ngươi tìm đi. Trường Khanh chắp tay một cái, vậy liền sớm chúc mừng Hoa Hồng tiên tử vinh đăng Hợp Hoan Tông tông chủ bảo tọa. Hoa Hồng là minh hữu của hắn, đây cũng là Trường Khanh kế hoạch một bộ phận. Hai người đã sớm thông đồng tốt diễn một màn như thế đổi hồn đoạt xá tiết mục. Mặc dù không có dự liệu được Liễu Lộ có thể nhận ra chính mình trên lệnh bài chữ, bất quá cũng không ảnh hưởng vào cục. Tiếp trước Trường Khanh liền biết Hoa Hồng xưa nay không cùng nhân chủng tiến hành thải bổ, 89/10 nàng hay là nguyên âm. Mà Liễu Lộ vì sao phải dạy sẽ tự mình Hợp Hoan Tông công pháp, đáp án rõ ràng. Chính mình là nguyên âm, Hoa Hồng là nguyên dương, hai người cũng đều là tu hành đoàn tụ dạy công pháp, Liễu Lộ muốn làm gì, hắn đã sớm dự liệu được. Bằng vào trí nhớ của kiếp trước, Trường Khanh biết, Hoa Hồng phi thường ngấp nghé Hợp Hoan Tông vị trí tông chủ, loại này ngấp nghé cùng nói là đối với quyền lực tham lam, càng giống là đối với Liễu Lộ bản thân cứu hận. Muốn cho nàng phản bội Liễu Lộ, cũng không khó, khó khăn là thế nào để nàng giúp mình. Cho nên Trường Khanh đem chính mình cùng Lạc Hồng Nhan kế hoạch nói thẳng ra, chính là vì để Hoa Hồng tin tưởng, cùng hợp tác với mình, xác thực có thể xử lý Liễu Lộ, giúp nàng leo lên vị trí tông chủ. Dù sao tứ đại hộ pháp bây giờ chỉ còn lại có nàng một người, Liễu Lộ vừa chết, tông chủ chỉ có thể là nàng. Mà hết thảy này, sớm tại Trường Khanh lừa gạt Liễu Lộ đem còn lại ba cái hộ pháp làm thành nhân trễ lúc, liền đã kế hoạch tốt. Hắn trong kế hoạch minh hữu cho tới bây giờ cũng không phải là Lạc Hồng Nhan, bởi vì hắn đối với Lạc Hồng Nhan cũng không hiểu rõ, cũng không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói. Chính mình quá yếu ớt, tùy thời đều có thể mất đi giá trị, bị người khác vứt bỏ. Nhưng hắn hiểu rõ Hoa Hồng là điển hình ăn ý phái, ai có thể thắng, nàng liền giúp ai. Cùng tin tưởng Lạc Hồng Nhan sẽ ở đoạt được Bách Hoa lệnh đằng sau lòng từ bi mang lên chính mình cùng một chỗ đào tẩu, không bằng tin tưởng cùng Hoa Hồng trao đổi ích lợi. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Bởi vì ngươi muốn làm tông chủ, còn có, ngươi cũng nhất định nghĩ ra được cái kia đổi hồn đoạt xá chi pháp đi, ta đem chân chính phiên dịch ra tới phiên bản dấu đi, chỉ cần ngươi giúp ta giết chết Liễu Lộ, đạt được Bách Hoa lệnh. Trước lúc rời đi, ta liền sẽ nói cho ngươi chân chính đổi hồn đoạt xá chi pháp dấu ở chỗ nào. Cái này chính là hai người lợi ích trao đổi, cũng là hắn đối với Hoa Hồng giá trị. Chương 18 màu đỏ tươi xúc tu, chương 18 màu đỏ tươi xúc tu. Trưởng Khanh từ trong ngực móc ra tiểu đao, không chút do dự mở ra Liễu Lộ khô quắt lồng ngực, đem bàn tay đi vào lục lọi lên. Hoa Hồng thì đi đến trong ngọn lửa gián bên cạnh giường, nhìn về phía nằm ở phía trên Lạc Hồng Nhan, hướng Trưởng Khanh hỏi: "Lạc Hồng Nhan đâu, ngươi không chuẩn bị mang nàng cùng đi a?" Lạc Hồng Nhan đương nhiên là muốn dẫn đi, Trưởng Khanh chỉ là không tín nhiệm nàng mà thôi, bất quá bây giờ xem ra nàng xác thực đối với mình chưa từng có ác ý, bây giờ cách thành công chỉ thiếu chút nữa, mang nàng đi bất quá tiện tay mà thôi, coi như ngày đi một tốt đi. Vừa vặn nàng còn lâm vào hôn mê, mang nàng rời đi nơi này đằng sau đại lộ Triều Tiên, đều đi một bên, miễn đi còn muốn nghĩ biện pháp cùng nàng mỗi người đi một ngả phiền phức. Dù sao mình thật sự là quá yếu ớt, nếu là cùng Lạc Hồng Nhan làm bạn, mình tùy thời sẽ mất đi giá trị, sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm, mỗi người đi một ngả, đối với tất cả mọi người tốt. Trải qua bốn đời gặp chắc trở, nếu là lại đem vận mệnh của mình phó thác nàng người thiện lương, đây chẳng phải là bụng về tiến hành. Vậy ngươi liền đến đem nàng mang đi đi, chậc chậc, lần thứ nhất nhìn thấy nàng tháo mặt nạ xuống bộ dáng, thật đúng là cái khó được mỹ nhân đây, ngươi không muốn nhìn một chút sao? Mỹ nhân, gặp quỷ đi thôi. Hắn hoàn toàn không quan tâm. Mình quả thật không để ý mang Lạc Hồng Nhan cùng đi, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất chính là tìm tới Bách Hoa lệnh, chậm thì sinh biến. Về phần Lạc Hồng Nhan có đẹp hay không, cùng mình có quan hệ gì, nếu là làm trễ nải chính mình đạt được Bách Hoa lệnh, vậy hắn tùy thời lật lọng, ném Lạc Hồng Nhan một mình chạy trốn. Ta đối với mỹ nhân không có hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian cầm tới Bách Hoa lệnh. Đang nói, hắn từ liễu lộ trong thân thể lấy ra một viên lệnh bài, lao rơi phía trên vết máu, chính là ngũ thải ban lan Bách Hoa lệnh. Hoa Hồng thấy thế, cũng là bận bịu đi tới, đè xuống bờ vai của hắn. Đừng nóng đội. Trước khi rời đi ngươi đáp ứng ta, hiện tại nên thực hiện, nói cho ta biết, quyển kia đổi hồn đoạt xá chi pháp ở nơi nào. Dễ nói, ta đưa nó đặt ở Trường Khanh lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Liễu Lộ ngã trên mặt đất bị mở ngực mổ bụng thi thể đột nhiên phốc một tiếng nổ tung, từ vết thương chỗ dâng trào ra vô số màu đỏ tươi xúc tu. Những xúc tu kia phảng phất đã mất đi ký chủ thống khổ cự hình ký sinh trùng bình thường, trên không trung lung tung run rẩy, vung đẩy, dãy rủa lấy. Liễu Lộ tàn phá thân thể dần dần bị những này màu đỏ tươi xúc tu nâng lên, từ dưới đất một lần nữa đứng lên. Từ nàng cái cổ miệng vết thương thoát ra vô số đầu vặn bèo rắn độc, bọn chúng lẫn nhau dây dưa, cắn xé, cựu kết thành một cái cự đại xà đoàn, nâng ở Liễu Lộ trên cổ. Chợt nhìn tựa như đầu lâu của nàng một lần nữa mọc ra bình thường, nhưng là tỷ lệ cực kỳ không cân đối, thật giống như Hải Nhi thân thể mọc ra một viên cự nhân đầu lâu. Những cái kia trên không trung cuồng loạn bay múa bầy rắn từ từ quấn quanh ở cùng một chỗ, càng co lại càng chặt, cuối cùng xà đoàn mặt ngoài chỉ còn lại có vô số viên đầu rắn bại lộ ở bên ngoài. Sau một khắc, tất cả đầu rắn mở to mắt, Liễu Lộ đầu bên trên lập tức xuất hiện lít nha lít nhít đến không hết màu đỏ xà nhãn, như là côn trùng mắc ép. Trường Khanh đã hoàn toàn ngây dại, cảnh tượng trước mắt vượt ra khỏi hắn nhận biết, thậm chí đến bẹn bẹn chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ để người tư duy trở nên hỗn loạn trình độ. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một cây màu đỏ tươi xúc tu liền xuyên thủng hắn cùng Hoa Hồng thân thể, mặt mức quả một dạng đem hai người cắm ở giữa không trung. Theo xúc tu bung đẩy, hai người phần bụng tất cả mang theo một cái lỗ máu, nhao nhao bị quật bay đến Bách Hoa Điện trên tường, rơi xuống trên mặt đất. Ha ha ha, thành, bản tọa rốt cục thoát thai hoàn cốt, đắc đạo phi thăng, đây chính là thành tiên cảm giác sao? Diệu, tuyệt không thể tả. Liễu Lộ đỉnh đầu viên kia xà đoàn phát ra bén nhọn mà thanh âm khàn khàn, như là rách dưới ống bê bên trong trộn lẫn lấy sắc nhọn duệ thạch ma sát. Đến không hết xà nhãn đồng thời lóe ra tà dị quan mang, Liễu Lộ thân thể như là tập tễnh học theo Hải Nhi, tại vô số cây màu đỏ tươi xúc tu phụ trợ bên dưới, nâng đầu to, loạn trà loạn trọn mà hướng về phía trước rào bước tiến lên, lại hình như nơi tay múa dập chân. Nàng đi đến Lạc Hồng Nhan trước mặt, vô số cây màu đỏ tươi xúc tu đem Lạc Hồng Nhan quấn quanh lấy nâng quá đỉnh đầu, gieo họ, nhẹ cứng. Xinh đẹp như vậy đẹp đẽ, ta giành lấy cuộc sống mới thân thể là như vậy mà mỹ. Trường Khanh mở mắt ra, vừa mới chấn động để tầm mắt của hắn hơi có chút mơ hồ. Hắn đưa tay hướng phía dưới sơ soạn, tại bụng của mình mò tới một cái lỗ máu, đang có từng luồng máu tươi hướng ra phía ngoài chảy ra. Khu khu, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn nhìn về phía một bên Hoa Hồng, nàng dù sao cũng là khoảnh khắc bắt chuyển cứng giả, có lẽ thương thế như vậy đối với nàng mà nói cũng không chí mạng, nhưng là lúc này nàng đã đấu trí hoàn toàn không có, giống như là đã mất đi linh hồn con rối giật dây, ngây ngốc nhìn xem trong đại điện. Phục sinh Liễu Lộ chính điên cùng bạch thiếu, thanh âm nhói nhói lấy Trường Khanh mà nghĩ. Ta thành. Ta cái này phi thăng thượng giới, bách hoa lệnh ở đâu? Nàng một thanh dứt bỏ Lạc Hồng Nhan, bắt đầu ở trong thân thể mình tìm kiếm lên Bách Hoa lệnh. Liễu Lộ hai tay không ngừng xé rách lấy thân thể của mình, từ đó túm ra một đoàn lại một đoàn lít nha lít nhít nọ ngậy màu đỏ tươi xúc tu. Thân thể của nàng giống như là một cái chất đầy sợi bông búp bê, chỉ là bổ sung nàng chính là những cái kia quỷ dị xúc tu. Tìm nửa ngày, nàng cũng không có ở trong thân thể của mình tìm tới Bách Hoa lệnh. Không đối, ta đã là Lạc Hồng Nhan, Bách Hoa lệnh hẳn là tại ta lúc đầu trong thân thể, ở đâu? Lúc này nàng giống như rốt cuộc mới phản ứng một chút, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm mình lúc đầu thân thể. Nàng thật tình không biết, cái gọi là đổi hồn đoạt xá chỉ là một trận âm mưu, linh hồn của nàng từ đầu đến cuối đều không có rời đi thân thể của mình. Nếu như nàng đoạt xá thành công, Lạc Hồng Nhan làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt nàng? Nàng nhận biết cùng logic tựa hồ bị nghiêm trọng phá hư, tại hỗn loạn cùng lý trí ở giữa dây rủa. Trường Khanh nhìn xem trong đại điện điên cuồng như vậy mà không thể diễn tả cảnh tượng, cố nén chấn động trong lòng, cân nhắc đứng lên. Tuyệt cảnh a không quan hệ, bách hoa lệnh còn tại trong tay của ta. Dù cho chịu vết thương chí mạng, ta còn có thể giáng chống đỡ lấy rời đi nơi này, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Coi như cầu sinh vô vọng, ta cũng đối thế giới này nhiều một chút nhận biết, cái này vẫn như cũng là quý giá tài phú, nhất định có thể vì ta đời sau mưu đồ có chỗ trợ giúp. Vô luận là loại nào hiểm địa, ta cũng sẽ không từ bỏ. Nghĩ tới đây, hắn giáng chống đỡ lấy ngồi xếp bằng, đem bách hoa lệnh nâng ở trong tay, hai mắt nhắm chặt, tận lực không bị bên ngoài ảnh hưởng, điều động lên quanh thân linh lực, thôi động bách hoa lệnh. Đáng tiếc tu vi của hắn quá mức thấp, lại thêm thương thế nghiêm trọng, linh lực hao tổn hơn phân nửa, dù cho toàn lực thôi động bách hoa lệnh, cũng vẫn không có hiệu quả. Nhanh, nhanh, nhanh a! Trường Khanh lòng nóng như lửa đốt, hắn đã hoàn toàn liều mạng bên trên thương thế, cũng thật to cắt giảm chính mình một thế này hy vọng còn sống, chỉ vì có thể càng nhanh một chút tích lũy đến đầy đủ linh lực thôi động bách hoa lệnh, rời đi nơi này. Mà đổi thành một bên, Liễu Lộ đỉnh đầu đến không hết xả nhãn ngay tại trong đại điện tìm kiếm lấy. Nàng trí lực tựa hồ đã bị hao tổn nghiêm trọng, hoàn toàn không có chú ý tới bách hoa lệnh ngay tại Trường Khanh trong tay, vẫn như cũ cố chấp tìm kiếm lấy thân thể của mình. Đầu của nàng lấy cực kỳ khoa trương góc độ xoay tròn tầm vài vòng, rốt cục, nàng giống như chú ý tới cái gì, vô số viên xả nhãn ánh mắt khóa chặt tại Lạc Hồng Nhan trên thân. Lạc Hồng Nhan nàng tại sao lại ở chỗ này? Không đối, ta mới là Lạc Hồng Nhan, đây là mê chướng, nhất định là tâm ma của ta. Tâm ma? Mơ tưởng ngăn cản ta thoát thai hoán cốt, phi thăng thành tiên, diệt cho ta. Can khôn một mạch, dù ta người bảy, đan nguyên tịch nuôi, diệu tại cần hơi thở Liễu Lộ lẩm bẩm chạy về phía Lạc Hồng Nhan, thân thể của nàng cực kỳ không cân đối, thậm chí thỉnh thoảng có vặn bẹo nọ ngậy màu đỏ tươi xúc tu từ trong thân thể của nàng chấn động rất xuống đi ra, từng cây vặn bẹo rắn độc từ nàng đầu bên trên rơi xuống, đem chính nàng trượt chân, ngã một phát. Thân thể của nàng tựa hồ đang sụp đổ, có thể lực lượng của nàng cường đại như trước, thuộc về chuyển thuấn lục chuyển cường hành khí tức thần cản giết thần, phật cản giết phật, mang theo không có gì sánh kịp uy thế phóng tới trong hôn mê Lạc Hồng Nhan. Tức. Trường Khanh hai mắt rốt cục mở ra, hắn đã tích xúc đầy đủ linh lực, rốt cục có thể rời đi nơi này. Ánh mắt một lần cuối cùng đảo qua đại điện, ngay tại hắn sắp thôi động bách hoa lệnh lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chương 19 sắp thành lại bại, chương 19 sắp thành lại bại bị Liễu Lộ ném xuống đất. Lạc Hồng Nhan lúc này chính ngẹo đầu nằm xuống đất bên trên, chính hướng về phía chính mình, dung nhan tuyệt mỹ tựa như trong truyện cổ tích đẹp đẽ thủy mỹ nhân. Thanh Hà. Trường Khanh nhịn không được hô lớn. Hắn muốn rách cả mí mắt, không biết từ nơi nào tới khí lực, đột nhiên bạo khởi, hướng phía Lạc Hồng Nhan phương hướng chạy như bay. Thậm chí hoàn toàn không để ý hắn mong nhớ ngày đêm bách hoa lệnh đã bị hắn quăng bay đi ra ngoài, rơi tại nơi xa. Lúc này Trường Khanh trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cứu người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trường Khanh rốt cục đuổi tới Lạc Hồng Nhan bên người, bộc phát lên lực lượng toàn thân, hắn ôm lấy Lạc Hồng Nhan, khó khăn lắm tránh thoát Liễu Lộ trên thân vô số màu đỏ tươi xúc tu quấn quanh, hội tụ mà thành một kích. Nghiêm trọng mất máu cũng làm cho hắn lại không còn khí lực, lập tức hai người liền cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Nhưng hắn hay là vô ý thức đem nữ hài bảo hộ ở dưới thân, sử dụng sau cùng linh lực, thôi động lên trong khiếu huyệt cốt tứ linh. Vài gốc xương sườn từ trong cơ thể của hắn rũ ra, đem Lạc Hồng Nhan bao phủ ở bên trong, tạo thành đối với nàng sau cùng bảo hộ. Mặc dù biết đây hết thảy đều là phí công, cũng hoàn toàn không cần thiết. Có trùng sinh năng lực, hết thảy đều có thể làm lại, trước mắt tử vong lập tức cũng sẽ bị chính mình chuyển. Nhưng hắn hay là vô ý thức làm những này, thật giống như còn tại địa cầu lúc, hắn cuối cùng sẽ tại cùng Diệp Thanh Hà tản bộ lúc đi tại ở gần đường cái bên kia, tự nhiên mà vậy. Cứ việc ánh mắt đã không gì sánh được mơ hồ, nhưng là Trường Khanh hay là khó khăn hướng trên mặt cô bé nhìn lại, phản phất không cam tâm giống như lần nữa xác nhận. Nữ hài đẹp đẽ dung nhan tuyệt mỹ hắn là quen thuộc như vậy, lại là như vậy để hắn thống khổ. Thanh Hà sau lưng, Liễu Lộ thể nội vô số màu đỏ tươi xúc tu hội tụ vào một chỗ, mang theo lôi đình uy thế vung lên xuống, đem hai người thân thể nghiền vỡ nát, cốt nhục hóa thành bùn. Thật xin lỗi, trong đầu tòa kia quỷ dị đồng hồ bắt đầu nghịch chuyển. Mặt đồng hồ cùng kim đồng hồ tựa như ác mộng giống như vô định hình sụp đổ, nhúc nhích, chảy xuôi, 12 quả đại biểu thời gian con mắt, mụ dịch giống như tại nó mặt ngoài không ngừng mà hình thành lại phân giải, lóe ra tà dị quang mang. Lại lần nữa mở mắt ra, Trường Khanh thấy được cái kia quen thuộc trần nhà. Hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên là xe nhẹ đường quen đích xác nhận một chút trên điện thoại di động này. Ngày 8 tháng 1, không có biến hóa. Ngay sau đó cái kia thông quen thuộc điện thoại đánh tới, Trường Khanh vội vàng tiếp lên, nhìn xem trong video nữ hải, dường như đã có mấy lời. "Trường Khanh, ngươi tốt điểm sao?" Thanh âm quen thuộc truyền đến, lại làm cho Trường Khanh nghe xong chỉ cảm thấy tựa như tiếng trời. Cố nén rơi lệ xúc động, Trường Khanh cắn chặt hàm răng, lại nói không ra nửa câu đến. "Thế nào, tại sao không nói chuyện?" Gặp hắn không trả lời, Diệp Thanh Hà hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Không có gì." Trường Khanh thanh âm hơi có chút nghẹn nào, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mới khôi phục bình thường. "Thanh Hà, ngươi có phải hay không cũng làm giấc mộng kia?" "Mộng? Cái gì mộng?" Diệp Thanh Hà nhưng không có nói ra Trường Khanh muốn đáp án. "Lạc Hồng Nhan." Trường Khanh hỏi lần nữa. "Nói cái gì đó, có phải hay không cháy khét bôi, ngươi tốt chút ít không có, còn khó chịu hơn không? Bằng không chờ hết giờ học ta đi xem một chút ngươi đi." Gặp Trường Khanh một mực tại nói chút mê sảng, Diệp Thanh Hà không khỏi có chút lo lắng nói. Diệp Thanh Hà lời nói để Trường Khanh trầm mặc, cũng đối với chính mình suy đoán sinh ra hoài nghi. "Không phải giống như ta xuyên qua đến một thế giới khác rồi sao? Chẳng lẽ Lạc Hồng Nhan chỉ là trùng hợp cùng Thanh Hà giống nhau như lúc? Không có khả năng, trên đời này tại sao có thể có trùng hợp như thế sự tình. Nhưng tựa như ta sau khi xuyên biệt hóa thân thành Lệnh Vũ Trường Khanh, cùng ta bộ dáng lúc trước cũng không giống mới, Thanh Hàn nếu quả như thật xuyên qua, chưa hẳn liền cùng nguyên lai dáng dấp giống nhau. Vẫn là phải nghĩ biện pháp xác nhận một chút, loại này xuyên qua đơn giản quá hành hạ, không có khả năng cứ như vậy không hiểu thấu nhìn xem Thanh Hà cũng có khả năng hãm sâu trong đó. Nếu như nàng cũng xuyên qua, vậy ta nhất định phải giúp nàng. Trường Khanh trầm mặc, điện thoại một đầu khác chuyển đến Diệp Thanh Hà đồng học thanh âm. Diệp đại giáo hoa, nhìn đường, đi qua đầu rồi. Phòng học ở chỗ này. Ấy ấy ấy, biết. Diệp Thanh Hà bận bịu ngẩng đầu, đuổi tới. Trường Khanh, ta đi trước đi học rồi, đợi đến hết khóa ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Diệp Thanh Hà vội vã một bên chạy chậm mấy bước, còn vừa không quên cùng Trường Khanh nói ra. Ngươi lên lớp đi, ta đi tìm ngươi. Hắn quyết định, hay là muốn làm mặt xác nhận rõ ràng, thế là nói ra. A, không cần đi, ngươi không phải còn mọc lên bệnh a? Phổ thông cảm cúm mà thôi, ngươi an tâm lên lớp đi, ta ở phòng học bên ngoài chờ ngươi tan học. Nói đi, Trường Khanh cúp điện thoại, chạy đến phòng vệ sinh, bắt đầu nôn mửa đứng lên. Nếu như nói một thế giới khác duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy hoài niệm, chính là có một bộ thân thể khỏe mạnh. Bất quá có thể là ở kiếp trước tử vong lúc, hắn đã có số hốt tam chuyển tu vi, cho nên lần này trùng sinh cũng không có để bệnh tình của hắn tăng thêm quá nhiều, hắn ngược lại cảm thấy thân thể tình huống tương đối lần trước trùng sinh tới nói mạnh một chút. Cẩn thận ăn mặc một phen, để cho mình nhìn chẳng phải tiểu thụy, hắn liền đi ra cửa. Hắn cùng Diệp Thanh Hà tại cùng một trường đại học đọc sách, Diệp Thanh Hà thời khóa biểu hắn cũng có một phần, rất dễ dàng đã tìm được Diệp Thanh Hà đang dạy phòng học. Trước đó không lâu hắn kiểm tra ra ung thư não đằng sau, liền lấy được cảm cúm danh nghĩa xin nghỉ, bây giờ tính toán ngày nghỉ cũng nhanh hơn, lúc này trở về cũng rất bình thường. Trường Khanh tại bọn hắn chuyên nghiệp coi như có chút danh tiếng, dù sao Diệp Thanh Hà được công nhận giáo hoa, hắn làm duy nhất cùng Diệp Thanh Hà quan hệ mật thiết nam sinh, tự nhiên cũng có thụ chú ý tất cả mọi người cho là bọn họ hai cái là nam nữ bằng hữu. Nhưng thật đúng là không hoàn toàn là. Trên thực tế Trường Khanh là cô nhi, từ hắn ký sự đến nay chính là ở cô nhi viện lớn lên. 8 tuổi thời điểm, Diệp gia vợ chồng thu dưỡng hắn. Diệp Thanh Hà nên tính là tỷ tỷ của hắn, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khi còn bé Trường Khanh tính cách phi thường quái gở, tại cùng Diệp Thanh Hà tiếp xúc bên trong, mới chậm rãi trở nên ánh nắng khai lãng. Nhưng cũng giới hạn đối với Diệp Thanh Hà một người. Điểm ấy hắn cùng trong một thế giới khác mình ngược lại là một dạng, không hạnh phúc tuổi thơ kinh lịch để tính cách của hắn trở nên có chút phong bế, nói là vì tư lợi cũng không đủ. Khác nhau là một thế giới khác Lệnh Vũ Trường Khanh là cái khối băng mặt, luôn luôn sắc mặt âm trầm, trong hiện thực Lâm Trường Khanh ưa thích dùng dương quang xuất khí bề ngoài xem như ngụy trang, trên thực tế tâm tư thâm trầm. Nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn người cũng chỉ có Diệp Thanh Hà cùng Diệp gia vợ chồng giải rác mấy người thôi. Hắn ưa thích Diệp Thanh Hà à, đáp án là không thể nghi ngờ, nhưng nếu như nói vẹn vẹn quan hệ bạn trai bạn gái, lại có chút quá nông cạn. Đối với hắn mà nói, Diệp Thanh Hà chính là Diệp Thanh Hà, độc nhất vô nhị cũng không thể thay thế, dù cho thân ở dị giới, tu luyện hợp hoàn tông tà công khiến cho hắn thời khắc ở vào dục hỏa đốt người bên trong, hắn cũng vẫn như cũ có thể thủ vững danh giới cuối cùng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới Diệp Thanh Hà. Diệp Thanh Hà ưa thích mẹ nhà hắn, đáp án cũng là không thể nghi ngờ, nhưng là hai người chưa từng có chính thức đâm thủng qua tầng quan hệ này, liền rất tự nhiên mà nhưng tại một khối, nếu quả thật nói hai người bọn họ đang nói yêu đương, hai người kia khả năng đã nói chuyện hơn 10 năm. Trong bất chi bất giác, tiếng chuông vang lên, các học sinh lục tục ngo ngoe từ trong phòng học đi tới, Trường Khanh một chút đã tìm được trong đám người Diệp Thanh Hà, đi qua, hai người tự nhiên giắt tay, lập tức rước lấy chung quanh rất nhiều nam sinh hâm mộ ánh mắt ghen tị. Chương 20 Trang Chu Mộng Điệp, chương 20 Trang Chu Mộng Điệp, ngươi thật không sao à, nhìn mặt ngươi sắc không phải đặc biệt tốt, bằng không lại mời vài ngày nghỉ đi vừa mới gặp mặt, Diệp Thanh Hà cũng có chút lo lắng nói. Không có việc gì, sắc mặt có thể là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, qua mấy ngày liền tốt. Vậy ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi thôi, khóa đều lên xong ngươi còn nhất định phải tới một chuyến. Ta tới gặp ngươi, cũng không phải đến lên lớp. Trường Khanh đem Diệp Thanh Hà túi sách cầm tới, vác tại trên vai, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, hai ta tìm một chỗ ngồi một hồi. Tốt. Diệp Thanh Hà ngon mặt cười, vậy ta dẫn ngươi đi ăn chút ăn ngon. Đơn giản đến qua cơm trưa đằng sau, hai người ngồi tại trong nhà ăn không có đi. Kỳ thật thân thể tật bệnh để hắn ngay cả nửa điểm khẩu vị đều không có, chỉ là Diệp Thanh Hà càng không ngừng cho hắn gấp thức ăn, vì không để cho nàng lo lắng, hắn cũng chỉ có thể cố nén tất cả đều nuốt vào. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Nhìn xem trầm mặc không nói Trường Khanh, Diệp Thanh Hà đột nhiên mở miệng hỏi. Ân, xác thực. Trường Khanh cũng không có che giấu. Vừa mới ngươi trên đường đi một mực tại cuối đầu, lúc ăn cơm cũng là, một câu đều không nói. Xem ra tâm sự rất nặng a. Diệp Thanh Hà trong cảm, nhìn xem Trường Khanh con mắt. Ngươi thông minh như vậy một người, từ nhỏ đến lớn có thể để ngươi cảm thấy khốn nhiều sự tình rất ít, ta rất hiếu kỳ là cái gì, cùng ta nói một chút thôi. Trường Khanh gật gật đầu, cân nhắc như thế nào mở miệng. Hắn khẳng định là không thể nói cho Diệp Thanh Hà chính mình ung thư não, trong mắt hắn, nơi này mới là thế giới hiện thực, là chính mình cần có nhất kinh doanh xuống dưới, đồng thời cũng sẽ một mực sinh hoạt thế giới. Nếu quả thật muốn cùng Diệp Thanh Hà tâm sự xuyên qua vấn đề, vậy liền đem chính mình trùng sinh kinh lịch xem như một giấc mộng tới nói cho nàng nghe cho kỹ. Ta gần nhất thường xuyên sẽ làm một giấc mộng. A, cái gì mộng, mau nói. Diệp Thanh Hà nhiều hứng thú hỏi. Ở trong mơ, ta tiến vào một thế giới khác, đó là một cái đen kịt sơn động, vốn lượn khúc chiết, tối tăm không mặt trời, vô biên vô hạn, nghe giống như là cái ác mộng. Trường Khanh giảng thuật lúc, cẩn thận quan sát đến Diệp Thanh Hà biểu lộ, muốn tại trong đó phát hiện có chút dị dạng. Nhưng Diệp Thanh Hà chỉ là nháy đôi mắt to khả ái, chăm chú nghe Trường Khanh lời nói. Nơi đó âm u ẩm ướt, trong không khí tràn ngập kỳ quái hương khí cùng huyết tinh khí tức, mà lại bên trong có rất nhiều quái vật quỷ dị.
quái vật.
Dạng gì quái vật?
Một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến, huyễn hóa thành hình người, mà lại tất cả đều là nữ nhân, những người này tự xưng hợp hoàn tông, các nàng như đói như khát, muốn ép khô tinh huyết của ta.
Diệp Thanh Hà gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đồ lưu manh, ngươi cái này không phải liền là làm cái mộng xuân a, còn lấy ra dạng, hại không xấu hổ vào ngươi.
Trường Khanh cũng rất chăm chú lắc đầu.
Thanh Hà, ngươi nhìn ta là đùa giỡn bộ dạng a?
Diệp Thanh Hà thấy thế, cũng phát giác được hắn chăm chú, liền hỏi, vậy cái này mộng có cái gì địa phương kỳ quái a?
Để cho ngươi như thế không nhiễu.
Mộng cảnh này bản thân cũng không có gì, chỉ là chân thực có chút đáng sợ, nhưng ta nghĩ ta đã nói đủ nhiều.
Trường Khanh ánh mắt nhất ngưng, nhìn thẳng hai mắt của nàng.
Thanh Hà, ngươi thật chưa làm qua đồng dạng mộng a?
Không có, ta xác thực chưa làm qua, ngươi tại sao phải cảm thấy ta làm qua đồng dạng mộng?
Trường Khanh nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ cũng có chút thất lạc, nhưng lại mang theo thật sâu may mắn.
Loại cảm giác này rất phức tạp, hắn một bên hy vọng nếu như Diệp Thanh Hà cũng cùng mình cùng nhau xuyên qua, cái kia chính là mình tại một thế giới khác trong hắc ám duy nhất ánh dạng đông. Có thể một phương diện khác, hắn lại không hy vọng Diệp Thanh Hà cũng giống như mình, tại cái kia trong thế giới tàn khốc vĩnh viễn trùng sinh, chịu đủ tàn phá.
Trường Khanh, ngươi thế nào, ngươi còn chưa nói xong đâu, tại sao phải cảm thấy ta sẽ cùng ngươi làm đồng dạng ngộ?
Gặp Trường Khanh nhắm mắt lại, không có trả lời, Diệp Thanh Hà tiến đến Trường Khanh trước mặt, ân cần hỏi han.
Đây cũng là Trường Khanh thưởng thức nhất Diệp Thanh Hà địa phương.
Tính cách của nàng liền phảng phất đạt đến lý tính cùng cảm tính ở giữa hoàn mỹ nhất cân bằng.
Diệp Thanh Hà thành tích ưu dị, tư duy nhanh nhẹn, đầu não rất thông minh, nhưng là mặc kệ Trường Khanh cùng nàng nói ra bất luận cái gì thiên mã hành không ý nghĩ, dù là chỉ là một câu trò đùa, Diệp Thanh Hà cũng sẽ rất nghiêm túc đi suy nghĩ hắn vấn đề.
Đối với dạng này Diệp Thanh Hà, nếu nói, Trường Khanh cũng liền không có ý định qua loa nàng, để nàng hoàn toàn mơ mơ màng màng.
Bởi vì ta ở trong mơ mơ tới ngươi.
Giấc mộng này ta hết thảy làm 5 lần, mỗi một lần đều là bắt đầu lại từ đầu, nhưng trước 4 lần trong mộng đều không có ngươi, chỉ có một lần cuối cùng ta mơ tới ngươi.
Trước 4 lần trong động, ta đều tại rất cố gắng chạy ra huyệt động kia, đều thất bại.
Nhưng là một lần cuối cùng trong động, ngươi đi tới bên cạnh ta, trợ giúp ta chạy ra nơi đó, đó là ta cách thành công gần nhất một lần.
Hắn tận lực đi châm trước mình, đã phải trả nguyên chuyện toàn cảnh, lại không đến mức nghe quá mức ly kỳ.
Nói cách khác, ngươi cảm thấy một lần cuối cùng là ta đi tới trong động của ngươi lạc.
Trường Khanh nhẹ gật đầu.
Diệp Thanh Hà nghĩ nghĩ, giắt tay của hắn.
Mặc dù ta xác thực chưa làm qua dạng này mộng, bất quá ngươi nếu là thật gặp phải nguy hiểm, ta cũng nhất định sẽ đi cứu ngươi.
Cảm thụ được thiếu nữ trước mắt ôn nhuận bàn tay, Trường Khanh thoáng dùng sức, cầm càng chặt.
Hắn đã triệt để xác định, Lạc Hồng Nhan cùng Diệp Thanh Hà không phải một người.
Không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là bởi vì Diệp Thanh Hà sẽ không lừa hắn, bất cứ chuyện gì.
Bao quát thường nhân khả năng cũng sẽ không để ở trong lòng một giấc mộng, chỉ cần hắn để, nếu có ấn tượng lời nói, Diệp Thanh Hà cũng nhất định sẽ nói với chính mình.
Nếu nàng không nói, vậy liền chứng minh Lạc Hồng Nhan không phải Diệp Thanh Hà.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút tiếc nuối, sớm biết như vậy, chính mình liền không nên đi cứu nàng, không công bỏ lỡ thoát đi Bách Hoa động cơ hội thật tốt.
Nhưng là thật muốn chính mình trơ mắt nhìn một cái cùng Diệp Thanh Hà tướng mạo giống nhau như lúc nữ hài chết ở trước mặt mình à.
Hắn có chút làm không được.
Còn có, dù cho Diệp Thanh Hà cũng không phải là Lạc Hồng Nhan, chẳng lẽ giữa hai người liền không có bất kỳ quan hệ gì à?
Vậy vì sao có thể trở lên tương tự như vậy, nếu như vẹn vẹn trùng hợp mà thôi, hắn là không tin.
Ngươi nói, trên thế giới này tồn tại vũ trụ song song à?
Vũ trụ song song.
Ngươi nói là cùng loại trước kia chúng ta tại trong phim ảnh nhìn thấy loại kia kịch bản à, một vũ trụ khác bên trong, có một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người.
Diệp Thanh Hà trầm tư một lát, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ đạo.
Úc, ta hiểu được, ý của ngươi là Trang Chu Mộng Điệp, ngươi đem Trang Chu Mộng Điệp và Bình Hành Vũ Trụ giả thiết ở cùng nhau, ngươi vừa mới là ý tứ này đi.
Nàng để Trường Khanh sững sờ, không khỏi trong lòng cảm thán Diệp Thanh Hà xác thực thông minh, nàng nói cùng mình suy đoán không sai biệt lắm.
Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi mơ tới thế giới kia, nhưng thật ra là vũ trụ song song.
Mà mộng cảnh chính là kết nối hai thế giới thông đạo, ngươi trong mộng nhìn thấy ta, nhưng thật ra là vũ trụ song song một ta khác.
Diệp Thanh Hà thuyết pháp cùng mình vừa mới phỏng đoán cơ hồ hoàn toàn nhất trí, hắn không khỏi hơi kinh ngạc.
Thanh Hà, ngươi sẽ không cảm thấy, ý nghĩ của ta quá không thể tưởng tượng nổi, giống như là tại nói hiệu nói vượt à.
Làm sao lại?
Diệp Thanh Hà lắc đầu, biểu lộ rất nghiêm túc nói.
Ngươi là ta gặp qua người thông minh nhất, từ nhỏ đến lớn ngươi nói sự tình cũng rất ít có lôi, ta tin tưởng ngươi khẳng định không phải vô duyên vô cớ liền sẽ có loại phỏng đoán này, hoặc là mộng cảnh của ngươi quá mức chân thật, hoặc là chính là còn có cái gì những chuyện khác ngươi không cùng ta nói.
Diệp Thanh Hà nói hoàn toàn chính xác.
Đã từng ngay cả Trường Khanh chính mình cũng hoài nghi tới. Tại một thế giới khác phát sinh hết thể có thể hay không cũng chỉ là một cái ung thư não người bệnh trước khi chết huyễn tưởng. Nhưng có hai kiện không thể tranh cãi sự thật để hắn bước tin, đây hết thể đều là thật, hắn xác thực xuyên qua.
Chương 21 lần nữa trùng sinh, chương 21 lần nữa trùng sinh thứ nhất, tình trạng cơ thể của hắn xác thực sẽ theo trong một thế giới khác chính mình tu vi cao thấp mà thay đổi, đây là hắn thiết thiết thực thực cảm thụ.
Thứ hai, mỗi lần trùng sinh, hắn cũng sẽ ở ngày 8 tháng 1 sáng sớm tỉnh lại, đến rạng sáng lại lần nữa xuyên qua, đồng dạng một ngày hắn qua 5 lần, đối với một ngày này phát sinh qua tất cả mọi chuyện đều như lòng bàn tay.
Đây là chân thực phát sinh hiện tượng siêu tự nhiên, tuyệt đối không có khả năng dùng huyễn tưởng để giải thích.
Khi Diệp Thanh Hà phủ định nàng cũng đã làm đồng dạng một lúc, Trường Khanh liền đã có một cái suy đoán.
Có thể hay không chính mình là xuyên qua đến một cái vũ trụ song song, Lệnh Vũ Trường Khanh chính là vũ trụ song song bên trong chính mình,
mà Lạc Hồng Nhan chính là vũ trụ song song bên trong Diệp Thanh Hà.
Nếu quả như thật là như thế này, lần tiếp theo trùng sinh chính mình liền nhất định phải dốc hết toàn lực bảo vệ tốt Lạc Hồng Nhan, cũng cùng nàng cùng một chỗ chạy đi.
bởi vì trong một thế giới khác lệnh vũ trường khanh tu vi đều có thể phản hồi thành trong hiện thực tình trạng thân thể của mình, cái kia Lạc Hồng Nhan nếu như chết, xác suất lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến trong hiện thực Diệp Thanh Hà tồn tại. Có lẽ nàng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ nàng sẽ hư không tiêu thất. Trường Khanh không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, hắn chỉ cần biết rằng chính mình cần phải đi làm cái gì, như vậy đủ rồi. Khả năng ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới, hắn loại suy đoán này tồn tại rất nhiều lỗ thủng, hắn chỉ là vô ý thức đang thuyết phục chính mình. Dù sao lấy hắn cực độ lý tính cùng lạnh nhạt vô tình, nếu như xác định Lạc Hồng Nhan cùng Diệp Thanh Hà không có quan hệ gì lời nói, hắn là nhất định sẽ từ bỏ Lạc Hồng Nhan. Nhưng hắn vô ý thức không muốn làm như vậy, hắn nhất định phải cho mình một cái đi bảo hộ lý do của nàng. Ngươi nói đúng cực kỳ. Trường Khanh cảm thán nói, Thanh Hà, ngươi mới là ta gặp qua người thông minh nhất. Nào có. Diệp Thanh Hà dí dỏm thẻ lưỡi, chỉ là ta hiểu rất rõ ngươi mà thôi. Cho nên ngươi tâm tư nặng như vậy, là cùng ngươi giấu giếm chuyện của ta có quan hệ a? Trường Khanh lắc đầu, nói dối. Thiếu nữ trước mắt thực sự quá thông minh, lại hiểu rất rõ chính mình, cách điện thoại chính mình còn có thể lừa qua nàng, bây giờ gặp mặt, còn như vậy một mực trò chuyện xuống dưới, hắn chỉ sợ là không lừa được nàng. Không nói những thứ này, hôm nay khó được không có gì khóa, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Tốt. Diệp Thanh Hà cũng không có tiếp tục truy vấn, cùng Trường Khanh ở chung bên trong nàng luôn luôn như vậy, sẽ không cho người chút nào áp lực. Hai người rời đi phòng ăn, đi quen thuộc bờ sông. Trên mặt sông kết rất dày băng, một chút hải tử ngay tại phía trên chơi đùa, hai người dạo bước tại trên mặt băng, khi thì trò chuyện vài câu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, đủ ấm. Nếu không phải cùng ngươi tại một khối, ta cũng không dám đi ở trên đây. Sợ cái gì, dám chắc rất, ngươi không thấy được bên kia còn có tạo tuyết xe ở phía trên mở à. Nhưng ta chính là sợ nha. Diệp Thanh Hà vừa đi, một bên đá lây dưới chân một khối bụi băng, như cái hải tử bướng mình. Bất quá có ngươi tại ta liền không sợ, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé không, ta rơi vào trong bể bơi, ngươi đem ta cứu lên. Phúc, ngươi còn nhớ rõ đâu, khi đó ngươi cùng cái nam sinh giống như, điên lên không có sâu không có cạn, cùng loại chuyện này có thể phát sinh nhiều lắm, ta đều cho là ngươi không nhớ được. Làm sao có thể không nhớ được đâu, không biết từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần cùng ngươi tại một khối, ta liền cái gì còn không sợ. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng, con mắt híp thành một nha. Ánh nắng chiếu rọi tại trong đống tuyết, phản xạ tại thiếu nữ trên mặt, chiếu rọi ra một bức tranh tuyệt mỹ mặt. Đồng dạng hình ảnh hắn nhìn hơn 10 năm, vô số lần. Có thể thiếu niên vẫn như cũng là thấy ngây dại, nếu là dùng cái kia âm u ở mức trong huyệt động mấy đời dày vò, có thể đổi lấy thiếu nữ ngoái nhìn nhất sát, hắn y nguyên sẽ không chút do dự. Nhưng hắn trở về không được, tật bệnh ngay tại cướp đi tính mạng của hắn, hắn không nỡ rời đi, không nỡ thiếu nữ trước mắt. Chén rượu Mạc Kinh Xuân ngủ nặng, cực sách tiêu đến rồi lưng trà. Lúc đó chỉ nói là bình thường. Trong lòng của hắn thở dài. Ngây người thời khắc, Diệp Thanh Hà cũng đã đi tới, nâng lên mặt của hắn. Trường Khanh. Thiếu nữ từng chữ nói ra. Mặc kệ là tại hiện thực, hay là tại trong ngộng, ta đều nhất định sẽ tìm tới ngươi. Bởi vì ta thích ngươi, cho nên vô luận như thế nào ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn, mãi mãi cũng tại bên cạnh ngươi. Trường Khanh không rõ nàng vì cái gì đột nhiên nhắc tới chút, thế nhưng là thiếu nữ đã không còn cho hắn cơ hội suy tính. Khi Diệp Thanh Hà môi anh đào khắc ở hắn trên môi một khắc này, đầu óc của hắn trống rỗng. Đây là hai người lần thứ nhất hôn, Diệp Thanh Hà hôn cùng nàng khi thì dí dỏm đáng yêu, khi thì điểm tính thục nhã phong cách đều hoàn toàn khác biệt, kích tình mà nhiệt liệt, làm cho Trường Khanh kém chút ngạt thở. Là thật kém chút ngạt thở, Trường Khanh chỉ cảm thấy không thở nổi, liên hạ ý thức đóng lại tới con mắt đều có chút không mở ra được. Thế giới lâm vào một vùng tăm tối, hàn phong âm thanh gào thét, hai đồng chơi đùa thanh âm, cuối cùng đều hóa thành mơ hồ ủ thai, tính cả trong đống tuyết phản xạ đi ra chói mắt ánh nắng, hỗn hợp có nụ hôn này, tại trong đầu của hắn nổ tung lên. Hắn rốt cục mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một bộ tinh mỹ chất gỗ mặt nạ. Mở tối trong huyệt động, hắn nằm ở trên giường, Lạc Hồng Nhan đang ngồi ở bên giường. Hắn đương nhiên không thở được, bởi vì Lạc Hồng Nhan đang dùng chăn mền gắt gao che miệng của hắn. Xem ra ta trùng sinh thời gian lại sau này đẩy vào. Hiện tại hẳn là một đời trước ta vừa bị Liễu Lộ đánh thành trọng thương đằng sau, bị Lạc Hồng Nhan cứu tỉnh thời điểm. Trường Khanh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt khôi phục thanh minh, sau đó vô vô Lạc Hồng Nhan cánh tay, ra hiệu nàng có thể buông lỏng ra. Lạc Hồng Nhan có chút chán ghét nhìn thoáng qua trên cánh tay bị Trường Khanh chô đã bổ, không rõ trước mắt nam nhân này từ đâu tới ra mặt dày như vậy như quen thuộc dáng vẻ. "Xuyệt, đừng nói chuyện, còn nhớ ta không, Lạc Hồng Nhan?" Sư phụ ngay tại nhập định, nói nhỏ chút, "Tuyệt đối đừng đánh thức nàng." Lạc Hồng Nhan thanh âm rất nhỏ, sợ đánh thức Liễu Lộ. "Biết." Trường Khanh thành thành thật thật đáp. "Ngươi hôn mê dòng dã 3 ngày, trên người xương cốt đều nát hơn phân nửa, là ta đem ngươi cứu tỉnh." Nói xong, Lạc Hồng Nhan lời nói xoay chuyển. "Ta biết ngươi nhất định không cam tâm tại cái này trong ma quật giải quyết xong cuối đời, muốn chạy trốn ra đi lời nói, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, trước đó sư phụ cho ngươi đi đan thất nhìn đồ vật là cái gì, có phải hay không Liễu Lộ cho ta nhìn một bản cổ tịch, tên là Đổi Hồn Đoạt Xá Chi Pháp, nàng không biết chữ ở phía trên, muốn ta đến nhận." Trường Khanh như vậy lưu loát đoạt đáp, ngược lại là để Lạc Hồng Nhan trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nhưng hắn vẫn như cũ phối hợp nói ra. "Cái này Đổi Hồn Đoạt Xá Chi Pháp có tam đại điều kiện, thứ nhất, song phương nhất định phải là nguyên âm hoặc là nguyên dương. Thứ hai, song phương nhất định phải tu hành cùng một loại công pháp. Thứ ba, nhất định phải sử dụng một loại đặc thù di hồn linh. Liễu Lộ những năm này từ trước tới giờ không cùng nhân trùng thải bổ, tu vi lùi lại, xác suất lớn chính là tại nghịch luyện nguyên âm, mà ngươi khẳng định cũng là nguyên âm chi thân. Nàng có phải hay không còn muốn ngươi dạy nàng công pháp? Vậy nàng muốn đổi hồn đoạt xá đối tượng không cần nói cũng biết." Lạc Hồng Nhan nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt Trường Khanh, cảm giác được hết sức quái dị. Tuy nói nàng vốn là muốn cùng Trường Khanh hợp tác, nhưng cái này tựa hồ cũng quá thuận lợi điểm đi.
Chương 22 huyết pháp linh, chương 22 huyết pháp linh, chờ chút, ngươi nói đây đều là ngươi đoán a? Nhìn thấy Trường Khanh như vậy chủ động, Lạc Hồng Nhan không khỏi có chút hoài nghi.
Trường Khanh cũng có chút kịp phản ứng, xác thực biểu hiện của mình tựa hồ có chút quá mức chủ động, lập tức hắn vội vàng bất phóng túng đi một chút, bắt đầu cùng Lạc Hồng Nhan phân tích lên Liễu Lộ mục đích, cùng hai người nên như thế nào hợp tác, chạy khỏi nơi này. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không có phát giác, hắn luôn ngự ở giữa hay là hoặc nhiều hoặc ít mang theo một cô ân cần ý vị. Chế định cùng kiếp trước một dạng kế hoạch đằng sau, hắn cũng đưa ra nghi vấn của mình. Tại luyện linh thời điểm đem Liễu Lộ nổ chết đúng là một biện pháp tốt, nhưng là có hay không một loại khả năng, bạo tạc giết không chết nàng? Lạc Hồng Nhan lắc đầu. Không có khả năng, nàng mạnh hơn cũng bất quá là chuyển thuấn lục chuyển tu vi, mà lại nàng tu hành chính là đột pháp, cũng không phải là tinh thông thể phách tu sĩ. Huống hồ ta phương pháp này là dẫn bạo nàng khiếu huyệt bên trong mấy loại đặc thù ngự linh, là từ trong ra ngoài bạo tạc, đến lúc đó sợ không phải đầu của nàng đều sẽ nở hoa. Trường Khanh nhớ lại, xác thực, một đời trước bạo tạc lúc, Liễu Lộ đầu đều bị tạc vỡ nát, biến thành một cô thi thể không đầu. Nhưng nàng hay là lấy một loại quỷ dị tư thái sống lại. Chỉ có triệt để giết chết Liễu Lộ, hắn có thể vững vàng bảo vệ Lạc Hồng Nhan, vững vàng chạy ra nơi này. Có thể Liễu Lộ đến cùng là thế nào phục sinh, nên dùng phương thức gì mới có thể triệt để giết chết nàng, cái này lại chạm tới Trường Khanh chi thức điểm mù, dưới mắt cũng chỉ có thể hỏi một chút Lạc Hồng Nhan. Vậy có hay không một loại khả năng, một người đầu đều bị tạc không có, nhưng là nàng còn có thể phục sinh? Trường Khanh hỏi. Lạc Hồng Nhan trầm ngâm một lát, hay là lắc đầu. Liễu Lộ không có khả năng có loại bản lĩnh này, theo ta được biết, có được khởi tử hồi sinh năng lực ngự linh tối thiểu đều được là thiên linh cấp bậc, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế, Liễu Lộ chỉ có chuyển tuấn lục chuyển, thiên linh tối thiểu nhất đều cần hơn bạn cái khiếu huyệt mới có thể gánh chịu, nàng làm không được sử dụng thiên linh phục sinh. Ngữ khí của nàng phi thường khẳng định, không thể nghi ngờ. Trường Khanh nghĩ nghĩ, có hay không một loại khả năng, có một loại ngự linh có thể bảo hộ người sử dụng dù cho đầu bị tạc thành khối vụn, y nguyên có thể còn sống. Người chỉ còn sống là cái gì? Không có đầu cũng có thể sống a? Đó chính là chuyển hóa làm cương thi hoặc là hỏa thi, theo ta được biết có độc pháp linh có thể làm được, bất quá cần sớm đem người luyện thành thi mới có thể đạt tới loại hiệu quả này, không đúng không đúng? Trường Khanh vội vàng cắt đứt nàng. Ta nói sống là lại sinh trưởng ra một cái đầu lâu, mà lại phi thường quỷ dị, thật giống như có vô số nhiễm trùng từ trong cơ thể con người phun ra ngoài, gây dựng lại thiếu thốn đầu lâu cùng khí quan, huyết quang chủ thiên. Trường Khanh lời nói để Lạc Hồng Nhan rơi vào trầm tư. Ngươi có chút cẩn thận quá mức đi, Liễu Lộ không có khả năng có loại năng lực này. Tin tưởng ta. Trường Khanh lại ánh mắt kiên định. Lạc Hồng Nhan đành phải bất đắc dĩ nói, ta không biết cái gì ngự linh có thể chế tạo ra cái gì nhuyễn trùng, nhưng là nếu như là gây dựng lại nhục thân, huyết quang trùng thiên, cái kia chỉ có thể là đã thất truyền huyết pháp linh. Huyết pháp linh bên trong có rất nhiều đều có tái tạo huyết đục chi năng, căn cứ ngươi thuyết pháp, phù hợp nhất hẳn là huyết ma linh. Huyết ma linh là địa linh, thôi động địa linh cần chiếm cứ khiếu huyệt không gặp qua bạn, Liễu Lộ xác thực có sử dụng địa linh năng lực. Bất quá huyết pháp linh phi thường đặc thù, đã thất truyền, Liễu Lộ lại là độc pháp tu sĩ, không có khả năng có cao cấp như vậy huyết pháp linh. Lạc Hồng Nhan vẫn là không có quá mức để ý, chúng ta bây giờ nên nghĩ là thế nào tại luyện linh trong quá trình nổ chết Liễu Lộ, ngươi chú ý trọng điểm có phải hay không sai? Trường Khanh không biết nên tại sao cùng Lạc Hồng Nhan giải thích, hắn xác thực thấy qua Liễu Lộ khởi tử hồi sinh tràn diện, nhưng hắn nhất định phải đối với Liễu Lộ thủ đoạn có hiểu biết, mới có thể nghĩ biện pháp phản chế. Ta xác thực thấy qua Liễu Lộ thân thể bị thương nặng đằng sau, cấp tốc tái sinh phục hồi như cũ tràn diện, cho nên ta lo lắng bạo tạc giết không chết nàng, lo trước khỏi họa. Ngươi hay là nói cho ta một chút kia cái gì huyết ma linh? Gặp Trường Khanh kiên trì như vậy cùng khẳng định, Lạc Hồng Nhan đành phải nói ra. Huyết pháp tu sĩ là thế giới tu sĩ nhất nổi tiếng xấu một loại tà đạo tu sĩ, so độc pháp tu sĩ còn muốn bị người phỉ nhổ, những này ngươi cũng không biết ta. Bởi vì huyết pháp linh cùng mặt khác ngự linh khác biệt, đại đa số ngự linh đều là tự nhiên hình thành, nhưng lại không có tự nhiên huyết pháp linh, tất cả huyết pháp linh đều phải do tu sĩ luyện chế ra đến. Nghe nói loại tà ác này ngự linh bản thân liền là ngàn vạn năm trước cái nào đó tà đạo cự phách sáng tạo ra. Huyết pháp linh tên như ý nghĩa, luyện chế huyết pháp linh nhất định phải dùng đến máu, thú huyết, linh thú máu, thậm chí máu người, tu sĩ máu. Mà phàm nhân huyết dịch cũng là phong hiểm nhỏ nhất, dễ dàng nhất thu hoạch vật liệu, luyện chế huyết pháp linh thường thường cần hàng trăm hàng ngàn cá nhân máu. Cho nên nói, mỗi cái huyết pháp tu sĩ đều nhất định là tà đạo, trên thân đều lưng đeo đến không hết nhân mạng. Thời kỳ thượng cổ, thế giới tu sĩ hỗn loạn không chịu nổi, nhiều mặt hỗn chiến, khi đó huyết pháp tu sĩ phi thường hung hăng ngang ngược, dẫn đến sinh linh đổ thán. Về sau tại chính đạo hợp lực rào sát phía dưới, huyết pháp môn này tà đạo mới dần dần mai danh nhận tích, cuối cùng thất truyền. Lạc Hồng Nhan ý tứ Trường Khanh nghe hiểu, huyết pháp tu sĩ chính là chuột chạy qua đường, nếu như dám hành tẩu thế gian, liền cùng tội phạm truy nã tại cửa nha môn đi dạo không có gì khác biệt. Nhưng cái này Hợp Hoan Tông cũng là từ đầu đến đuôi tà giáo đi, tà giáo bên trong sinh sôi có mặt khác tà đạo, không phải không thể bình thường hơn được. Thế là Trường Khanh hỏi, vậy có hay không khả năng, Liễu Lộ trên thân liền có một cái có thể hộ nàng không chết huyết ma linh? Điều đó không có khả năng, bởi vì huyết pháp linh không giống như là phổ thông ngự linh, dựa vào hấp thu tu sĩ thể nội linh khí liền có thể một mực sử dụng xuống dưới. Huyết pháp linh nhất định phải dựa vào máu tươi tới nuôi dưỡng, nếu như không có đầy đủ huyết khí, huyết pháp linh liền sẽ dần dần khô kiệt, cuối cùng phá diệt. Nếu như Liễu Lộ có một cái huyết ma linh loại kia địa linh cấp bậc cao cấp huyết pháp linh, trừ phi nàng là thực lực cường hãn huyết pháp tu sĩ, dựa vào huyết khí của mình liền có thể nuôi nấng, nếu không nàng nhất định phải mỗi ngày giết người, tới nuôi dưỡng viên kia huyết ma linh. Qua nhiều năm như thế, toàn bộ Hợp Hoan Tông có đủ hay không nàng giết? Mặc dù Lạc Hồng Nhan phân tích có lý có cứ, nhưng là Trường Khanh vẫn như cũ tin tưởng, Liễu Lộ có một viên huyết pháp linh. Người xác định có thể giúp người tái tạo nhục thân ngự linh chỉ có huyết pháp linh a. Đương nhiên, mặc dù những chủng loại khác ngự linh cũng không ít có chữa thương công hiệu, nhưng là nếu như là ngay cả đầu đều bị tặng rơi, hoặc là gãy tay gãy chân, cần tái tạo một bộ phận nhục thể, chỉ có huyết pháp linh có thể làm đến. Đạt được Lạc Hồng Nhan khẳng định trả lời chắc chắn, Trường Khanh có thể xác định, Liễu Lộ nhất định là lợi dụng huyết pháp linh đạt tới khởi tử hồi sinh hiệu quả. Dù sao mắt thấy mới là thật, tiếp trước hắn chính mắt thấy Liễu Lộ quỷ dị phục sinh. Hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào phản chế Liễu Lộ huyết pháp linh. Nếu như Liễu Lộ thật sự có huyết ma linh, nên như thế nào giết nàng? Trường Khanh hỏi. Giết không được. Lạc Hồng Nhan lắc đầu. Đây chính là địa linh, có thể đem quanh thân huyết đục hòa làm một thể, tùy ý điều động, chỉ cần còn có một tia huyết khí, liền có thể chuyển hóa làm tái sinh huyết đục, có cái kiêm lịch thiên tà linh bản thân, ngươi chém đứt đầu của nàng cùng chém đứt thiếp tay của nàng chất bên trên không có gì khác nhau. Muốn giết nàng, trừ phi đem nàng một tia không dư thừa nghiền nát thành cát bã, ngươi cảm thấy hai chúng ta làm được à? Lạc Hồng Nhan lời nói để Trường Khanh rơi vào trầm mặc, cái này nghe giống như là một cái tử cục. Chương 23 lần nữa mưu đồ, chương 23 lần nữa mưu đồ gặp Trường Khanh như vậy xoắn xuýt, Lạc Hồng Nhan có chút bất đắc dĩ. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta vừa mới nói lời à, cái kia Liễu Lộ không có khả năng có huyết ma linh, ngươi thật sự là buồn lo vô cớ. Trường Khanh không có ứng thanh, hắn như cũng tại suy nghĩ. Lạc Hồng Nhan phân tích là rất đúng, huyết pháp tu sĩ trên thế gian mai danh nhận tích ngàn vạn năm, dù cho đã từng thật sự có ngộ nhập bách hoa động huyết pháp tu sĩ mang cho Liễu Lộ một viên huyết ma linh, Liễu Lộ cũng nuôi nấng không dậy nổi. Nhưng là cái này phân tích cùng hiện thực tồn tại rõ ràng lỗ thủng, trên thực tế Liễu Lộ chính là có một viên huyết ma linh. Như vậy vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Các loại. Ngươi nói, Liễu Lộ có khả năng hay không nuôi dưỡng một cái cường đại huyết pháp tu sĩ, chỉ cần định kỳ đi rút ra trong cơ thể hắn huyết khí tới nuôi dưỡng huyết ma linh, không liền có thể lấy rồi sao? Dù sao nàng huyết ma linh chỉ có một loại con đường thu hoạch được, chính là có huyết pháp tu sĩ ngộ nhập đến bách hoa động bên trong, Liễu Lộ cướp đi hắn huyết ma linh. Nếu có thể cướp đi ngự linh, vì cái gì không thể đem cái kia huyết pháp tu sĩ cũng giống súc vật một dạng nuôi dưỡng đâu? Lạc Hồng Nhan nâng trán. Ngươi là ngớ ngẩn à? Đầu tiên, nếu như tiên thiên bản mệnh linh bị đoạt đi, tu sĩ liền sẽ lập tức theo tử vong. Tu sĩ sau khi tử vong, thi thể cũng sẽ không thể tiếp tục sinh ra huyết khí, nuôi nấng không được huyết ma linh nhiều năm như vậy. Cũng có khả năng huyết ma linh không phải tu sĩ kia bản mệnh linh. Trường Khanh hỏi ngược lại. Vậy thì càng không thể nào, huyết ma linh là địa linh, bản mệnh linh bình thường đều là tu sĩ thể nội mạnh nhất linh. Nếu như ngay cả huyết ma linh loại cấp bậc này địa linh đều không phải là hắn bản mệnh linh, vậy cái này tu sĩ thấp nhất cũng là tu du cấp bậc cường giả, loại tồn tại này, Liễu Lộ đối phó đều không đối phó được, nói gì nuôi dưỡng. Trường Khanh lại không cho là như vậy. Nếu như bài trừ tất cả không có khả năng, còn lại kết quả kia coi như lại ly kỳ, cũng là chân tướng. Hắn đã có thể khẳng định, cái này bách hoa động bên trong nhất định tồn tại cái nào đó cực kỳ cường đại huyết pháp tu sĩ, bị Liễu Lộ dùng phương thức gì nuôi dưỡng. Mặc dù không có cách nào dựa vào hắn cùng Lạc Hồng Nhan lực lượng trực tiếp phá giải huyết ma linh, nhưng là biết được nhiều như vậy tin tức hữu dụng đã đủ rồi. Càng là tử cục, càng cần lượng biến đổi, càng gây bất lợi cho chính mình cục diện, càng phải cải biến, chỉ cần cải biến chính là chuyện tốt. Mà một cái bị nuôi dưỡng huyết pháp cường giả, không thể nghi ngờ là một cái cự đại lượng biến đổi, cho hắn rất nhiều có thể thao tác không gian. Kế hoạch tạm thời cứ như vậy quyết định, tứ đại hộ pháp cùng huyết ma linh vấn đề giao cho ta đến giải quyết, ta biết dỗ lửa gạt Liễu Lộ tại luyện linh thời điểm nổ chết chính mình, tứ đại hộ pháp ta cũng sẽ từng cái diệt trừ, huyết ma linh nếu quả như thật tồn tại, ta đến nghĩ biện pháp. Bây giờ nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì, hắn đã có kế hoạch, mặc dù một thế này mục tiêu trừ chạy đi bên ngoài còn nhiều thêm cái bảo hộ Lạc Hồng Nhan, độ khó đột nhiên gia tăng, nhưng hắn hay là lòng tin 10 phần. Chỉ cần ngươi đừng phiên dịch thời điểm tại Liễu Lộ trước mặt lộ tẩy ta liền cảm ơn trời đất. Trường Khanh gãi đầu một cái, tựa hồ một thế này chính mình trong ngôn ngữ chủ động cùng đối với Lạc Hồng Nhan lo lắng, để Lạc Hồng Nhan đối với hắn sinh ra một chút hiểu lầm. Hắn rất nghiêm túc gật gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, vạn sự coi chừng. Hai ta chỉ là hợp tác, không cần ngươi quan tâm ta, mà lại nói lời nói thật có chút buồn nôn nghịch. Liễu Lộ tay khô héo nắm một chi bút lông, chính dựa theo Trường Khanh nói, ở trên giấy siêu siêu bẹo bẹo ghi chép. Sư phụ, cái này di hồn linh phi thường đặc thù, luyện chế thành công đằng sau thời gian một nén nhang liền sẽ tiêu tán, cho nên nhất định phải hiện luyện hiện dùng. Liễu Lộ một bên ở trên giấy viết xuống, một bên nghi ngờ nói: Bản tọa cũng coi như hiểu sơ luyện pháp, làm sao chưa từng nghe nói còn có ngự linh có loại đặc tính này? Trường Khanh à, ngươi sẽ không đang lừa gạt bản tọa đi? Sư phụ, ta làm sao dám lừa gạt ngài đâu? Trong khoảng thời gian này, Đồ Nhi một mực tận tâm tận lực thế sư phó phiên dịch cái này đổi hồn đoạt xá chi pháp, không dám có nửa điểm lừa gạt. Nếu là cái này đổi hồn đoạt xá chi pháp mất hiệu, chọc giận sư phụ, Đồ Nhi khẳng định không có kết cục tốt. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, ta vẫn là có. Từ khi hắn xác định cùng Lạc Hồng Nhan hợp tác đằng sau, liền rốt cuộc không có cơ hội cùng nàng đơn độc gặp mặt một lần. Mấy ngày nay một mực lưu tại Liễu Lộ đan thất bên trong thay Liễu Lộ phiên dịch quyển kia đổi hồn đoạt xá chi pháp. Hai người cùng ăn cùng ở, nghiễm nhiên chân chính sư đồ bình thường. Liễu Lộ lần này vẫn tại Trường Khanh dụ dỗ bên dưới hút ăn đại lượng đồ vật, tinh thần tình huống càng ngày càng không ổn định. Lần này mục tiêu của hắn rất rõ ràng, không chỉ muốn tẩy não Liễu Lộ, để nàng hút những thuốc bột kia đằng sau điên điên cùng, cũng tại luyện linh trong quá trình tự bạo sinh ra hỗn loạn, hắn còn muốn tìm tới bị Liễu Lộ nuôi dưỡng huyết pháp cường giả, đồng thời tiến hành lợi dụng. Sư phụ, cái này đổi hồn đoạt xá chi pháp sát suất thất bại cực cao, chỉ có sớm dùng những thuốc bột này, còn có một số ngự linh rèn luyện thân thể, mới có thể gia tăng thật lớn đổi hồn sát suất thành công. Trọng yếu nhất chính là, ngài tu hành địa phương, nhất định phải tuyển tại một cái huyết khí tràn đầy chi địa. Huyết khí? Liễu Lộ hồng nghi. Hồn phách này tu hành, cùng huyết khí có quan hệ gì? Ngài chỉ có huyết khí tràn đầy, mới có thể tại lúc tu hành lấy máu chú hồn. Trong sách này nói, kỳ thật huyết pháp tu sĩ mới thích hợp nhất sử dụng cái này đổi hồn đoạt xá chi pháp. Nếu như không phải huyết pháp tu sĩ, muốn sử dụng lời nói, cũng phải hoặc nhiều hoặc ít tiến hành một chút huyết pháp tu hành. Tối thiểu nhất muốn tại huyết khí tràn đầy chi địa trước tu hành một đoạn thời gian. Nghe Trường Khanh nói hiệu nói vượn giải thích, Liễu Lộ lại bừng tỉnh đại ngộ giống như nhẹ gật đầu. Trường Khanh trong lòng an định lại, hắn thành công. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới, cái này đổi hồn đoạt xá chi pháp có thể hay không chính là Liễu Lộ từ cái kia huyết pháp tu sĩ trên thân có được. Để hắn dạng này đoán không chỉ là cái kia huyết pháp tu sĩ có thực lực cường đại, thâm hậu nội tình, có dạng này bí pháp cũng không kỳ quái. Còn có một cái đơn giản nhất nguyên nhân, bản này đổi hồn đoạt xá chi pháp trang giấy toàn thân màu đỏ, mang theo mùi tanh. Nếu như bản này đổi hồn đoạt xá chi pháp là Liễu Lộ từ cái kia huyết pháp tu sĩ trên thân đoạt tới, cái kia Trường Khanh vừa mới nói như vậy, Liễu Lộ cũng rất dễ dàng tin tưởng. Mà Liễu Lộ đi tu hành địa phương, xác suất lớn chính là giam giữ lấy cái kia huyết pháp tu sĩ địa phương. Đến lúc đó chính mình liền có thể biết cái kia huyết pháp tu sĩ vị trí. Đằng sau lại đem Liễu Lộ bỏ lại đến địa phương khác đi tu hành, cho mình sáng tạo có thể đi tìm cái kia huyết pháp tu sĩ cơ hội. Đợi đến tại huyết khí tràn đầy chi địa tu hành đầy 3 ngày sau đó, liền muốn đi dương khí tràn đầy chi địa tu hành 3 ngày, tuần hoàn qua lại 3 lần. Trong lúc đó nhất định phải một thân một mình, nhớ lấy bên người không thể có người khác quá nhiều, nếu không hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Sở dĩ qua vài ngày nữa mới dẫn đạo Liễu Lộ đi địa phương khác tu luyện, tự nhiên là Trưởng Khanh muốn cho Liễu Lộ trước hút mấy ngày thuốc bột, thậm chí càng thêm mơ hồ thời điểm, mới lại càng dễ tin tưởng mình. Sư phụ, cái này huyết khí tràn đầy chi địa cùng dương khí tràn đầy chi địa đều là có ý tứ gì a? Nói xong những này, Trưởng Khanh lại vội vàng làm bộ hỏi một chút, thoát khỏi chính mình tận lực dẫn đạo hiểm nghi. Nhân chủng ở hang động dĩ nhiên chính là dương khí tràn đầy chi địa, về phần huyết khí tràn đầy chi địa Liễu Lộ nói tới một nửa, cũng không có tiếp tục trả lời Trưởng Khanh. Người tiếp lấy cho bản tọa nói một chút tu luyện chi tiết, mà khác được quản. Là, sư phụ. Đêm đó, Liễu Lộ liền rời đi đan thất. Trường Khanh tự nhiên là bị nàng nhốt ở đan thất bên trong. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Lần này hắn cùng Lạc Hồng Nhan là chân chính chân thành hợp tác, móc tim móc phổi, mặc dù mình ra không được, nhưng là Lạc Hồng Nhan là có thể ở bên ngoài tự do hoạt động. Hai người đã sớm chế định đã khá nhiều ám hiệu, nội ứng ngoại hợp. Hiện tại Liễu Lộ rời đi đan thất, chắc hẳn Lạc Hồng Nhan chẳng mấy chốc sẽ phát giác, nàng sẽ lợi dụng có thể ở trong động tự do hoạt động tiện lợi, xác định Liễu Lộ vị trí, dù sao toàn bộ Bách Hoa động liền lớn như vậy. Chương 24 nữ trang ngươi nói là, nàng chỉ là tại trong động phủ của mình. Trường Khanh hơi có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, ngay tại chính nàng động phủ, đã bế quan 2 ngày, đoán chừng ngày mai nàng liền sẽ trở về. Lạc Hồng Nhan nói rất khẳng định đạo. Ngươi đi qua động phủ của nàng a, bên trong có cái gì mất thất, thầm nghĩ loại hình. Lạc Hồng Nhan lắc đầu, nàng xưa nay không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào động phủ của nàng. Xem ra giam giữ cái kia huyết pháp tu sĩ địa phương chính là Liễu Lộ động phủ, đợi nàng bế quan sau khi trở về, hẳn là liền sẽ đến giam giữ nhân chủng trong huyệt động lại bế quan 3 ngày, ta phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, đến động phủ của nàng bên trong tìm tòi hư thực. Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng xác thực đáng giá tìm tòi. Trường Khanh nhíu mày, hiện tại tin tưởng ta phán đoán đi. Lạc Hồng Nhan thoải mái thừa nhận. Đã ngươi nói muốn đi huyết khí tràn đầy địa phương tu hành, Liễu Lộ lại đi trong động phủ của mình, cũng không gặp nàng mang cái gì những người khác đi vào đồ sát hiến tế, chế tạo huyết khí. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, động phủ của nàng bên trong có lấy một cái huyết khí rất mạnh tồn tại, vô cùng có khả năng chính là ngươi đoán huyết pháp tu sĩ. Ngươi mặc dù tu vi thấp, nhưng là đầu óc xác thực dễ dùng, để cho ta lau mắt mà nhìn. Nâng lên tu vi, Trường Khanh có chút bất đắc dĩ, vì để cho Liễu Lộ buông lòng cảnh giác, một thế này chính mình vẫn như cũ đi theo Liễu Lộ học tập hợp hoàn tông công pháp, bây giờ đã đến số hốt nhị chuyển cảnh giới. Thỉnh thoảng liền sẽ dục hỏa đốt người phiền não vẫn như cũ khốn nhiều hắn. Bất quá ngươi nên như thế nào rời đi nơi này, lại đi vào động phủ của nàng bên trong, cái này đan thất có Liễu Lộ bảy cấm chế, nếu như ngươi phá hủy những này khóa cửa xa đoạn, nàng nhất định sẽ lập tức cảm giác được. Mà lại động phủ của nàng khẳng định cũng sẽ thiết hạ cấm chế, ngươi như thế nào thần không biết quỷ không hay đi vào. Đừng lo lắng. Trương Khánh nói, thế mà ngay trước Lạc Hồng Nhan mặt, một thanh kéo trên cửa một con rắn độc. Lạc Hồng Nhan giật mình, thậm chí vô ý thức quay người nhìn thoáng qua sau lưng, phản phất sợ nổi giận Liễu Lộ đột nhiên gấp trở về. Ngươi điên rồi. Ngươi dạng này Liễu Lộ sẽ cảm ứng được. Không có việc gì, không có việc gì. Trường Khanh lại lơ đễnh, nhìn xem trên đất rắn độc từ từ leo về đến trên cửa, lần nữa quấn quanh, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết Liễu Lộ có thể cảm ứng đến, hắn không có sợ hai nguyên nhân là hắn mò thấy Liễu Lộ quy luật, đồng thời cũng cho Liễu Lộ chế định quy củ. Trải qua trong khoảng thời gian này tìm tòi, hắn đã phát hiện, mỗi khi Liễu Lộ tại ăn vào những cái kia quá lượng thuốc viện thuốc một lúc, liền sẽ tinh thần cực độ phấn khởi, tiếp tục rất dài một đoạn thời gian. Hắn cố ý trong đoạn thời gian này thăm dò qua mấy lần, tại Liễu Lộ uống thuốc đằng sau, mặc kệ hắn như thế nào loay hoay những ngày xà đoạn, Liễu Lộ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Giờ tí cùng giờ ngọ đúng hạn uống thuốc, chính là Trường Khanh cho Liễu Lộ chế định quy củ, cũng là Liễu Lộ sẽ không phát hiện hắn rời đi đan thất thời gian. Nhất diệu chính là, những độc xà này bị hắn kéo đằng sau, sẽ còn chính mình chủ động leo về đi, Liễu Lộ sau khi trở về cũng là hoàn toàn không phát hiện ra được, quả thực là trời trợ giúp hắn chạy đi. Gặp Lạc Hồng Nhan đã muốn quay người trốn, Trường Khanh vội vàng gọi lại nàng. "Ngươi yên tâm, Liễu Lộ dựa theo chỉ thị của ta, mỗi đến con giờ ngọ đều sẽ uống thuốc, trong khoảng thời gian này, tinh thần của nàng rất rối loạn, là không cảm ứng được những này xà đoạn." Sau khi nghe xong, Lạc Hồng Nhan lúc này mới ngừng lại, nửa tin nửa ngờ đạo. Thuốc gì, lợi hại như vậy?
Có thể không lợi hại à, tại địa cầu bên trên đây chính là toàn thế giới tai họa, người bình thường dính vào một chút cũng muốn trầm luân trong đó, đến đánh mất lý trí, cửa nát nhà tan tình trạng. Mà Liễu Lộ phục dụng thế nhưng là cực lớn liều thuốc, hỗn hợp thức, gió bao hút vào. Liền xem như tu sĩ lợi hại đến mức nào cũng phải chú chiêu. Hay là lại phải cảm thán một câu, học tốt toán lý hóa, đi khắp khắp thiên hạ. Đây nào chỉ là đi khắp khắp thiên hạ, Trường Khanh đi khắp dị giới đều dư xài. Thuốc gì ngươi chớ để ý, dù sao hữu hiệu, chỉ cần ta thừa dịp giờ tí cùng giờ ngọ rời đi đang thất, lại thừa dịp giờ tí giờ ngọ đi vào động phủ của nàng bên trong, liền không có vấn đề. Hiện tại khó khăn là, ta một người nam nhân, cất bước ở bên ngoài thật sự là quá chói mắt, cần ngươi đến cho ta đánh nghiệm trợ. Lạc Hồng Nhan sau khi nghe xong, trên dưới đánh giá một lần Trường Khanh, lại đang trên mặt của hắn dừng lại mấy phần. Dung mạo ngươi không sai, cách ăn mặc thành nữ nhân dĩ giả loạn chân cũng chưa hẳn không thể. Không có vấn đề. Trường Khanh không chút do dự đồng ý đạo. Nhớ ngày đó vì để tránh cho bị thải bổ, hắn ngay cả tự cung đều không chút do dự, chớ nói chi là trang điểm thành nữ nhân. Cứ quyết định như vậy đi, đợi cho Liễu Lộ đi giam giữ nhân chủng hang động bế quan sau, ta ngay tại giờ tí tới đón ngươi đi. Nữ nhân quần áo ta đến lúc đó cũng cho ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lạc Hồng Nhan cùng Trường Khanh đã định hảo kế hoạch sau, lý do an toàn, cũng đội vàng rời đi đang thất. Nàng sau khi đi, Trường Khanh không khỏi có chút cô đơn, trong bất chi bất giác, Lạc Hồng Nhan cuối cùng sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Diệp Thanh Hà một cái nhăn mày một nụ cười dần dần cùng nàng thân ảnh trùng hợp, cũng làm cho Trường Khanh đối với Diệp Thanh Hà tình cảm không tự chủ chút xuống đến trên người nàng. Ngày thứ hai, Liễu Lộ về tới đan thất bên trong, tiến đến trong động, Liễu Lộ liền cực kỳ nổi giận kìm ở Trường Khanh cổ. Nghịch đồ, ngươi có phải hay không đang gạt bản tọa? Tu hành đổi hồn đoạt xá chi pháp chỗ nào cần gì huyết khí? Khu cụ sư phụ, ta không dám lừa ngươi, sư phụ minh xét. Có thể Liễu Lộ hoàn toàn bất vi sở động, trên tay lần nữa dùng sức, thẳng đến Trường Khanh hai mắt trắng dã. Nhưng Trường Khanh vẫn không có thừa nhận chính mình lừa Liễu Lộ. Dù cho đã cảm nhận được tử vong tới gần, trong lòng của hắn hay là bất vi sở động. Cái này lão xà khẳng định là tin tưởng, nàng chỉ là đa nghi mà thôi. Có lẽ cái kia huyết pháp tu sĩ cùng nàng nói thứ gì, nhưng nếu nàng có thể trong động phủ dòng dã bế quan ba ngày, liền đại biểu nàng hay là càng tin tưởng ta phiên dịch. Gặp Trường Khanh vẫn là không có thừa nhận, Liễu Lộ buông lòng tay ra. Trường Khanh lập tức ngã trên mặt đất, ho kịch liệt, tham lam hô hấp lấy không khí. Xem ra là nàng tại lừa gạt ta, tại bởi vì ngạt thở mà đưa tới ù hai âm bên trong. Trường Khanh nghe được Liễu Lộ lẩm bẩm lầu bầu một câu, hắn lập tức trong lòng cười lạnh. Xem ra chính mình đoán không sai, cái kia huyết pháp tu sĩ nhất định là cùng nàng nói thứ gì, để nàng sinh ra hoài nghi. Nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì nhân tính liệt căn chính là như vậy, cuối cùng sẽ đi tin tưởng mình càng muốn tin tưởng đồ vật. Húng chi tấp nập hút thuốc đã để nàng thần trí càng ngày càng hỗn loạn. Liễu Lộ khổ đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả có người có thể giúp nàng phiên dịch cái này đoạt xá chi pháp, huống hồ phiên dịch người hay là cái không có ý nghĩa sâu kiến, bị nàng khống chế trong lòng bàn tay, nàng tự nhiên càng có khuynh hướng tin tưởng mình. Đơn giản cùng Trường Khanh trao đổi một phen tại huyết khí tràn đầy chi địa tu hành tâm đắc đằng sau, Liễu Lộ lại lần nữa xuất phát, đi hướng giam giữ nhân chủng hang động, bế quan tu hành. Đương nhiên nàng cái gọi là tâm đắc sát suất lớn cũng chỉ là nàng hút vào những thuốc bột kia sinh ra hào rất thôi. Về phần trong huyệt động những người kia chủng, bởi vì Trường Khanh nói qua lúc tu hành không thể có người quấy rầy, đoán chừng Liễu Lộ sẽ đem bọn hắn chạy tới nơi khác, đổi một cái huyệt động nuôi nốt đứng lên. Đợi đến Liễu Lộ sau khi đi, lại qua một ngày, Lạc Hồng Nhan mới mang theo nữ trang đi tới đan thất. Dựa vào cái gì ngươi mặc như thế bình thường, ta lại muốn như thế lộ à? Nhìn xem trên người mình cơ hồ hở ngực lộ lưng quần áo, Trường Khanh có chút im lặng. Trong động này nữ yêu đều là như vậy, giống ta dạng này bình thường ăn mặc mới là số ít, nếu như ngươi mặc bộ mạc sẽ rất dễ thấy. Còn tốt độc thuộc về thiếu niên da thịt rất trắng non tinh tế tỉ mỉ, Trường Khanh lại lớn lên phi thường gầy yếu, nếu như vẹn vẹn nhìn bóng lưng cũng vẫn có thể miễn cưỡng xem như có mấy phần tư sắc. Chương 25 động phủ, chương 25 động phủ, ngươi cái này xem toàn thể đi lên miễn cưỡng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, chính là ngươi vóc người này quá nhạt nhẽo. Lạc Hồng Nhan nâng cằm lên, đánh giá đạo. Nàng cho Trường Khanh đơn giản bôi lên chút son phấn, che lại hắn trắng bệnh sắc mặt, lại đem mái tóc dài của hắn chải lên, thoạt nhìn như là nữ tử kiểu tóc. Bất quá đối với Trường Khanh dáng người, nàng còn không phải rất hài lòng. Sắc thực không trách nàng soi mói, trong động này nữ yêu từng cái huyền hóa phong nhũ tiểu đồn, Lạc Hồng Nhan chính mình cũng là dáng người cao gầy ôn nhu. Mà Trường Khanh vốn là cao, mặc vào bại lộ nữ trang rất giống cái cây gậy trúc. Còn có ngươi tấm này mặt đơ cùng mắt cá chết. Là nam nhân thời điểm còn tốt, trang điểm thành nữ nhân sau thấy thế nào làm sao khó chịu, ngươi liền không thể sửa đổi một chút à? Trường Khanh bất đắc dĩ. Bằng không cứ tính như thế đi, ta cảm giác cách khá xa một chút, cũng chưa chắc có người có thể nhìn ra. Khó mà làm được, ngươi người này bình thường trách cẩn thận, đến loại thời điểm này tại sao lại chủ quan nữa nha. Nói đi, Lạc Hồng Nhan ngón tay một chút, một viên màu ngà sữa ngự linh hiện hiện, nàng đưa tay điểm tại Trường Khanh trước ngực, lại hướng về sau xẹt qua Trường Khanh bờ ngông. Thiếu nữ ngón tay xúc cảm để Trường Khanh thân thể run lên. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác kỳ quái đánh tới, chỉ gặp hắn trước ngực cấp tốc phồng lên ra, bờ ngông cũng bắt đầu nhếch lên, lập tức đem toàn bộ quần áo chống trước sau lồi lõm, đường cong mê người. Nếu như nói trước đó hắn là cái cây gậy trúc, hiện tại triệt để biến thành chín mùi cây bằng mật. Hắc hắc, lần này có thể. Lạc Hồng Nhan giảo hoạt cười một tiếng. Không cần lo lắng, đây là chính ta luyện được nhỏ ngự linh, chính là cái màu da kiên cố bạc khí, có thể thay đổi hình dạng, đem ngươi quần áo chống lên đến, cải biến thân thể chướng nhãn pháp mà thôi. Trường Khanh cũng không có rất giật mình, trên đời này ngự linh tiên kỳ bách quái, có cái gì công năng đều không kỳ quái. Ánh mắt của hắn ngược lại là liếc nhìn Lạc Hồng Nhan trước ngực.
ngươi cái này sẽ không cũng thế Lạc Hồng Nhan đội vàng che ngực, tức giận nói. Đăng độ tử, ta đây đương nhiên là thật. Ta giả cho ai nhìn? Lại nhìn đưa cho ngươi mắt cá chết đâm mù. Nói đi, nàng quay đầu sang chỗ khác không nhìn nữa Trường Khanh. Ngươi đi đường thời điểm đem đầu thấp một chút, đừng để người nhìn thấy ngươi bộ kia người chết biểu lộ, đi. Không thể không nói, người chỉ cần tâm tính thay đổi biến, đối đãi sự vật phương thức cũng thay đổi. Một đời trước Trường Khanh đem Lạc Hồng Nhan coi là con rối giật dây, đối với lời nàng nói, làm sự tình, đều tâm như chỉ thủy, không có chút gợn sóng nào. Có thể một thế này, hắn đã tự động đem Lạc Hồng Nhan dưới mặt nạ biểu lộ não bổ thành Diệp Thanh Hà đuồng nghịch tiểu tính tình lúc hồn nhiên bộ dáng khả ái, nhìn Lạc Hồng Nhan cũng là hết sức thuận mắt. Hắn buông tay, đặt ở Lạc Hồng Nhan đỉnh đầu, vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc. Tốt tốt, có lỗi với, ta không nên đùa người, ngươi cái này ngự linh rất thú vị, có thể đưa ta một cái à? Lạc Hồng Nhan bị hắn như thế vừa sợ, cũng xì hơi. Trường Khanh người này rất kỳ quái, rõ ràng biểu lộ lạnh nhạt, nhưng đối với chính mình nói chuyện lúc luôn luôn mang theo như có như không ôn nhu cương triều, để cho người ta không có cách nào chân chính giận hắn. Chỉ là hắn loại này mặt dày mày dạn như quen thuộc cảm giác, còn có luôn luôn muốn tiếp cận mình hành vi để cho người ta không hiểu đấu. Lạc Hồng Nhan nuốt ve Trường Khanh tay, cho ngươi, về sau không cho phép tùy tiện đụng ta. Tuân mệnh, về sau đụng trước ngươi ta sẽ thỉnh cầu. Trường Khanh tiếp nhận viên kia màu ngà sữa ngự linh, trực tiếp hút vào khiếu huyệt bên trong. Hắn hiện tại là sú hốt nhị chuyển, thể nội vừa vặn có hai cái khiếu huyệt, một viên là hắn nguyên bản liền có cốt thứ linh, một viên là cái này khí phao linh. A, ngươi làm sao không cần luyện hóa, trực tiếp liền hút vào khiếu huyệt bên trong? Lạc Hồng Nhan thấy thế hơi có chút kinh ngạc. Ngự linh không phải lấy ra liền có thể dùng sao? Còn cần luyện hóa a? Trường Khanh hỏi ngược lại. Hắn xác thực không biết đem ngự linh để vào khiếu huyệt còn có cần luyện hóa thuyết pháp này, dù sao trước mấy đời hắn cũng không có được qua mặt khác ngự linh, chỉ có một viên thể nội tự mang cốt thứ linh. Đương nhiên, mặc kệ là tự nhiên vô chủ ngự linh, vẫn là bị tu sĩ khác thu phục luyện hóa ngự linh, bên trong đều tràn ngập tự nhiên linh khí, hoặc là tu sĩ khác linh khí, nếu như tu sĩ khác muốn để vào khiếu huyệt của mình bên trong, những này liền đều là tạp chất, trước hết luyện hóa mới có thể hấp thu. Nàng biết Trường Khanh đối với tu luyện chính là gà mở, cho nên cũng kiên nhẫn giải thích nói. Bất quá căn cứ ngự linh bản thân cường độ, luyện hóa độ khó cũng có khó dễ phân chia. Lạc Hồng Nhan nghĩ nghĩ, thoải mái đạo. Loại này ngự linh bản thân liền là ta tiện tay luyện được đồ chơi nhỏ, không phải rất ổn định, nhiều sử dụng mấy lần liền sẽ phá diệt tiêu tán, khả năng đưa cho ngươi viên kia đã tại phá diệt biên giới, bên trong linh khí còn thừa không có mấy, cho nên ngươi mới không cần luyện hóa liền có thể hấp thu. Với bạn, còn không cần chậm trễ thời gian, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Trường Khanh gật gật đầu, hai người rời đi đan thất. Trên đường đi, Trường Khanh không xa không gần theo sát Lạc Hồng Nhan. Hán bộ quần áo này mỗi bước một bước, đùi liền phải lộ ra hơn nửa đoạn, dù là Trường Khanh cũng có chút khó chịu. Nhưng Lạc Hồng Nhan nói đúng, ở nơi này, hắn mặc càng là bại lộ, phong tao, càng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Một đường hưu kinh vô hiểm đến Liễu Lộ động phủ, hai người nắm chặt thời gian giải khai động phủ cửa ra vào quấn quanh lấy xà đoàn, đi vào. Trong động phủ phi thường rộng rãi, còn mang theo một cỗ kỳ quái hương khí. Loại hương khí này phi thường kỳ dị, không phải hương hoa, không phải cỏ cây hương, mà là cùng loại một nồi lớn canh thịt mùi thơm. Hương bên trong mang theo một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Trong động hơi có chút ẩm ướt, Lạc Hồng Nhan đầu ngón tay dâng lên một ngọn lửa, ánh lửa chiếu rọi xuống, rất nhiều trên vách tường còn mang theo một chút trong suốt chất nhầy, nhìn hết sức buồn nôn. Nơi này xác thực không giống cái gì động thiên phúc địa, nhưng muốn nói là chiếm cứ cái gì lao yêu xảo huyệt, thật sự là quá phù hợp. Lạc Hồng Nhan từ cong trong bao đeo móc ra một cái lửa nhỏ đem, dùng đầu ngón tay ngọn lửa nhóm lửa sau đưa cho Trường Khanh, hai người liền chia ra tìm. Không bao lâu, Trường Khanh liền thuận cái kiếp như có như không mùi thịt, tìm được một cái lỗ nhỏ. Cửa hang rất thấp, chỉ có cao cỡ nửa người, giống như là chó đại động nhỏ. Nhưng là cái kia càng phát ra nồng đậm mùi thịt chính là từ trong đó truyền đến. Trường Khanh chào hỏi một chút Lạc Hồng Nhan, để nàng tại cửa hàng tiếp ứng chính mình, hắn trước bỏ vào đi xem một chút tìm tòi hư thực. Cửa hàng rất hẹp, hắn miễn cưỡng chen đi qua, cửa hàng biên giới còn mang theo cùng loại trên vách tường loại kia chất nhầy, lạnh buốt chân nhắn cảm giác không khỏi để hắn lưng phát lạnh. Thế nào, bên trong có đồ vật gì? Gặp Trường Khanh đã bỏ lên đi bảo, Lạc Hồng Nhan hỏi vội. Nhưng nàng lại không có thể nghe được bất kỳ đáp lại nào. Sau một lát, đáp lại nàng chỉ có Trường Khanh nghẹn một tiếng nôn khan. Ngươi thế nào? Lạc Hồng Nhan lo lắng nói, cúi đầu xuống cũng chuẩn bị bỏ vào đi. Nhưng vào lúc này, Trường Khanh tay nhưng từ cửa hàng đưa ra ngoài, một thanh đẻ xuống nàng chuẩn bị luồn vào đi đầu. Đừng nhìn thanh âm của hắn cực lực duy trì lấy bình tĩnh cùng ôn nhu. Lui về, chính ta tiếp lấy tìm, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Có thể Lạc Hồng Nhan cũng không có nghe quên, nàng đem đầu lệ ra, hay là chen lấn tiến đến. Con mắt của nàng còn không có thích ứng tia sáng lúc tối biến hóa, thế nhưng là khi nàng con mắt thích ứng tia sáng, thấy rõ ràng trong động cảnh tượng lúc, nàng cũng cùng Trường Khanh một dạng, cúi đầu nôn khan. Chương 26 xà đoàn chỉ vì trong động này cảnh tượng thực sự quá mức dọa người. Trường Khanh nguyên lai tưởng rằng mình đã thích ứng thế giới này huyết tinh quỷ dị, xem quen rồi những cái kia nữ yêu đồng loại lẫn nhau ăn, chân cụt tay đứt, còn có những cái kia nữ yêu nửa người nửa chủ mặt tướng. Nhưng trước mắt hình ảnh lần nữa đổi mới hắn nhận biết, toàn bộ hang động gấp vô cùng hẹp, chỗ động khẩu đen kịt cỏ dại rậm rạp. Nhưng là tại hang động trên vách tường bốn phía trải rộng như là mụn nước một dạng đồ ăn hại, còn có béo thịt cùng xương khối, phảng phất một cái bệnh hiểm nghèo cuốn thân trên người bệnh nhân da thịt. Hang động nhan sắc lại là quỷ dị màu da. Tại ánh lửa chiếu rọi, lộ ra càng phát đỏ tươi. Càng quỷ dị hơn chính là, toàn bộ hang động tựa hồ sống lại bình thường, màu da vách tường theo hang động chỗ sâu hô hấp cùng nhau ngọ ngậy. Nương theo lấy núp đích, trên vách tường còn thỉnh thoảng có đồ ăn hại vỡ tan, bên trong mủ dịch phun tung tóe trên mặt đất, thuận hang động màu ra mặt đất một chút xíu nhúc đích, chảy xuôi đến cửa hang. Cái kia nồng đậm mùi thịt chính là những này mủ dịch phát ra. Cái này tựa hồ là một cái chuyển hóa quá trình, trên thành thịt xương khối từ từ chuyển hóa thành nhũ thịt lại chậm chậm chuyển hóa thành đồ ăn hại cuối cùng vỡ tan. Nhưng những này còn chưa đủ lấy để gặp qua cảnh tượng hoành tráng Trường Khanh cùng Lạc Hồng Nhan hai người buồn nôn đến loại tình trạng này. Chân chính để cho người ta ra đầu tê dại là hang động cuối một cái to lớn viên thịt. Viên thịt kia giống như là một khối phơi bày vỏ đại não, nhưng là phấn nộn màu da, phía trên giống như là có rất nhiều vết rách, lại như là ngọ nghệ vài gốc to dài miếng thịt. Mà toàn bộ trên viên thịt, lít nha lít nhít trải rộng đến không hết con mắt. Trường Khanh đột nhiên hồi tưởng lại, viên thịt này hắn gặp qua. Đây chính là một đời trước Liễu Lộ phục sinh thời điểm, một lần nữa mọc ra một viên đầu lâu. Khác nhau là, Liễu Lộ cái đầu kia là do vô số rắn độc quấn quanh đâm kết cùng một chỗ mà hình thành, phía trên che kín tinh mịn vảy rắn màu đen, làm cho cả đầu lâu thoạt nhìn là màu sắc đen nhánh. Mà trước mắt viên này viên thịt thật là phấn nộn màu da. Nhìn qua tựa như vô số bị bóc đi vỏ ngoài rắn quấn quanh ở cùng một chỗ. Càng thêm buồn nôn chính là, những con rắn này cái đuôi đều tách ra treo ở bên ngoài, vô số cây màu da cái đuôi trên không trung lung tung vũ động, phối hợp viên kia quỷ dị đầu lâu, nhìn qua giống một cái máu thịt be bét nhiều chân bạch tuộc. Cái kia xà đoàn đột nhiên đình chỉ nhúc nhích, sau đó kịch liệt run rẩy mấy lần. Từ xà đoàn ở giữa, chậm rãi vỡ ra một đường vết rách, ngay sau đó một cái cuống rốn từ đó trượt xuống đi ra. Cuống rốn vỡ tan, từ đó chui ra một cái quái thai. Thật sự là quá kỳ quái, giống như là một đầu màu da rắn, không có lân phiến, cũng không có lông tóc, chỉ có như trẻ con phấn nộn mềm mại giàu có da rẻ nhăn nheo. Tại thân thể của nó hai bên, mọc ra bốn điều hỏa nhân loại một dạng cánh tay. Nhưng nó nhưng không có còn sống sót, nó ho kịch liệt mấy lần, giống như là nhân loại hài nhi bình thường muốn thả âm thanh khóc lớn để báo. Nhưng mấy hơi thở ở giữa, nó liền nhanh chóng đã chết đi, biến thành cùng những cái kia trong bọc mủ mặt mủ dịch một dạng mang theo mùi thịt mủ nước, một mực chạy tới Trường Khanh bên chân. Đoàn kia không có vỏ ngoài rắn tại sinh hạ quái thai đằng sau tựa hồ bị lớn lao thống khổ. Nó ngọ ngoại, lại co quắp mấy lần, đồng thời, vô số cái xả nhãn con ngươi đều đang kịch liệt run rẩy. Quỷ dị chính là, những này đếm không hết con mắt mặc dù một mực tại chuyển động, nhưng thủy chung nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Liên phảng phất cái này xà đoàn cũng không phải là một đám rắn tạo thành, mà là cả một cái đơn độc ý thức, một cái đơn độc sinh mệnh. Cuối cùng, những con mắt này đồng loạt nhìn về hướng Trường Khanh. Mẹ, cái kia xà đoàn phát ra thanh âm, lại là một cái nữ đồng non nớt âm sắc. Nó cũng không có miệng, có thể chứng minh thanh âm là do nó phát ra chứng cứ. Vẻn vẹn khi cái kia âm thanh non nớt mẹ vang lên lúc, nó viên thịt kia một dạng đầu lâu phía dưới giải xúc tu đồng thời giơ lên, tựa hồ đang biểu đạt vui sướng. Gặp Trường Khanh không có trả lời, cái kia xà đoàn lại kêu một tiếng. Mẹ, Trường Khanh ngộng, này quái dị xà đoàn tại sao muốn gọi mình mẹ? Nếu như nói quái vật này thật sự có mẹ, vậy nó mẹ không phải là Liễu Lộ a? Vì xác định nó có phải hay không đang gọi mình, Trường Khanh hướng bên cạnh rời mấy bước, cùng Lạc Hồng Nhan kéo ra một chút khoảng cách. Quái vật kia đông đảo ánh mắt quả nhiên theo Trường Khanh xê dịch, nhao nhao tiến đến gần, nhìn về phía hắn. Gặp tình hình này, Trường Khanh nhìn về phía một bên Lạc Hồng Nhan, do hỏi: "Đó là cái thứ gì, làm sao ác tâm như vậy, còn có, nó vì cái gì gọi ta mẹ?" Lạc Hồng Nhan phảng phất nhận lấy rung động thật lớn, ngơ ngác nhìn qua cái kia xà đoàn quái vật. "Linh Khôi, nghĩ không ra thật có loại vật này, đây là Liễu Lộ làm sao? Nàng đến cùng môi dưỡng hơn một cái quái vật kinh khủng Linh Khôi, có ý tứ gì?" Lạc Hồng Nhan lấy lại bình tĩnh, giải thích nói: "Cái gọi là Linh Khôi, chính là ngự linh tiền thân." Trường Khanh lắc đầu: "Ta không có quá rõ, ngự linh không phải thiên sinh địa trưởng à, còn có tiền thân." Lạc Hồng Nhan nghĩ nghĩ, chỉ có thể đổi một loại phương thức giải thích cho hắn. "Ngươi nghe nói qua quỷ đi. Biết à, người đã chết, chẳng phải biến thành quỷ à. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết đi, trên thực tế không phải là không có cái gọi là quỷ à. Ta chỉ là lấy ra đánh cái so sánh, kỳ thật cái gọi là quỷ truyền thuyết, chính là lấy tài liệu tại ngự linh." Lạc Hồng Nhan lung lay đầu ngón tay ngọn lửa. "Tỷ như viên này hỏa hoa linh, ngươi có thể đem nó cho rằng một cái quỷ, là hỏa diễm sau khi chết, linh hồn hóa thành hỏa quỷ ngự linh, khái niệm chính là thiên địa vạn vật chi quỷ. Chỉ là cũng không phải là thật đơn giản vạn vật sau khi chết liền sẽ biến thành ngự linh, đó là cái cực kỳ phức tạp quá trình, không phải vậy luyện pháp tu sĩ khó khăn nhất cũng liền không phải luyện linh. Viên này hỏa hoa linh chính là ta dùng nhiều loại vật liệu luyện chế mà thành. Nhưng ta có thể trực tiếp luyện chế ra hỏa hoa linh, lại không thể trước luyện ra linh khôi, lại giết chết linh khôi, đơn giản thô bạo đem nó biến thành ngự linh, ngươi minh bạch ý của ta à?" Trường Khanh gật gật đầu, hắn đại khái hiểu. "Như vậy cũng tốt so hóa học thí nghiệm, mà dê, mờ dê, tại các con đỉ ổ sẽ bên trong tiêu đốt sẽ sinh ra than, đây là phổ thông luyện linh phương thức. Mà trước mắt linh phôi liền giống với dùng phản ứng hóa học tạo ra được một cây đại thụ, lại đem đại thụ đốt thành than tuổi, một dạng không thể tưởng tượng." Lạc Hồng Nhan lại bổ sung, "Ngự linh chỉ là một loại linh thể, ngươi có thể đem nó nhìn thành một cái tử vật, một cái linh thể, nó là hư vô mờ mịt. Nhưng là linh phôi lại là thực sự sinh mệnh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, ta chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy. Mà lại, Liễu Lộ viên này linh phôi, thật sự là quá mức tà ác, thậm chí có chút khủng bố." Trường Khanh nhìn chằm chằm đoàn kia viên thịt nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái gì tà ác, chẳng qua là cảm thấy hết sức buồn nôn. Cái này rõ ràng là một cái huyết pháp linh phôi, có thể luyện ra to lớn như vậy linh phôi, cần đến không hết huyết khí cùng sinh mệnh lực, liền ngay cả mỗi thời mỗi khắc muốn tiêu hao huyết đục đều là một cái khổng lồ số lượng. Tựa như ta trước đó nói, vẹn vẹn dựa vào bách hoa động bên trong những người này trùng cùng nữ yêu, muốn nuôi sống một cái huyết ma linh đều khó có khả năng, huống chi là to lớn như vậy linh phôi. Dạng này linh phôi, đừng nói sáng tạo ra đến, vẹn vẹn duy trì, mỗi ngày tối thiểu cũng cần đầu nhập hàng ngàn hàng vạn cái phạm nhân sinh mệnh. Như vậy xem ra, mặc kệ là nuôi nấng huyết ma linh hay là sáng tạo cũng duy trì to lớn như vậy linh phôi, đều là nàng dựa vào ngoại lực hoàn thành, cái kia bị nàng không ngừng rút ra sinh mệnh lực, huyết khí, huyết nục huyết pháp tu sĩ, chỉ sợ thực lực cực mạnh.